Chương 26, Dương Tùng. Bên trong Vân Tiêu Điện rất an tĩnh, Hỏa Diệp Tổ sư nhắm mắt không nói, Hoài Viễn chân nhân lại khẽ thở dài, như đang cảm thán, làm Thẩm Thạch không biết nên làm gì cho phải. Một lát sau, Hoài Viễn chân nhân phục hồi tinh thần, lại hỏi kỹ Thẩm Thạch một phen, cả việc làm thế nào hắn thoát được trở về quy nguyên giới, Thẩm Thạch đều trả lời từng cái một. Nghe đến đoạn pháp trận truyền tống nhỏ bé bên trong yêu giới, sắc mặt Hoài Viễn chân nhân và Hỏa Diệp Tổ sư đều trở nên nghiêm túc. Nhưng sau đó khi Thẩm Thạch khẳng định pháp trận kia sau khi phát động đã bị nát bấy, sắc mặt hai người mới nhẹ đi. Nhưng vẫn còn có một nghi vấn trong này, Hoài Viễn chân nhân nhìn Hỏa Diệp Tổ sư, cau mày, chẳng lẽ có loại pháp trận chỉ có thể sử dụng một lần? Vì sao một khi sử dụng xong lại bị hư luôn? Hỏa Diệp Tổ sư suy tư, rõ ràng Kim Thai Thạch và pháp trận truyền tống thần bí kia là truyền lại từ thời thượng, dù ông có là một trong những nhân vật đỉnh phong hiện giờ của tu chân giới nhân tộc, nhưng ông cũng không hoàn toàn hiểu hết được. Hoài Viễn chân nhân trầm tư một lúc, quay sang nhìn Thẩm Thạch, nhưng nếu như pháp trận của yêu giới đã bị hư, ít nhất tạm thời có lẽ không lo, nhưng những gì 3 năm nay ngươi trải qua ở yêu giới, thực sự quá quỷ dị, nếu lộ ra ngoài sẽ mang lại rất nhiều phiền toái, cần phải được bàn bạc kỹ hơn. Còn 1 năm nữa chính là đại hội tứ chính danh môn 10 năm một lần, tới lúc đó ta và 3 đại trưởng môn sẽ bàn bạc việc này, nhưng trước lúc đó, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi rõ chưa? Thẩm Thạch gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Nhưng hắn lại tần ngần, nhưng nếu có ai hỏi đệ tử làm gì 3 năm qua, đệ tử phải trả lời như thế nào? Hoài Viễn chân nhân nghĩ nghĩ, để ta sai Thiết Kiếm thu xếp cho ngươi, phải nói thế nào, hắn sẽ cho ngươi biết. Thẩm Thạch gật đầu, Hoài Viễn chân nhân lại nói, ngươi đi xuống trước đi, đi ra ngoài gọi Thiết Kiếm vào đây. Thẩm Thạch cung kính dập đầu chào hai người, rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc cánh cửa gỗ nặng khép lại, Hỏa Diệp Tổ sư mới mở mắt, lên tiếng. Ngươi cảm thấy hắn nói đều là thật. Hoài Viễn chân nhân trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe, hắn rõ ràng còn có cái chưa nói hết, nhưng theo tình tiết thì có lẽ không phải giả. Không biết vì sao, tuy Hỏa Diệp Tổ sư có đạo hạnh lẫn bối phận cao hơn Hoài Viễn chân nhân một bậc, nhưng lại rất luôn tín nhiệm trưởng giáo sư điệt của mình, ông gật đầu, không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Lăng Tiêu Tông có vô số môn nhân đệ tử, nhưng chỉ có Hoài Viễn chân nhân mới nhìn thấy được lão tổ tông được mọi người kính ngưỡng như thiên thần này lại có bộ dáng cảm hoài như vậy. Không thể tin được khi còn sống, lão phu lại có cơ hội nghe được tin tức của yêu giới bên kia. Sắc mặt Hoài Viễn chân nhân nghiêm túc, yêu tộc cường hãn, chính là đệ nhất đại địch của nhân tộc ta, chỉ vì bị Âm Sát Hải ngăn chặn vào năm, thời gian quá dài, nên hôm nay mới dần dần bị quên lãng. Việc này không phải chuyện đùa, có lẽ không nên chờ tới năm sau, bây giờ ta nên phát ngay thiệp mời tam đại danh môn tới, có được không? Hỏa Diệp Tổ sư cười suy một tiếng, nhìn khá trào phúng, nhưng đương nhiên không phải nhằm vào trưởng giáo sư điện, thản nhiên đáp, ngươi nghĩ. Trấn Long Điện và Thiên Kiếm Cung thì không sao, nhưng Nguyên Thủy Môn đó thì sẽ thế nào, ngươi có nghĩ tới chưa? Hoài Viễn chân nhân im lặng, cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói. 3. Đẩy cửa đi ra, ánh sáng mặt trời sáng ngời chiếu lên người, làm Thẩm Thạch phải hơi nheo mắt lại, thấy Đỗ Thiết Kiếm đang lười biếng ngồi trên thềm đá, trên mặt đất bên cạnh là thanh cử kiếm màu đen, ngoài y, chung quanh đều yên tĩnh, hình như xung quanh Vân Tiêu Điện thường ngày chẳng có mấy ai tới, cả buổi tối cũng vậy. Đỗ Thiết Kiếm cảm nhận được động tĩnh sau lưng, quay người lại, thấy Thẩm Thạch đi tới ngồi xuống cạnh mình thì cười, thế nào? Thẩm Thạch nghĩ nghĩ, coi như cũng được. Rồi nói thêm, trưởng giáo chân nhân bảo ngươi đi vào một chuyến. Đỗ Thiết Kiếm a một tiếng, đứng dậy, xách Thiết Kiếm, đi về phía Vân Tiêu Điện, đi được 2 bước, y như nhớ ra cái gì đó, quay người chỉ về phía rừng tùng u tĩnh bên kia thềm đá, con tiểu trư của ngươi mới vừa rồi còn ở chỗ này, nhưng bây giờ đã chạy vào trong đó chơi, ta gọi nó về không được. Thẩm Thạch cười ha ha, tên nhóc đó là như vậy đấy, mặc kệ nó. Đỗ Thiết Kiếm gật đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thẩm Thạch gật đầu, nhìn Đỗ Thiết Kiếm đi vào trong đại điện. Rừng cây ở gần đại điện lúc nào cũng yên tĩnh, đồng bền xuất thế, không dính khói lửa nhân gian. Thẩm Thạch nhìn vào, trong bóng cây trùng trùng điệp điệp không hề nhìn thấy bóng dáng tiểu Hắc Trư, không biết đã chạy tới nơi nào. Cùng lúc đó, sâu trong rừng cây, những thân tùng lặng lẽ đứng thẳng tắp, xanh tươi mạnh mẽ, có những cây thông già to đến mức mấy người mới ôm hết. Không biết đã sống bao nhiêu năm. Nhưng có một điểm lạ, là tuy những cây đại thụ phát triển rất tốt, nhưng lại không hề xuất hiện bụi cỏ hay lùm gai, nhiều nhất chỉ có một chút rêu xanh hay cỏ nhỏ mọc ở những chỗ trống hoặc giữa những chiếc rễ cây, làm cho cánh rừng nhìn rất trống trải và sáng sủa. Giữa những cây đại thụ luôn có một khoảng cách, hoặc xa hoặc gần không giống nhau, nhưng đủ để đi lại, trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng từ sâu bên trong vọng ra mấy tiếng chim hót. Giữa những thân cây to lớn không biết đã sống mấy trăm mấy nghìn năm đột nhiên xuất hiện một con vật màu đen vô cùng nhỏ bé, đột ngột hiện ra giữa rừng cây, chạy loạn lung tung, nghe nghe cây này, ngửi ngửi cây kia, đầy vẻ hưng phấn và tò mò với nơi lạ lẫm mà sáng sủa này. Tiểu Hắc Chư thỉnh thoảng kêu hừ hừ, trong miệng không ngừng nhai cắn một cây linh thảo không biết tìm được từ chỗ nào. Kim Hồng Sơn chính là một trong những động thiên phúc địa, linh sơn tiên cảnh, linh khí dồi dào hiếm hoi trong thiên hạ. Tuy bên trong Lăng Tiêu Tông có dược viên chuyên dụng nuôi trồng các loại linh thảo linh dược, nhưng trong một khu rừng ít người lui tới sinh ra một ít linh thảo cũng không có gì kỳ quái, vì bình thường chẳng có ai tới chỗ thanh tu của trưởng giáo chân nhân tìm linh thảo bao giờ. Tiểu Hắc Chư đi tới đi lui, cảm thấy khu rừng này thực là thanh khiết tới mát, làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái, tuy không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng Tiểu Hắc Chư rất thích, chạy qua chạy lại một hồi thì thấy buồn ngủ, ngáp một cái. Ngay lúc nó đang ngó trái ngó phải tìm một chỗ đẹp để ngủ một giấc, đầu của nó đột ngột nhìn thẳng vào một hướng, nơi đó những cây đại thụ mọc rất dày đặc, ánh sáng cũng yếu hơn bên ngoài, nhưng ngoài điều đó ra, thì không có gì đặc biệt. Nhưng Tiểu Hắc Chư giống như đã cảm giác được cái gì, nó do dự, cảm giác buồn ngủ mới sinh ra đã không cánh mà bay. Trong rừng tùng hoàn toàn yên tĩnh, mọi thứ đều cực kỳ im lặng, ngay cả tiếng chim hót cũng không hề nghe thấy. Tiểu Hắc Chư nhìn chằm chằm vào hướng rừng kia, đứng sững không nhúc nhích, hai cái thai trên đầu dựng thẳng, dần dần có cảm giác sợ hãi, khỏe mắt cảnh giác liếc quanh. Sau một lúc lâu, Tiểu Hắc Chư lén lút lùi về sau một bước. Trong rừng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Hắc Chư đột ngột quay người, quay đầu bỏ chạy, bốn vó tung bay, chạy nhanh như mũi tên rời cùng, phóng thẳng về hướng ra khỏi rừng. Trong nháy mắt, thân ảnh nho nhỏ đã chạy rất xa, biến mất khỏi rừng tùng, mà trong chỗ rừng sâu kia vẫn im ắng như cũ, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những chiếc lá cây. Loáng thoáng hình như có một tiếng thở nhẹ, xa xôi và rất khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy được vang lên rồi chìm vào trong rừng cây muôn đời yên tĩnh. 3. Một bóng đen xoát một tiếng từ trong rừng tùng chui ra, làm Thẩm Thạch hoảng sợ, nhưng lập tức nhận ra là Tiểu Hắc Chư chạy thẳng một lèo tới thêm đá, nằm xuống ngay bên cạnh Thẩm Thạch, cúi đầu, có vẻ mệt mỏi. Thẩm Thạch nhìn nó, cảm thấy nó có vẻ kỳ quái, thì sờ đầu nó, sao vậy? Tiểu Hắc Chư kêu hừ một tiếng, cọ đầu vào bàn tay hắn, Thẩm Thạch nhíu mày, vừa định hỏi thêm, cánh cửa Vân Tiêu Điện sau lưng mở ra, Thẩm Thạch vội đứng dậy, Đỗ Thiết Kiếm từ trong đi ra. Thẩm Thạch nên đón, Đỗ Thiết Kiếm nhìn hắn, đã đợi lâu, Thẩm sư đệ. Thẩm Thạch lắc đầu, Đỗ sư huynh, trưởng giáo chân nhân còn phân phó gì không? Đỗ Thiết Kiếm cười vỗ vai hắn, yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi lại là đệ tử Lăng Tiêu Tông ta. Thẩm Thạch thở phào, đến lúc này hắn mới thấy thực sự yên tâm, Đỗ Thiết Kiếm dẫn hắn ra ngoài, vừa đi vừa giải thích. Sau này ngươi sẽ tu hành ngay ở trên Kim Hồng Sơn, huynh đệ, trăm ngàn năm qua, chưa đến ngưng nguyên cảnh mà được lên Kim Hồng Sơn trở thành đệ tử thân truyền, ngươi chính là người thứ nhất. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc ngươi cần làm ngay hiện giờ là nhanh chóng đột phá cảnh giới, trở thành ngưng nguyên cảnh, hiểu không? Thẩm Thạch gật đầu, kinh nghiệm lâu nay đã giúp hắn hiểu, nếu không phải là tu sĩ ngưng nguyên cảnh thì cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến, không hề có địa vị. Đỗ Thiết Kiếm vừa đi, vừa nói không ngừng, ngoài ra, những chuyện ngươi trải qua 3 năm nay sư phụ bảo ta không được hỏi, nhưng muốn ta nói cho ngươi biết, việc đó phải giữ bí mật, nếu có người hỏi, ngươi sẽ trả lời thế này, 3 năm trước, lúc ngươi đang ở trên yêu đảo. Đỗ Thiết Kiếm hạ nhỏ giọng dặn dò, Thẩm Thạch lắng nghe, Tiểu Hắc Chư nhắm mắt theo sát hai người, đi được một quãng xa, nó mới quay đầu lại nhìn thoáng qua rừng tùng, người hơi ngừng lại, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp kỳ quái, giống như vừa sợ hãi lại vừa hiếu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn tăng tốc bước chân, đuổi kịp Thẩm Thạch, rời khỏi khu vực đại điện. Quyển 2 chương 27, Động Phủ. Kim Hồng Sơn đứng ngạo nghễ giữa biển xanh, từ vạn năm trước khi được tổ sư khai sơn Lăng Tiêu Tông Cam Cảnh Thành nhìn chúng, dùng nó khai sơn lập phái, duy trì căn cơ truyền thừa vạn năm. Cho đến ngày nay, Lăng Tiêu Tông nổi tiếng là một trong tứ đại danh môn, thực lực sâu không lường được, trong tông môn cao thủ nhiều như mây, thiên tài hội tụ, ai ai cũng phải kính ngưỡng, Kim Hồng Sơn cũng được coi là đệ nhất danh sơn phía Nam Hồng Mông, là linh địa hiếm có của Hồng Mông chủ giới. Cả ngọn Kim Hồng Sơn cực kỳ to lớn, chung quanh có hàng trăm hàng ngàn những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, như những vì sao vây quanh mặt trăng. Theo quy củ, đệ tử mới nhập môn phải tới Thanh Ngư đảo tu luyện, chỉ có những đệ tử có thiên tư thông minh có thể đột phá đến ngưng nguyên cảnh được chính thức thu nhận vào sơn môn, đặt chân lên Kim Hồng Sơn tu luyện, xem như chính thức bước lên con đường tu tiên đại đạo. Vạn năm cơ nghiệp, vô số thế hệ kinh doanh, Kim Hồng Sơn hôm nay mọi mặt đã vô cùng hoàn mỹ. Những đại chân nhân nguyên đan cảnh đạo hạnh cao thâm đức cao vọng trọng đương nhiên là những người ở đỉnh cao nhất, chỗ ở đương nhiên không giống người thường, tuy không thể đều bằng nhau, nhưng 1/3 những đỉnh núi cao nhất, có linh khí dồi dào nhất của Kim Hồng Sơn hầu như đều là động phủ thanh tu của các đại chân nhân. Những đỉnh còn lại là các khu kiến trúc chính của tông môn, kể cả chủ điện, là khu vực thường ngày rất là náo nhiệt, cũng là khu vực trọng tâm của Lăng Tiêu Tông. 1/3 phần dưới núi phủ đầy cây xanh, là khu vực động phủ của mấy ngàn đệ tử thân truyền Lăng Tiêu Tông, với vô số những con đường núi to nhỏ nối đi các nơi. Trên Kim Hồng Sơn không có ai là người yếu, có một câu nói đã được lưu truyền rất nhiều năm rằng, người có thể đặt chân trên Linh Sơn, ít nhất cũng đều là cảnh giới ngưng nguyên cảnh, vì đệ tử Lăng Tiêu Tông hầu như ai cũng mạnh hơn các tán tu đồng cảnh giới rất nhiều, nên câu nói này gần như ai cũng biết. Thẩm Thạch tu luyện ở Thanh Ngư Đảo 5 năm, đối với tình hình tông môn đã có biết một chút, cộng với trên đường xuống núi được Đỗ Thiết Kiếm giải thích thêm, coi như đã biết khá rõ về tình hình trên Kim Hồng Sơn. Đi từ khúc giữa núi trở xuống, số lượng kiến trúc tăng vọt, số lượng đệ tử mặc trang phục Lăng Tiêu Tông cũng đông hơn rất nhiều, có những tòa nhà nằm lộ ra hoàn toàn, cũng có những cái khuất sau những thân cây to, đệ tử nhộn nhịp tới lui, không hỏi cũng biết người nào cũng đều là cảnh giới ngưng nguyên cảnh trở lên, một số người đã mơ hồ có phong phạm thần ý cảnh, tùy tiện cho một người ra khỏi tông môn, sẽ đều trở thành nhân vật cực mạnh đương thời. Nhờ chuyến đi này, Thẩm Thạch cũng biết được địa vị của Đỗ Thiết Kiếm trong Lăng Tiêu Tông, hầu như tất cả đệ tử Lăng Tiêu Tông đều biết hắn, tiếng chào hỏi vang bên tai không dứt, kể cả những người có phong phạm thần ý cảnh cũng vậy, người nào Đỗ Thiết Kiếm cũng cực kỳ thoải mái cười vẫy tay, thản nhiên đi qua. Đương nhiên mọi người cũng nhìn thấy Thẩm Thạch đi bên cạnh Đỗ Thiết Kiếm, cũng nhìn ra hắn chỉ là một tu giả luyện khí cảnh, thế nên ai cũng rất là kinh ngạc, nhưng có lẽ bởi vì mặt mũi Đỗ Thiết Kiếm quá lớn, nên kinh ngạc thì kinh ngạc, chẳng ai hỏi tới nửa câu. Tiểu Hắc Chư đi theo sau lưng Thẩm Thạch, mọi người cũng nhìn thấy, nhưng chẳng ai bận tâm, nuôi yêu thú làm sủng vật là một chuyện rất bình thường đối với tu sĩ, thậm chí Thẩm Thạch còn nhìn thấy không ít người mang theo sủng vật có ngoại hình cổ quái hơn Tiểu Hắc Chư nhiều lần. Hai người bước đi, thỉnh thoảng Đỗ Thiết Kiếm thuận tiện lại chỉ điểm một số khu kiến trúc quan trọng cho Thẩm Thạch biết, rồi dẫn hắn tới nơi đệ tử Lăng Tiêu Tông nghỉ ngơi thường ngày. Cảnh ở chỗ này rất đẹp, có thể nhìn thấy biển xanh mênh mông ở xa xa, sóng xanh nhộn nhạo. Bản thân hòn đảo giống như một viên trân châu xinh đẹp nằm trong nước biển, những ngọn gió biển tươi mát không ngừng thổi vào, làm cho người ta sảng khoái. Đỗ Thiết Kiếm dẫn Thẩm Thạch đi dọc theo đường núi, con đường nhỏ uốn lượn qua những khoảnh rừng xanh ngắt, dọc đường có thể nhìn thấy hình dáng rất nhiều động, nhưng đương nhiên Lăng Tiêu Tông coi trọng việc riêng tư trong tu luyện, nên mỗi động phủ đều cách nhau ít nhất mấy chục trượng, hoàn toàn khác với cách sắp xếp động phủ ở Thanh Ngư đảo. Do thế núi khác nhau, có những động phủ cực kỳ sáng sủa, nhưng cũng có cái khuất hẳn trong bóng mát. Có cái nhìn ra biển, có cái lại giấu sâu trong khe núi trong rừng, có cái dựng ngay trên vách núi, có cái lại nằm nơi đất bằng thoai thoải. Khu vực động phủ khá là yên tĩnh, rất ít có bóng người, những cánh cửa đá đóng chặt. Đỗ Thiết Kiếm hướng dẫn, số lượng đệ tử trên núi hiện giờ của bổn môn đã vượt qua con số hơn 2.000 người, mỗi người đều có động phủ riêng, quy củ trên núi khác với quy củ ở Thanh Ngư Đảo, nãy giờ ta đã giới thiệu giản lược cho ngươi. Tuy tình huống của ngươi không giống người thường, có chút đặc thù. Nhưng chính vì vậy mới dễ đưa tới những lời chỉ trích, sau này nên làm như thế nào, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thẩm Thạch gật đầu, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta nghĩ ta đã biết phải làm thế nào. Đỗ Thiết Kiếm khẽ vuốt cằm không nói gì thêm, dẫn hắn tới một động phủ thì dừng lại. Nơi này rất là thanh tĩnh, chung quanh cũng có rất ít động phủ, người gần nhất cũng cách hơn 10 trượng, cửa động phủ nào cũng đóng chặt, trước cửa rơi đầy cảnh khô lá héo, giống như bên trong không có ai. Chỉ có một cái là ngoại lệ. Là một động phủ cách động phủ của Thẩm Thạch hơn 50 trượng, tuy cửa động cũng đóng chặt, nhưng con đường mòn trước cửa động lại hết sức sạch sẽ. Khi đi ngang qua tòa động phủ này, bước chân Đỗ Thiết Kiếm rõ ràng hơi chậm lại, ánh mắt cũng giống như lơ đãng liếc qua cửa động. Bên trên động phủ của Thẩm Thạch là rừng rậm, có rất nhiều cổ mục đằng, xanh ngắt sum suê, phía trước động phủ ngoài con đường nhỏ, là dốc núi xanh tươi, nghiêng nghiêng hướng xuống dưới. Đối diện bên kia cửa động phủ là một vách núi cao sừng sững, ngăn trở mọi ánh mắt con người. Ngay cả ánh mặt trời cũng khó mà chiếu xuống được tới cửa động, dưới đáy sơn núi, còn có một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, mang theo tiếng nước rào rào từ thượng du truyền tới, bọt nước màu trắng văng khắp nơi, như có một thác nước nho nhỏ trốn đằng sau rừng cây, làm cho xung quanh động phủ râm mát và ẩm ướt. Vì vậy đương nhiên đây không phải là động phủ tu luyện tốt nhất, trong trẻo nhưng quá lạnh lùng, âm khí quá vượng mà dương khí chưa đủ, nhưng Thẩm Thạch vẫn rất bình thản. Đỗ Thiết Kiếm giơ tay ném, Thẩm Thạch chìa tay tiếp được, cảm thấy vật kia có chút quen mắt. Một lát sau mới nhận ra, đây không phải cùng loại với loại vân phủ ngày xưa mình dùng hay sao. Đỗ Thiết Kiếm chỉ cánh cửa động phủ, Thẩm Thạch đi tới, nhớ lại cách dùng, sau đó nhẹ nhàng ấn vân phủ lên cửa đá. Lớp lá khô dưới chân hắn tỏa mùi ngai ngái của lá mục, khẽ kêu lên giòn vàng, sau một lát, theo vân phủ sáng lên, cánh cửa đá từ từ mở ra. Đỗ Thiết Kiếm cùng hắn đi vào, vừa đi vừa nói, động phủ trên núi có quy cách tương tự nhau, chỉ khác ở chỗ địa thế mà thôi. Đệ tử khi được phân phối động phủ sẽ ở luôn trong đó, trừ phi lập được nhiều đại công, nếu không sẽ không được đổi động phủ. Thẩm Thạch nhìn quanh. So với động phủ ở Thanh Ngư Đảo, động phủ này rộng hơn hẳn, mới chỉ là mới nhập môn mà đã có một tòa tòa động phủ lớn như vậy. Trước mặt hắn có 5 cái cửa đá nữa, để lộ bên trong còn có không gian rộng hơn nữa. Đỗ Thiết Kiếm mỉm cười, giải thích từng cái, gian bên ngoài này là nơi tiếp khách, cũng là chỗ xử lý những chuyện lặt vặt, bên trong có 5 gian thạch thất, to nhỏ khác nhau, tất cả đều có chỗ hữu dụng, nhưng ngươi bây giờ không nhất định phải dùng hết tất cả. Hắn đi tới gian ngoài cùng bên trái, nơi này là phòng ngủ của ngươi, tu luyện thường này, có lẽ sẽ đều ở đây. Hắn quay lại nhìn Thẩm Thạch, tuy hiện giờ ngươi được ở trên núi, nhưng môn quy cũng sẽ không sửa vì ngươi, muốn ở đây ít nhất phải có cảnh giới ngưng nguyên cảnh, cho nên tốt nhất ngươi nên mau chóng đột phá ngưng nguyên cảnh. Ngươi giữ lấy vân phù này, tới linh dược điện của đan đường, sẽ có người đưa cho ngươi một viên linh đan, lúc ngươi phá cảnh ăn vào, có lẽ sẽ có mấy phần giúp ích. Tim Thẩm Thạch đập mạnh một cái, đối với tu sĩ, phá cảnh là đại sự quan trọng nhất, nếu có linh đan trợ giúp phá cảnh, giá trị của nó không cần hỏi cũng biết. Phần nhân tình này quả thực không nhỏ, chỉ là không biết đây là ý của trưởng giáo chân nhân hay là nhân tình của riêng Đỗ Sư Huynh, nhưng Đỗ Thiết Kiếm không có ý nói kỹ, Thẩm Thạch cũng sẽ không hỏi thêm, chỉ thành tâm nói, đà tạ Sư Huynh. Đỗ Thiết Kiếm khoát tay, cười, cũng không có gì to tát, so với phá cảnh những cảnh giới khác, phá cảnh từ luyện khí lên ngưng nguyên cảnh là cái đơn giản nhất, mấy đệ tử thế gia cũng vẫn dùng, chỉ là hiệu quả lên mỗi người khác nhau mà thôi. Nếu là cảnh giới cao hơn, đan dược giúp phá cảnh chính là thiên tài địa bảo. Giá trị liên thành, ngay cả ta cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Đan đường bên kia nghe nói có không ít người mới, không chừng ngươi qua đó sẽ gặp được mấy người bạn cũ, lúc đó đừng quên những điều ta đã dặn. Thẩm Thạch gật đầu, sư huynh cứ yên tâm. Quyển 2 chương 28, Linh Dược Điện. Đỗ Thiết Kiếm cười, vẫy tay gọi Thẩm Thạch tới. Thẩm Thạch đi tới, thấy trong một gian thạch thất có giường đá chỉnh tề, đối diện còn có một cái giường đá nữa, bên trên có 2 cái bồ đoàn, loại chuyên dụng để tu luyện. Gian thạch thất kế tiếp lớn hơn phòng ngủ cỡ 1/3, nhưng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có trên cao có 3 cái giá bằng đá. Nhờ Đỗ Thiết Kiếm giới thiệu, Thẩm Thạch mới biết gian thạch thất lớn này là phòng chứa đồ. Tu sĩ ngưng nguyên cảnh tuy có thể sử dụng các loại như ý đại chữ vật, nhưng thứ nhất mỗi một cái như ý đại đều phải tốn linh tinh để mua, thứ hai không gian chữ vật cũng có hạn, nên phòng chứa đồ này là cực kỳ thực dụng. Nhìn Thẩm Thạch liễu lưỡi nhìn gian thạch thất, Đỗ Thiết Kiếm phì cười, sau này khi ngươi chính thức bước vào con đường tu đạo, linh tài tích lũy chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Hai gian thạch thất còn lại, diện tích đều không nhỏ, công dụng cũng khác nhau, dùng để trồng linh thảo linh dược hoặc nuôi linh thú linh trùng. Thẩm Thạch chưa bao giờ nghe thấy điều này nên rất kinh ngạc, nhưng Đỗ Thiết Kiếm đã nhàn nhạt giải thích, tuy các loại linh tài đều có thể mua được trong những cửa hàng và tông môn, nhưng giá rất cao, tu sĩ chưa chắc đủ linh tinh để mua, nên mới làm ra những gian thạch thất như vậy. Thẩm Thạch đành thầm cảm thán Lăng Tiêu Tông quả nhiên không hổ là danh môn lừng danh thiên hạ. Giữa gian thạch thất cuối cùng có một cái pháp trận, là nơi để cho đệ tử luyện tập các loại đạo pháp thần thông. Pháp trận có tác dụng bảo vệ những bức tường của động phủ, dù có pháp bảo đạo thuật cường đại đánh chúng cũng không làm cho tường bị hư hại. Pháp trận hiện thời đang ảm đạm, hỏi Đỗ Thiết Kiếm, Thẩm Thạch mới biết, muốn khởi động pháp trận phải sử dụng rất nhiều linh tinh. Đi một vòng, giới thiệu xong, Đỗ Thiết Kiếm cũng không ở lâu, sau khi dặn dò hắn mấy câu, thì rời khỏi. Cửa đá khép lại, động phủ yên tĩnh trở lại, không hiểu sao. Động thất rất trống trải tịch liêu, không hề có sinh khí, Thẩm Thạch cảm thấy rất an tâm, một cảm giác nhẹ nhõm chưa bao giờ có, từ sâu trong đáy lòng chậm rãi nổi lên. Rốt cuộc, đã trở về a. 3. Sau khi ngồi đã một hồi, Thẩm Thạch mới bắt đầu quét tước trong ngoài, quét cả lá rụng ngoài cửa dồn sang một bên, khiến cho cả động phủ hoàn toàn đổi mới. Suốt lúc hắn làm, Tiểu Hắc Chư chẳng hề có ý giúp đỡ, mà thỉnh thoảng còn mang tới thêm phiền toái, bắt Thẩm Thạch chữa lại. Xong xuôi, Thẩm Thạch trở về phòng ngủ, dọn dẹp đồ đạc, đồ cá nhân hắn vẫn để trong như ý đại, trước mặt mọi người, kể cả Đỗ Thiết Kiếm, hắn đều cẩn thận giấu giếm như ý đại, vì với cảnh giới luyện khí cảnh mà dùng như ý đại, rất dễ làm cho người ta nhìn ra dị thường của hắn. Ngoại trừ 2 cây linh thảo nhị phẩm lấy được từ quy nguyên giới, trong như ý đại thứ có giá trị cũng chỉ có mấy chục viên linh tinh, đó là toàn bộ tài sản của hắn. Ngày đó ở Đoạn Nguyệt Thành bán linh thảo kiếm được linh tinh, sau đó trở về Lăng Tiêu Tông đến nay hơn 10 ngày. Bất chi bất giác đã tiêu hết không ít để tu luyện. Từ lúc ở Quy Nguyên giới, Thẩm Thạch đã phát hiện tuy cảnh giới của mình vẫn dừng lại ở luyện khí cảnh thượng giai giống như 3 năm trước, nhưng trong lúc tu luyện, hắn lại phát hiện mức độ tiêu hao linh tinh hình như tăng lên một ít. Với một tu sĩ luyện khí cảnh thượng giai bình thường, một viên linh tinh dùng được khoảng 5 ngày, nhưng hắn vì có thanh tâm chú, nên chỉ 2 ngày hắn đã dùng hết một viên. Hình như sau khi tu luyện Thiên Minh chú, linh lực trong cơ thể sau khi được tinh luyện, không biết vì sao lúc tu luyện lại hấp thu linh lực nhiều hơn. Tốc độ tiêu hao linh tinh hiện giờ của hắn chẳng thua gì đệ tử ngưng nguyên cảnh thực sự. Thẩm Thạch cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng lại cảm nhận thêm lần nữa sự áp lực quen thuộc là nghèo. Tu luyện mấy năm nay, lúc nào mình cũng nằm trong tình trạng liều mạng dễ rủa kiếm tiền, chẳng biết từ lúc nào, áp lực quái dị này chẳng lúc nào biến mất đi được. Thẩm Thạch cười khổ, cất linh tinh vào người, những vật khác thì bỏ lại vào trong như ý đại, đứng dậy gọi Tiểu Hắc Trư, mới thấy Tiểu Trư đã nằm trên giường lớn, đang ngáy ho ho bốn. Thẩm Thạch lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Có Vân Phủ, động phủ tuyệt đối an toàn, Lăng Tiêu Tông từ trước đến nay rất coi trọng việc tu luyện cá nhân của đệ tử, mỗi động phủ đều có ẩn dấu pháp trận bảo hộ, không có Vân Phủ, người bên ngoài hầu như không có khả năng tiến vào. Tiếng nước chảy từ đâu đó mơ hồ truyền đến, Thẩm Thạch nhìn thoáng qua hướng đó, rồi quay người dọc theo đường núi đi ra ngoài. Sơn cốc yên tĩnh, âm u nhưng trống trải, bình thường rất ít người lui tới, lúc Thẩm Thạch đến cửa sơn cốc cửa, ánh mắt đảo qua động phủ duy nhất bên đường. Chính là cái động phủ có dấu vết được người quét dọn, cánh cửa đá của nó vẫn đang đóng chặt. Thẩm Thạch cũng không để ý lắm, chỉ quét mắt qua một cái rồi thôi. Ra khỏi sơn cốc, chung quanh sáng sủa hẳn lên, nhưng điều ấy lại làm Thẩm Thạch cảm thấy hơi kỳ quái, ngẫm lại có lẽ do trong sơn cốc có quá nhiều hơi nước, dù đối với con người không thấy thoải mái lắm, nhưng lại cực kỳ có lợi với sự sinh trưởng của cây cối, nên rừng cây trong sơn cốc mới rậm rạp to lớn hơn bên ngoài. Nhưng những chuyện này đều là chuyện nhỏ, Thẩm Thạch cũng không để ý. Thẳng đường đến Linh Dược Điện, mặc kệ như thế nào, đi lấy viên linh đan theo lời Đỗ sư huynh trước đã. 3 năm trước, hắn cũng đã tu luyện đến luyện khí cảnh thượng giai, mấy hôm nay mới lại có linh tinh để tiếp tục tu luyện, tuy nhiên linh lực trong người Thẩm Thạch đã tràn đầy, đã có dấu hiệu kích động, có lẽ một ngày nào đó không lâu trong tương lai, mình sẽ trùng kích ngưng nguyên cảnh. 3. Linh Dược Điện là cấp dưới của đan đường, chuyên bán các loại linh đan do đan đường luyện chế ra, rất nhiều loại linh đan có tác dụng hỗ trợ tu luyện rất lớn. Nên rất nhiều người lui tới nơi này, Thẩm Thạch không cần tốn chút hơi sức nào cũng tìm được nó. Đại điện rất to, rất rộng, nằm ở một vị trí rất dễ thu hút sự chú ý. Lúc Thẩm Thạch tới bên ngoài Linh Dược Điện, đã thấy vô số đệ tử ra ra vào vào, khuôn mặt xa lạ và cảnh giới luyện khí cảnh của Thẩm Thạch đã làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Từ lúc nào, một đệ tử chỉ có luyện khí cảnh lại có thể xuất hiện trên Kim Hồng Sơn lên. Những ánh mắt quét qua, Thẩm Thạch cảm thấy rất không thoải mái, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần với tình huống này. Chỉ cần nhanh chóng tăng tiến lên ngưng nguyên cảnh, những phiền toái và chú ý không cần thiết đều sẽ tự biến mất. Muốn vậy, phải lấy nhanh phá cảnh linh đan. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đi vào trong Linh Dược Điện. Đập vào mắt là một cái giá gỗ cao lớn, màu vàng sáng, cao tới hơn 1 trượng, trước mặt mỗi người là một cái bàn để vô số bình sứ bình ngọc, mùi linh dược thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập khắp trong đại điện, ai đi vào cũng đều cảm thấy đầu óc thanh tỉnh ra một ít. Không dược chiếm hơn phân nửa đại điện. Phía trước là một loạt những chiếc tủ gỗ cao cỡ nửa người, sau tủ gỗ đầu có mấy người đứng, xem bộ dáng là đệ tử đan đường đang trực, bên kia tủ gỗ có rất nhiều đệ tử đang đứng suy nghĩ, có người bàn bạc với người đi cùng, có người lại đang nói chuyện với đệ tử đan đường bên kia tủ. Thẩm Thạch nhìn lướt qua, thấy số đệ tử đan đường đứng bán thuốc chừng 6-7 người, nữ có nam có, ai cũng rất thư thái thong dong, người nào bán thì bán, những người còn lại không hề tới hỗ trợ, mà đứng nói chuyện với nhau. Đám đệ tử mua đan dược khi nói chuyện với đệ tử đan đường đều có vẻ rất khách khí, vì đan đường là một trong những đường quan trọng nhất của tông môn, nắm giữ những loại linh đan linh tài quan trọng, không thể nào đắc tội. Thẩm Thạch đi tới, chờ một đệ tử mua đan dược xong rời đi mới bước lên, đệ tử đan đường sau quầy nhìn hắn, ngươi muốn cái gì? Ồ, đạo hạnh của ngươi. Nét mặt y đầy kinh ngạc, những người chung quanh cũng quét mắt qua, Thẩm Thạch thấy hơi nóng mặt, cố mỉm cười, chào sư huynh, ta muốn lấy viên phá trướng đan, đây là vân phù của ta. Đệ tử đan đường ngạc nhiên, nhận lấy vân phù của Thẩm Thạch, cau mày, chỗ chúng ta không có loại quy củ này à, muốn mua đan dược thì phải dùng linh thạch mà mua. Thẩm Thạch ngơ ra, là Đỗ Thiết Kiếm Đỗ sư huynh bảo ta tới nhận, huynh ấy đã gửi ở đây rồi. Hắn ngập ngừng, rồi thêm vào một câu, làm phiền sư huynh kiểm tra dùm ta một chút, à. Ta tên là Thẩm Thạch. 3. Đột nhiên một tiếng vỡ thanh thúy từ sau tủ thuốc đầu tiên vang lên, đám đệ tử đan đường đều giật mình nhìn qua. Hình như bên kia có người không cẩn thận làm rơi vỡ bình đựng đan dược. Quyển 2 chương 29, gặp lại. Tiếng vỡ rất thanh thúy nhưng đám đệ tử đan đường đều nhíu mày, chỉ trong chớp mắt, họ đã nhìn thấy một viên linh đan hình tròn màu cho lăn ra, chắc là rơi ra từ bình ngọc vừa bị vỡ. Một bóng người từ sau giá thuốc đi ra, bước chân cứng ngắc, cô không hề chú ý đến viên linh đan dưới chân, dẫm thẳng lên nó. Khóe mắt đám đệ tử đan đường đều co quắp, vì họ đã nhận ra đó là một viên hôi liên đan, là nhị phẩm linh đan. Giá trị rất là mắc. Một người trong bọn không nhịn được những mày, trung sư muội, sao lại không cẩn thận như vậy? Người đang bước ra là một cô gái trẻ tuổi, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, mi thanh mắt sáng, mũi ngọc môi anh đào, dung mạo cực đẹp, chỉ là không hiểu sao lúc này lại hơi trắng xám, ánh mắt đầy khó tin nhìn vào Thẩm Thạch cũng đang kinh ngạc nhìn cô. Thẩm Thạch! Cô thốt lên, giọng nói mang theo vẻ khó tin và kích động, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc của cô phiêu động, càng thêm hút hồn người. Thẩm Thạch đang sững ra nhìn ra, lúc đầu hắn không nhận ra cô là ai, một lúc sau hắn mới ngờ ngợ cô hình như hơi quen mắt, hình như hắn đã từng gặp cô ở đâu. Một khuôn mặt từ nhiều năm trước hiện ra, từ từ khớp vào gương mặt hắn đang nhìn thấy, có khác một chút là, gương mặt kia tròn trịa đầy đặn, còn bây giờ giống như hóa kén thành bướm, xinh đẹp đến mức hắn nhận không ra. Những ký ức cũng đồng thời sống lại, dâng lên trong lòng. Sau đó Thẩm Thạch khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, đối với nữ hài kia, vẫy vây tay, mỉm cười. Ồ, đã lâu không gặp, Trung Thanh Lộ. Một câu chào bình thường, lại làm bàn tay của Trung Thanh Lộ nắm chặt lại một cái. Cô nhìn người trước mặt, nhìn cái miệng đang mỉm cười, bờ môi nhẹ nhàng mở ra lại khép lại, trong lòng cô hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ cười, dịu dàng đáp lại. Đúng vậy, đã lâu không gặp. 3. Ánh mắt của đám đệ tử chung quanh nhìn Thẩm Thạch đã có một ít khác thường. 3 năm trước, sau khi Trung Thanh Lộ đột phá đến ngưng nguyên cảnh, khi lên Kim Hồng Sơn, đã được đan đường thu nạp ngay, vì đã thể hiện được thiên phú luyện đan không giống bình thường, thậm chí nghe nói còn rất được của đệ nhất trưởng lão của đan đường Vân Nghê thưởng thức, rất có thể sẽ nhận cô làm đệ tử, trở thành đệ tử thân truyền thứ 3 của người. 3 năm nay, dáng vẻ trẻ con của Trung Thanh Lộ đã dần biến mất, cơ thể nảy nở, phát triển thành một cô gái xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngạc nhiên. Một cô gái tuyệt đẹp, thiên phú cực cao, tiền đồ vô lượng, lại là đệ tử thế gia, Trung Thanh Lộ hiện giờ không chỉ được xem là một trong những đệ tử xuất chúng nhất, mà còn là đối tượng được nhiều nam đệ tử hâm mộ. Nói một cách thô tục, nếu ai kết được thành đạo lữ với cô, thì thật là được cả người cả của. Nên hiện giờ có rất nhiều người công khai theo đuổi Trung Thanh Lộ, trong đó có cả những sư huynh tiền bối đã lên núi nhiều năm. Trong đó có Cát An Phúc. Cát An Phúc chính là người đệ tử đan đường đứng đón nhận Thẩm Thạch ban nãy. Hắn năm nay 29 tuổi, lên núi đã 10 năm, đạo hạnh ngưng nguyên cảnh trung giai, cao hơn Trung Thanh Lộ 2 đợt bối phận, nhưng trong Lăng Tiêu Tông trừ các trưởng lão, thì đều gọi nhau là sư huynh muội. Cát An Phúc đã ở trong đan đường, lúc Trung Thanh Lộ mới tới, hắn không hề chú ý tới cô, mặc dù có tin đồn về thiên phú của cô, nhưng những người được nhận vào đan đường, ai chẳng là người có thiên phú. Nhưng theo thời gian, càng ngày Trung Thanh Lộ càng trở nên xinh đẹp như hoa, không phải một đóa hoa bình thường, mà là một đóa mẫu đơn diễm lệ. Càng nhìn càng kiêu mị, làm vô số người phải động tâm, tiền đồ và thiên tư của cô, cũng càng trở nên hấp dẫn. Cát An Phúc rất ít động tâm vì con gái, nhưng bây giờ y đã động tâm, mỗi nét mặt, cử chỉ thường ngày của Trung Thanh Lộ y đều ghi tạc trong lòng, y cảm thấy nữ nhân này nhất định phải là của mình, huống chi y có cảm giác mình đã gặp phải bình cảnh về tu luyện, có thiên phú và tiền đồ của Trung Thanh Lộ hỗ trợ, y sẽ có thêm rất nhiều tài nguyên, sẽ giúp y đột phá đến ngưng nguyên cảnh cao giai thậm chí thần ý cảnh cũng có thể mơ tới được. Nữ nhân này là của ta. Những buổi tối chỉ còn một mình, nghĩ đến cô, Cát An Phúc đều thấy người mình nóng lên, trong lòng tràn đầy khát vọng. Nhưng y vẫn chưa bị sự khát vọng làm cho hư não. Trung Thanh Lộ thuộc dạng đệ tử tiềm năng được Lăng Tiêu Tông xưa nay luôn thập phần coi trọng, quyết không thể dùng sức mạnh ép buộc, nên hắn nhờ mượn danh đệ tử đan đường, ngày ngày tiếp xúc với cô, giả bộ hưu ý vô tình giúp đỡ cô, dần kéo gần quan hệ với cô, đã có thể gặp nhau sẽ đứng nói chuyện phiếm với cô mấy câu. Tuy tiến triển chậm chạp, nhưng Cát An Phúc cảm thấy chỉ cần đủ thời gian, nguyện vọng của mình nhất định sẽ thành công. Không ngờ bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một tên xú tiểu tử luyện khí cảnh không biết từ đâu chui ra, xuất hiện ở trước mắt của mình, mà Trung Thanh Lộ lại còn có vẻ thân với hắn. Kỳ thật Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ gặp mặt nhau cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng nhìn nhau một hồi, chào hỏi nhau một câu mà thôi, trong mắt mọi người đều là như vậy, nhưng Cát An Phúc lại nhạy cảm phát giác được, ánh mắt của Trung Thanh Lộ có chỗ không đúng, tuy đã được giấu giếm rất sâu. Nhưng ánh mắt cô nhìn tên tiểu tử Thẩm Thạch kia rõ ràng khác với nhìn những người khác. Ít nhất, cô chưa bao giờ nhìn hắn giống như vậy. Cát An Phúc đứng ở bên quầy, cảm thấy giận dữ, hai người kia nhìn nhau cứ như mình không hề tồn tại, trong mắt họ, không hề có tên sư huynh hắn, thậm chí coi hắn là không khí. Hắn quay qua nhìn Thẩm Thạch chằm chằm, cơ bắp trên mặt hơi bắt đầu vặn mẹo. 3. Thẩm Thạch nhanh chóng nhận ra có người nhìn mình khác thường, địch ý mãnh liệt trong cái nhìn làm hắn giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Thấy sư huynh mặt tròn đứng sau quầy đang sầm mặt nhìn mình, lạnh lùng nói. Ta nhắc lại, ở đây chúng ta không có cái quy củ này, muốn mua linh đan gì cũng phải dùng linh tinh để mua. Thẩm Thạch ngơ ngác, nghĩ thầm chẳng lẽ Đỗ sư huynh đã quên dặn người nơi này. Nhưng sư huynh kia nói rất rành mạch, không giống như đang gạt người. Hắn còn đang do dự, Trung Thanh Lộ đã bước nhanh tới, hỏi hắn. Ngươi muốn điều gì? Thẩm Thạch do dự, rồi kể lại chuyện với cô, Trung Thanh Lộ xoay người, nói với Cát An Phúc, Cát sư huynh. xin đưa vân phù cho ta, để ta đi kiểm tra. Cát An Phúc nắm chặt vân phù của Thẩm Thạch, thiếu điều muốn ném xuống đất đập nát, nhưng biết làm vậy không được, nên chỉ hừ một tiếng, đưa vân phù cho Trung Thanh Lộ. Trung Thanh Lộ tiếp nhận vân phù, nói với Thẩm Thạch, ngươi tới đây một chút. Thẩm Thạch đi theo cô, cảm thấy sau lưng như có gai nhọn ghim vào người, hơi quay lại nhìn, thấy ánh mắt Cát An Phúc như muốn phóng hỏa chằm chằm nhìn theo mình, may mà có một đệ tử khác tới lấy thuốc, y mới bất đắc dĩ quay người đi. Trung Thanh Lộ dẫn Thẩm Thạch đến một chỗ vắng, khe nói, ngươi ở đây chờ một chút, ta vào trong hậu điện tìm người quản lý sự vụ của bản điện Mẫn Sư tỷ hỏi giúp ngươi. Thẩm Thạch gật đầu, đa tạ. Trung Thanh Lộ lắc đầu, định nói gì nữa nhưng lại thôi, quay người đi vào trong điện. Hành động của hai người làm ai cũng nhìn ra Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ có quan hệ không bình thường, nhiều người ghé thai xì xầm với nhau, hỏi nhau về lai lịch Thẩm Thạch. Thẩm Thạch không ngờ mình mới trở về không lâu, lại vô tình trở thành tiêu điểm như thế này, cảm giác này rất là không thoải mái, nhất là khi đạo hạnh của mình chưa đột phá. Hắn đành mắt xem mũi mũi nhìn tâm, im lặng đứng đó chờ đợi. May mà Trung Thanh Lộ đi không lâu, chỉ một lát sau cô đã quay lại, trong tay cầm một cái bình ngọc nhỏ. Cô bước khá vội vàng, nhưng khi gần tới nơi cô lại hơi khựng lại, bước chân trở nên dè dặt hẳn đi, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thạch lại không che giấu được sự vui mừng. Cho ngươi. Cô đi tới, đưa cái bình ngọc cho Thẩm Thạch, Đỗ sư huynh quả thực đã có dặn, đây là phá trướng đan. Thẩm Thạch nhận lấy, thở phào, gật đầu cười, cảm ơn ngươi. Trung Thanh Lộ lắc đầu, việc nhỏ mà thôi. Ánh mắt cô nhìn hắn mang vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhưng ở đây có nhiều người, rõ ràng không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, nên cô chỉ hỏi, ngươi trở về lúc nào, đúng rồi, những người khác có biết chưa? Thẩm Thạch cười, ta mới về hôm nay, ngươi là người đầu tiên. Giọng của hắn đột nhiên nhỏ hẳn đi, giống như không biết phải nói như thế nào, đôi má Trung Thanh Lộ tự nhiên hơi đỏ lên. Quyển 2 chương 30, tâm ý. Người đầu tiên cái gì? Trung Thanh Lộ hỏi. Thẩm Thạch gãi đầu, bằng hữu cũ a. Trung Thanh Lộ trừng mắt nhìn hắn, rồi phì cười, ta giả lắm sao? Thẩm Thạch lắc đầu ngay lập tức, đâu có, ngươi đâu có giả, thật, ngươi bây giờ đẹp hơn hồi trước nhiều ếch. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Thạch đã thấy hối hận, cảm giác hình như mình ăn nói hơi ngạo lớn, nhưng thấy Trung Thanh Lộ vẫn bình thường không có vẻ gì tức giận, ngược lại khỏe miệng cô cong lên, cười nhẹ nhàng. Không hiểu sao, nhìn cô như vậy, Thẩm Thạch lại như nhìn thấy cô gái nhỏ tâm cao khí ngạo hở ra là nổi giận năm đó ở Thanh Ngư Đảo. Đám đệ tử Lăng Tiêu Tông xung quanh run lên, Trung Thanh Lộ mấy năm nay được rất nhiều người hâm mộ để ý, nhưng chưa từng đối xử khác biệt với ai. Thẩm Thạch này là người phương nào, sao lại có thể nói giỡn thoải mái với cô, mà thái độ của cô đối với hắn cũng không giống người thường. Thấy những ánh mắt kỳ dị nhìn mình, Thẩm Thạch cau mày, Trung Thanh Lộ cũng nhận ra không khí bất thường, nên hơi sầm mặt xuống. Thẩm Thạch nói với Trung Thanh Lộ, ta tới đây là để lấy phá trướng đan này, ta đi về trước. Trung Thanh Lộ gật đầu, ừ, dù sao ngươi cũng đã trở về, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt nói chuyện. Ừ, bây giờ ngươi ở đâu, để ta báo cho mấy người Thanh Trúc, Tôn Hữu, Tiểu Mai, họ nhất định sẽ rất vui. Thẩm Thạch gật đầu, nói cho cô biết chỗ ở của mình, rồi chỉ vân phủ trong tay Trung Thanh Lộ. Trung Thanh Lộ giật mình, ta thực là hồ đồ. Nói rồi đưa trả vân phủ cho Thẩm Thạch cầm lấy, xoay người rời đi. Trung Thanh Lộ nhìn theo hắn đi khuất, cô sầm mặt, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy có nhiều người đang nhìn mình, thì hừ một tiếng, mặc kệ họ, đi vào phía trong linh dược điện. Nhưng đám nữ đệ tử đan đường đã túm cô lại, lôi sang một bên, cười nói bắt cô khai báo tên tiểu tử mới sở thiện kia là ai, sao với cô lại thân tình như thế. Trung Thanh Lộ bị vây vào giữa, đôi má ửng đỏ, cái gì mà thân tình, không có, chỉ là một người bạn bình thường cùng lúc nhập môn, ở cùng một khu trên Thanh Ngư Đảo mà thôi. À. Mấy tiếng đáp lại đều mang theo thâm ý sâu xa, những cô gái kia tuổi cũng xem với Trung Thanh Lộ, đều bái vào sơn môn thời gian gần bằng nhau, ngày thường giao tình cũng tốt, nên một cô khẽ cười, nếu chỉ là bạn bè bình thường, vậy ngươi xấu hổ cái gì? Sao bình thường chưa bao giờ thấy ngươi như vậy? Trung Thanh Lộ căm tức, sang giọng, ai đỏ mặt? Ai đỏ mặt? Mấy người nhiều chuyện quá, làm ta tức thì có. Mặc kệ các ngươi, ta xuống phía sau sửa sang đan dược. Đám con gái cười khúc khích, bên tủ gỗ. Sắc mặt Cát An Phúc đã khó nhìn tới cực điểm. Trung Thanh Lộ đi ra sau giá thuốc, nhìn thì giống như đang sửa sang lại giá thuốc, nhưng thực sự trong lòng cô không hiểu sao lại chẳng hề yên ổn. Cô khẽ sờ lên má, rồi thò tay xuống hông, chạm vào một cái túi như ý màu tím nhạt chế tác tinh xảo rất đẹp. Trong tay cô xuất hiện một cái bình ngọc màu trắng, hình dạng khác hẳn những bình khác trên kệ, bình của cô có bề ngoài thô ráp hơn, là loại chỉ có những đệ tử mới nhập môn mới sử dụng, nhưng được sử dụng rất nhiều lần đến mức vỏ bình vô cùng bóng loáng. Trung Thanh Lộ lặng lẽ nhìn cái bình, suy nghĩ xuất thần, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên chiếc bình, một cảm giác quen thuộc tràn về, như cái đêm cô lặng lẽ đứng trên bến tàu ở Thanh Ngư đảo. Đột nhiên, cô bật cười. 3. Thẩm Thạch cất kỹ phá trứng đan, đi về sơn cốc. Trời đã dần tối, trong sơn cốc khá là u ám âm trầm, chỉ có tiếng nước từ xa vọng tới, như đang tức giận. Thẩm Thạch cứ thẳng đường mà đi, Kim Hồng Sơn là trọng địa của Lăng Tiêu Tông, Linh Sơn tiên cảnh, đương nhiên không thể có yêu ma tinh quái, dù có cũng đã sớm bị những tu sĩ đạo hạnh cao thâm che 7m núi trấn áp sạch sẽ, nên Thẩm Thạch chẳng chút sợ hãi, chỉ là cảm thấy hơi tịch liêu. Động phủ gần nhất cách động phủ của hắn hơn 50 trượng, nhưng dù sao đó cũng là hàng xóm duy nhất của hắn, Thẩm Thạch liếc qua, thấy cửa đá vẫn đóng chặt. Thẩm Thạch chỉ liếc qua một cái, bước chân không hề ngừng lại, đi ngang qua. Thạch môn đóng lại, mọi thứ chìm trong tối tăm. Thẩm Thạch ngẫm nghĩ, thử truyền linh lực vào trong vân phủ, quả nhiên khi vân phủ sáng lên, có mấy chỗ trong phòng cũng sáng lên theo, nơi phát ra ánh sáng chính là mấy viên châu ở trên đỉnh động. Bố cục của nơi này quả nhiên giống hệt trên Thanh Ngư đảo, chỉ có quy mô và quy cách lớn hơn mà thôi. Thẩm Thạch đi vào phòng ngủ, thấy Tiểu Hắc Trư vẫn còn đang nằm trên giường ngáy ho ho, thì ngạc nhiên, cả một thời gian rất dài, đi theo mình chạy ngược chạy xuôi, Tiểu Hắc Trư không hề mê ngủ như vậy, không ngờ hôm nay lại có. Không lẽ nó cũng biết, bây giờ đã an toàn, có thể tha hồ mà ngủ. Xem ra bản tính quả nhiên khó rời. Thẩm Thạch cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh, sờ đầu Tiểu Hắc Trư. Tiểu Hắc Trư vẫn chưa tỉnh, miệng lẹp bẹp mấy cái, chắc đang mơ được ăn cái gì đó trong ngộng. Thẩm Thạch đứng dậy đi qua giường bên kia, ngồi lên bồ đoàn. Giữa giường có một cái bàn nhỏ, chia hai cái bồ đoàn ra làm hai bên. Sau khi lấy tay quét sạch bụi, Thẩm Thạch móc phá trứng đan và mấy viên linh tinh để lên bàn đá. Thẩm Thạch cầm một viên linh tinh, giơ lên trước mắt, nhìn kỹ, tay nắm chặt lấy nó. Ở một nơi mà ai cũng ít nhất đều là ngưng nguyên cảnh, áp lực vô hình này quá lớn, làm cho khát vọng tu luyện của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn nhắm hai mắt lại. 3. Một đốm ánh sáng nhạt trong bóng tối, quen thuộc nhưng lại xa xôi, cảm giác này Thẩm Thạch đã trải qua vô số lần, nên dù mất 3 năm không hề nhìn thấy nó, thì bây giờ cũng có thể nhanh chóng thích ứng lại với nó. Hắn cũng cảm nhận được linh lực trong cơ thể so với 3 năm trước đã có chỗ khác biệt. Tuy tổng lượng linh lực không tăng, nhưng vì tu luyện âm dương chú và thiên minh chú, nhưng chúng không còn rời rạc như trước, mà giống như đã được tinh luyện. Thẩm Thạch thậm chí mơ hồ cảm thấy mình đã có thể khống chế linh lực đến mức thuận buồm xuôi gió, cảm giác đó giống hệt như khi đã có được ngọc phủ của ngưng nguyên cảnh trong truyền thuyết. Tối hôm nay, là buổi tối đầu tiên từ khi hắn trở lại Kim Hồng Sơn. Hắn ngồi lặng lẽ tu luyện. Đột nhiên, trong bóng tối thâm trầm, ánh sáng nhạt quen thuộc xuất hiện, đồng thời một âm thanh như tiếng nước thủy triều vang lên. Khí mạch khắp người hắn như đáp lại âm thanh ấy, linh lực trong kinh mạch rung lên, chúng như một đám lười biếng giờ bừng tỉnh, nhúc nhích chuyển động. Từ bốn phương tám hướng như những dòng thủy triều cùng chảy về một điểm. Những ánh sáng nhạt bừng lên sáng ngời, như một tinh cầu nổ tung trong bầu trời đen tối, phóng ra ánh sáng chói mắt. Âm thanh thủy triều thần bí tăng vọt, to dần lên, từng đợt, vô cùng vô tận, từ khắp mọi ngóc ngách trong thân thể hắn kêu ầm lên. Quyển 2 chương 31, Ngưng Nguyên. Cả người Thẩm Thạch run rẩy, như bị vô cùng đau đớn, hắc ám đang lùi về phía sau nhưng rõ ràng là chúng không muốn thế, nên mãnh liệt phản kháng. Rằng co với ánh sáng chói chang như muốn đoạt lại thế giới của mình. Mọi khí mạch đều run rẩy, tất cả linh lực hội tụ thành những dòng sông, như một bầy cá đầy kích động điên cuồng phóng đi, mục tiêu chính là chỗ vắng vẻ mà mịt mù ở bụng hắn. Thẩm Thạch giật mình, hắn đã nhìn thấy được một hình ảnh mơ hồ, hình như trong bụng hắn có một vùng biển hư không vô biên vô hạn, lại cũng giống như có một tòa cung điện nguy nga ngạo nghệ sừng sững ở đó. Theo đạo pháp, vật đó được gọi là Ngọc Phủ Đan Điển, là gốc rễ tiên đạo căn cơ của tu sĩ. Mọi thần thông đạo pháp đều sinh ra từ đây. Nhưng khi linh lực muốn chảy vào trong hư ảnh của Ngọc Phủ, có một màn chắn vô hình xuất hiện cản lại, nó rào quanh đan điền vị, không cho thứ gì vào trong. Cái này được gọi là cảnh trướng, hay còn gọi là bích trướng cảnh giới, là gông xiềng mà mọi nhân tộc khi tu luyện đạo pháp đều gặp phải, không ai biết vì sao lại có nó, nhưng từ khi nhân tộc biết tu hành, cảnh trướng vẫn luôn xuất hiện, không có ai là ngoại lệ. Phá được trướng chính là vượt cảnh giới. Sau khi phá trướng chính là trời cao biển rộng tiền đồ vô hạn, còn nếu không phá được, thì cả đời sẽ chỉ là loại người bình thường, không bao giờ lên được tiên lộ. Bị ngăn trở, những dòng thủy triều linh lực dồn lên, đợt sau cao hơn đợt trước, bực bội không ngừng đánh thẳng vào cảnh trướng, làm cho Thẩm Thạch vô cùng đau đớn, bụng hắn đau như muốn vỡ ra, cả cơ thể hắn cũng vậy. Hắn kinh ngạc, tình huống trước mắt cho thấy hắn tu luyện đã đến lúc, linh lực trong người đã bắt đầu tự động trùng kích cảnh trướng ngưng nguyên cảnh, để sáng lập Ngọc Phủ Đan Điển, nếu thành công. Qua đêm nay hắn chính là bước chân vào ngưng nguyên cảnh, còn nếu thất bại, theo như hắn biết, sẽ để lại di chứng không nhỏ, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi chừng 3 tháng tả hữu mới có thể trùng kích ngưng nguyên cảnh lần nữa, bởi vì linh lực khắp người tổng động viên như vậy đương nhiên sẽ mang đến gánh nặng không nhẹ cho cơ thể. Nhưng cảnh trướng không hiểu sao, lại rất kiên cường và dẻo dai, Thẩm Thạch mấy lần cố nén đau, thúc giục linh lực công kích, nhưng đều bị thất bại. Thẩm Thạch mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, chỉ coi trong sách mà trong ấy lại cũng không mô tả tỉ mỉ. Theo sách vở, lúc khó khăn nhất của tu sĩ khi phá cảnh là cảm ứng được đan điền ngọc phủ, cảnh trướng đương nhiên cũng là một cái trở ngại lớn, nhưng tu sĩ khi cảm ứng ngọc phủ sẽ tiêu hao một nửa linh lực, một nửa còn lại là đủ để phá tan cảnh trướng trong. Nhưng Thẩm Thạch lại cảm thấy, hắn cảm ứng được khí hải ngọc phủ rất dễ dàng, nó chính là tự nhiên mà xuất hiện trong thần niệm, thế nên ngay lúc ấy, hắn tưởng mình đã đột phá đến ngưng nguyên cảnh. Nhưng khi hắn dùng linh lực toàn thân đi phá cảnh trướng, để hoàn thành bước cuối cùng, ngưng tụ thành ngọc phủ đan điền, thì hình như mọi khó khăn mới xuất hiện, dồn hết vào trong cảnh trướng. Nó cứng cỏi vượt quá sức tưởng tượng, dù bị tấn công đến mức lung lay, nhưng vẫn không chịu vỡ. Không phải là như vậy chứ? Thẩm Thạch cảm thấy tuyệt vọng, nhưng rồi suy nghĩ đó biến đi ngay, hắn lại tập trung ý niệm, cả người run lên, cơn đau từ bụng lan ra khắp nơi, muốn rôi ngón tay ngón chân cũng khó. Hắn cắn răng, nhịn đau, không rên tiếng nào. Ngón tay nhích từng chút một, chạm tới những viên linh tinh và một viên đan dược. 3. Bóng đêm càng thâm. Sơn cốc yên tĩnh tối om, cả ánh sáng cũng không nguyện đến nơi đây, bóng tối cho phủ tất cả, chỉ có tiếng nước chảy là không ngừng nghỉ vọng đến, nhẹ nhàng phiêu đãng trong bóng đêm. Dưới một cây cổ thụ, có một bóng người lặng lẽ đứng đó, bóng tối phủ quanh người hắn, che giấu đi tất cả làm không ai nhìn ra được hình dáng hay dung mạo của hắn, chỉ nhìn thấy một bóng người nhàn nhạt như ẩn như hiện. Trong đêm tối an bình, dường như thiên địa vạn vật và bóng người kia đã hòa vào làm một, lặng lẽ hít thở, loang thoang có một sức mạnh kỳ dị vòng qua vòng lại trong sân cốc, nó thần bí và xa xưa, dường như vạn vật đều nghe theo bóng người kia, lại như có tiếng tim đập mơ hồ quanh quẩn bên trong sân cốc. Hít thở, hít thở. Đột nhiên bóng người kia hình như nhận ra cái gì đó, thân hình hơi lắc lư, ở một chỗ trong bóng tối mịt mù, đông xuất hiện một ánh sáng nhạt. Chỉ một đốm sáng duy nhất, mong manh yếu ớt, như lại rõ ràng đến mức làm người ta chướng mắt. Nó phá vỡ bóng tối bình tĩnh và hoàn mỹ, phá vỡ sự hài hòa, hòa vào làm một thể của sân cốc, giống như một bức tranh hoàn mỹ bị vẽ bậy một nét, làm cho sự hoàn mỹ hoàn toàn biến mất. Đốm sáng, như ánh nến trong bóng tối, lập lòe, chập chờn. Bóng người bay lên cao. Bóng tối như cuốn bay lên theo hắn, hướng về phía đốm sáng. Đốm sáng ấy chính là ở chỗ động phủ của Thẩm Thạch. Bóng người dừng lại, xung quanh hắn vẫn được bóng tối che đậy như cũ, vẫn không ai nhìn ra được hắn trông như thế nào. Hắn nhìn ánh sáng nhạt sáng tắt bất định ở trước cửa động phủ, xung quanh còn có mấy đốm sáng rất nhạt chậm chậm biến ảo, những tia sáng này không có nguồn gốc, như đột ngột lóe ra giữa không trung. Bóng người chăm chú nhìn, một lát sau, hắn khe khẽ thốt lên, giọng nói có vẻ kinh ngạc. Đây là phá cảnh chết quang. Chẳng lẽ có thần ý cảnh? Không đúng, hào quang quá yếu, đây là dấu hiệu của trùng kích cảnh giới ngưng nguyên. Nhưng cách cả một bức tường thạch thất, một luyện khí phá cảnh sao lại có phản ứng lớn như thế, dẫn phát được cả sự đồng cảm của thiên địa linh lực. Ngay lúc ấy, ánh sáng nhạt run run mấy cái, như không chịu nổi nữa, tắt lịm, tiêu tán. Bóng người như có điều suy nghĩ, nhìn vào động phủ trầm mặc một lúc, hắn quay người lướt lên, bay đi xa, trong nháy mắt biến mất trong bóng tối. 3. Sáng sớm, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, xua tan bóng tối, chiếu sáng sơn cốc gầm ướt lạnh lùng. Lớp sương mù mong mỏng phiêu đãng nhấp nhô, trên những chiếc lá là những giọt sương tròn vo, phản chiếu ánh nắng mặt trời, hơi nước rồi rào tẩm bổ cho rừng cây cỏ cây, gió nhẹ thổi qua mang theo một luồng không khí vô cùng tươi mát. Mấy tiếng chim hót thanh thúy từ đâu đó vang lên, liễu diễu gọi không ngừng, tuy không có khí thế, uy nghiêm như linh điểu trên đỉnh Kim Hồng Sơn, nhưng lại mang đến sức sống bừng bừng, làm cho cả sơn cốc tăng thêm mấy phần sức sống. Thế nhưng những tòa động phủ vẫn im lìm, không có bất cứ tiếng động nào, mãi đến khi một tràng âm thanh rồn rập vang lên. Tùng tùng đông, tùng tùng đông. Thanh âm kia vội vàng và mang theo lo lắng, phá vỡ sự yên tĩnh của sân cốc, cũng đồng thời đánh thức người ở trong động phủ. Tiểu Hắc Chư nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn trái ngó phải, dáng vẻ khá là cảnh giác, miệng kêu hừ hừ, lấy chân sau Tiểu Chư đá vào hót Thẩm Thạch. Thẩm Thạch vừa định đứng lên, thì lại bị con heo ngố đá ụp trở về, hắn bụng đầu. Cam tức vỗ một cái vào mông Tiểu Trư, Tiểu Hắc Trư nhảy sang một bên, lắc lắc đôi. Tiếng đập cửa như nổi trống vẫn không ngừng, Thẩm Thạch đột nhiên cảm giác hình như có chút quen tai, khẽ cười, sờ đầu heo nhỏ, xuống giường đi ra cửa. Tiểu Hắc Trư nhảy xuống giường, đi theo hắn, há mồm ngáp còn duỗi lưng một cái, mặt mày ủ rũ. Thẩm Thạch cầm tấm vân phù sáng lên, cánh cửa đá mở ra hai bên. Một luồng ánh nắng chiếu vào người hắn, mang theo mùi hương cỏ cây thơm ngát, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn thấy người đứng ngoài cửa. Một thiếu niên anh tuấn, cao giáo, mặt nửa mừng nửa lo, nhưng không giấu được sự vui vẻ. Gương mặt ấy, tuy đã cách 3 năm, nhưng vẫn quen thuộc như vậy. Thạch Đầu. Hắn kêu to. Thẩm Thạch nở nụ cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, thân thiết và ấm áp, nhìn người bạn sau 3 năm mà vẫn không hề thay đổi đang đứng trong ánh nắng. Tôn Hữu. Tôn Hữu nhìn hắn, từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, sau đó cười ha ha, nhảy vào ôm chặt lấy Thẩm Thạch, vỗ mạnh vào lưng hắn. Hay lắm, ngươi rút cuộc đã trở về, rút cuộc đã trở về. Thẩm Thạch hơi khựng người, giống như không quen với cử chỉ thân mật của Tôn Hữu, nhưng chỉ sau một lúc, hắn cũng nở nụ cười, giang tay ôm chặt lấy bạn. Đã lâu không gặp. Tôn Hữu rõ ràng rất kích động, qua một hồi lâu mới buông tay, cẩn thận ngắm nghĩa Thẩm Thạch, nếu không phải Trung Thanh Lộ nói với ta, ta vẫn không biết ngươi vậy đã trở về, vốn ta tối hôm qua đã muốn tới đây, nhưng Trung Thanh Lộ không chịu. Nghĩ lại mới thấy đúng, ngươi trở về nhất định đi đường rất mệt nhọc, nghỉ ngơi một đêm mới tốt. Thẩm Thạch cười, đâu có ghê gớm đến vậy ta ổn cả. Tôn Hữu cười hặc hặc, dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi trở về là tốt rồi, thật đấy, 3 năm nay ngươi rốt cuộc đi đâu. Nghe Trung Thanh Lộ nói hôm qua cô ấy cũng chưa kịp hỏi ngươi, ngươi thế nào rồi, vẫn là luyện khí. Nhất định là 3 năm nay rất khổ cực, đáng chết, lúc trước thiên phú của ngươi rất tốt trong số chúng ta, nhưng không sao. Như muốn nhanh chóng nói ra hết mọi thứ trong lòng mình, Tôn Hữu cứ thế liến thoáng không ngừng, Thẩm Thạch chỉ biết đứng cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tôn Hữu vô ngực, hứa hẹn. Ngươi đừng sốt ruột, cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải chỉ là luyện khí cảnh sao. Chúng ta bây giờ khác rồi, ta sẽ giúp ngươi, chắc chắn. Ách, y bỗng ngược lại, ngạc nhiên nhìn Thẩm Thạch, như không thể tin được, cả người ngây ra. Ngươi cái này là... Thẩm Thạch cười, ta đã vào ngưng nguyên cảnh. Hắn hơi dừng lại, rồi thêm, mới tối hôm qua. Quyển 2 chương 32, Quan Hải Đài. Hôm nay trời trong nắng ấm, trời cao không khí dễ chịu, mặt trời tỏa sáng trên cao, sáng soi vạn trượng. Làm Kim Hồng Sơn càng thêm mộng ảo, hùng vĩ. Ở giữa thân núi là nơi tập trung những kiến trúc của Lăng Tiêu Tông, là nơi đệ tử trong tông tập trung sinh hoạt hàng ngày, lầu các trung điệp, nhiều đến mức khó mà biết hết, nhưng nhờ có Tôn Hữu, chuyện này không còn là vấn đề. Từ hồi còn ở Thanh Ngư Đảo, Tôn Hữu đã cho thấy mình rất có tài năng về thám thính tin tức. Tuy ở đây có rất nhiều nhà cửa, nhưng ở lâu rồi ngươi sẽ biết, chỗ trung tâm chính là Quan Hải Đài ngay dưới chân chúng ta. Thẩm Thạch nghe vậy thì nhìn kỹ xung quanh. Hai người vừa đi qua thềm đá, tới một quảng trường rộng lớn, nền lát gạch xanh, to tới mấy chục mẫu, xung quanh đều là những tòa nhà to nhỏ đủ loại, có mấy con đường nối những tòa nhà vào trong núi, ở trong ấy còn có nhiều kiến trúc hơn nữa. Trên Quan Hải Đài người đến người đi, vô cùng huyên náo. Quay đầu nhìn ra xa, mới thấy Quan Hải Đài nằm ở một vị trí có tầm mắt rất rộng, không hề bị cái gì che chắn tầm nhìn, hơi ngước lên là có thể nhìn thấy biển cả trời cao, rộng lớn mênh mông không bờ bến, vạn dặm sóng xanh lam trong veo như gương. Làm lòng người sinh hào khí, có bao nhiêu buồn rầu cũng tiêu tán. Thứ bắt mắt nhất trên quảng trường của Quan Hải Đài là 7 cây trụ hoa văn, cao tới hơn 20 trượng, thuần một màu trắng toát, giống như được điêu khắc từ những khối ngọc thạch khổng lồ. Bên trên có khắc hình rồng bay phượng múa, trông rất sống động, nhìn từ xa không khác gì 7 cự nhân dựa vào núi nhìn ra biển, khí thôn vạn dặm. Tôn Hữu nhìn theo ánh mắt Thẩm Thạch, thấy 7 cây thạch trụ, thì cười, 7 cây trụ này gọi là Hồng Quân trụ, truyền thuyết chính là sau cuộc nhân yêu đại chiến. Tổ sư của chúng ta lấy chúng ở trong điện của yêu hoàng trong Thiên Hồng Thành mang về, dựng ở đây, đến nay đã hơn vạn năm. Thẩm Thạch nhìn 7 cây trụ nguy nga, gật đầu, tán thưởng không thôi. Tôn Hữu cười kéo hắn đi tiếp, ta hỏi này Thạch Đầu, ngươi thật sự không nhớ gì chuyện mấy năm qua sao? Thẩm Thạch lúng túng, cười khan một tiếng, ừ, lúc pháp trận nổ tung, ta cũng bị mất trí, mấy hôm trước mới tỉnh lại, nhớ ra thân phận của mình, thì đã thấy mình đang ở Quy Nguyên giới. Tôn Hữu chật chật hai tiếng, vừa sợ hãi vừa thán phục. Thẩm Thạch thở dài trong lòng, lý do này là Đỗ Thiết Kiếm dặn hắn. Lúc đó Thẩm Thạch nghe xong cũng cảm thấy cờ hờ không đủ sức tin cậy, thấy nó xạo quá, nhưng Đỗ Thiết Kiếm đã bảo đó dù sao cũng đâu phải là hoàn toàn nói dối, có chuyện truyền tống pháp trận nổ kia mà, lại thêm trưởng môn Hoài Viễn chân nhân cũng xác nhận, thì ai còn dám so đo cái gì. Còn cái pháp trận kia tuy là chuyện mọi người mới được nghe thấy lần đầu, nhưng bây giờ nó đã bị hủy, chính là chết không có đối chứng. Tóm lại khi Tôn Hữu hỏi thăm, Thẩm Thạch đã trả lời như vậy. Tuy Tôn Hữu hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều. 3 năm không gặp, tình bạn của họ không hề bị phai nhạt, ngược lại họ lại như được trở về hồi ở Thanh Ngư Đảo, cảm giác rất là thân thiết. Tôn Hữu dẫn Thẩm Thạch đi, miệng huyên thuyên không ngừng, vốn ta còn lo ngươi bị kẹt lại ở luyện khí cảnh thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái, nhưng không thể tưởng được ngươi cái tên này, ngay hôm đầu tiên trở về núi đã phá cảnh thành công, thực là không thể nào tin được hạc hạc. Thẩm Thạch cười, vận khí mà thôi, đúng rồi, lúc trước sau khi ta rời đi. Mọi người ở trên đảo thế nào? Tôn Hữu nhún vai, đợt đệ tử chúng ta toàn là tinh anh mà. Người phá cảnh đến ngưng nguyên trước tiên, vẫn là tên quái vật cam trạch, hắn cũng là người duy nhất trong số chúng ta chỉ trong 3 năm qua đột phá đến ngưng nguyên cảnh trung giai. Sau hắn nửa năm, có 19 người trước sau tu luyện đến ngưng nguyên cảnh, trong đó có Trung Thanh Lộ Trung Thanh Trúc, đương nhiên, bản thiếu gia cũng là thiên tài ở trong số đó. Thẩm Thạch vỗ vai hắn, cười, nhìn không ra nha, lợi hại. Hắc hắc. Tôn Hữu cười khoái chí, 20 người này là sớm nhất, trong 3 năm qua, có thêm 4-50 người phá cảnh, à. Hạ Tiểu Mai đã được lên núi trong năm thứ 2, tưởng hồng quang, muộn hơn 1 năm. Tóm lại, nhóm đệ tử mới đợt chúng ta có rất nhiều người phá cảnh thành công. Sau khi lên núi, ta có nghe một tiền bối trong tông nói số người thành công trong một đợt cao như thế là chuyện rất là hiếm thấy, sợ là 300-400 năm nay mới có lần đầu tiên đấy. Thẩm Thạch cười gật đầu, trong lòng không khỏi cũng có mấy phần thổn thức, năm đó trong năm cuối cùng ở Thanh Ngư Đảo, tiến cảnh của hắn đâu phải là kém, chưa chắc không nằm trong nhóm phá cảnh đầu tiên, tiếc là... Ai, dù sao chuyện đã như vậy rồi, có nói ra cũng vô dụng. Hắn khẽ lắc đầu, nói với Tôn Hữu, ngươi đang dắt ta đi đâu đấy? Tôn Hữu cười hắc hắc, dẫn ngươi đi lĩnh tiền A. Thẩm Thạch giật mình, Tôn Hữu cười giải thích cho hắn nghe. Một khi đệ tử ngoại môn ở Thanh Ngư Đảo phá cảnh thành công tu thành ngưng nguyên cảnh, là có tư cách leo lên Kim Hồng Sơn trở thành đệ tử thân truyền. Mà sau khi trở thành đệ tử thân truyền, sẽ không còn bị các quy tắc ở Thanh Ngư Đảo ước thúc nữa, mà thoải mái hơn nhiều, phúc lợi cũng được tăng vọt. Một cái trong số đó, là mỗi người được tông môn cho 15 viên linh tinh một tháng. Thẩm Thạch lại giật mình, 15 viên linh tinh, chính là số lượng vừa đủ cho một đệ tử ngưng nguyên cảnh hạ giai tu luyện một tháng. Lăng Tiêu Tông quả nhiên là danh môn đại phái, thủ bút này nhìn tầm thường, nhưng nếu cộng trên con số cả mấy ngàn đệ tử trên núi mà tính, thì số lượng linh tinh chi tiêu hàng tháng của tông môn là một con số cực kỳ khổng lồ. Huống chi theo ý tứ của Tôn Hữu, thì đây chỉ là đãi ngộ của đệ tử ngưng nguyên cảnh. Còn những sư huynh thần ý cảnh hay các đại chân nhân nguyên đăng cảnh, thì số lượng linh tinh được hưởng mỗi tháng sẽ phải gấp từ mấy lần đến mấy chục lần. Số lượng linh tinh lớn như thế chi tiêu, chắc là nhờ vào linh mạch khổng lồ ở trong Kim Hồng Sơn mạch, quả nhiên linh mạch mới là thứ chèo chống nên được một môn phái tu chân. Nhưng tu sĩ tu luyện, đương nhiên không chỉ thuần túy dựa vào linh tinh, có muốn dùng linh đăng không? Có muốn các loại thuật pháp thần thông không? Có thấy thèm các loại pháp bảo linh tài trong thiên hạ hay không? Nên ai cũng phải vì các loại tài nguyên mà nỗ lực đi tìm thêm linh tinh. Khác với quy tắc của Thanh Ngư Đảo là luôn không được ra ngoài, khi đã trở thành ngưng nguyên cảnh, Lăng Tiêu Tông không còn cấm đệ tử xuất ngoại ra ngoài đi chơi, mà thực ra lại còn vô cùng cổ vũ. Mỗi ngày, từ Kim Hồng Sơn đều có một chiếc tiên thuyền vượt biển, mang những đệ tử chưa biết phi hành vượt biển vào trong Hải Châu. Đương nhiên, mỗi lên thuyền một lần, đều phải trả phí là một viên linh tinh. Nghe đến đó, Thẩm Thạch chợt nhớ tới năm đó ở Thanh Ngư Đảo. Trong lòng xẹt qua một dự cảm không tốt, vội hỏi thêm, quả nhiên Tôn Hữu đáp rằng, cái gì ở trong Lăng Tiêu Tông cũng đều phải dùng linh tinh để đổi. Các loại linh đan rượu dược trong linh dược điện cũng phải dùng linh tinh để mua, và rất là mắc, đương nhiên cũng có một ít linh đan không dùng linh tinh để mua, nhưng đó là bởi vì những linh đan này có phẩm cấp cao hơn, nên Lăng Tiêu Tông không bán, mà yêu cầu đệ tử phải dùng huyền phù để đổi. Huyền phù. Thẩm Thạch ngơ ngác, móc vân phù ra khỏi Như Ý Đại, có phải cái này không? Tôn Hữu liếc qua Như Ý Đại bên hông hắn, lắc đầu, không phải, là cái này. Hắn thò tay vào eo, ở đó cũng có một cái Như Ý Đại màu vàng, một lát sau móc ra một tấm thẻ đen tuyền lóe ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt, kích cỡ cũng không xê xích với vân phù bao nhiêu. Nhờ Tôn Hữu giải thích, Thẩm Thạch rốt cuộc đại khái đã hiểu công dụng của huyền phù, cũng giống như hồi xưa ở chính là vật Thanh Ngư Đảo, tông môn sẽ phân phối những nhiệm vụ đơn giản sẽ trả bằng linh tinh, những nhiệm vụ khó khăn sẽ được ban thưởng bằng một loại huyền phù đặc thù. Tích lũy huyền phù đến một số lượng nhất định là có thể dùng để đổi lấy đan dược, linh khí, pháp bảo, vân vân. Nghe thì có vẻ rườm rà, nhưng Thẩm Thạch nghĩ kỹ thì thấy hình như quy định này chính là nhằm vào những thế gia giàu có. Nếu hoàn toàn chỉ dùng linh tinh, những đệ tử bình thường làm sao so được với những đệ tử thế gia? Nếu dùng huyền phù, ít nhất những tài nguyên cao cấp sẽ được phân phối công bằng hơn. Nhưng dù là vậy, những đệ tử thế gia nếu được gia tộc toàn lực hỗ trợ thì cũng sẽ kéo ra được một khoảng cách nhất định với đệ tử bình thường. Trên đời này, làm gì có sự công bằng hoàn toàn? Thẩm Thạch lắc đầu, không nghĩ thêm vấn đề này nữa, vì có nghĩ cũng chẳng ích lợi gì. Hắn thận trọng hỏi, theo lời ngươi như vậy, nếu muốn có đạo pháp thần thông để tu luyện thì cũng phải tự mình đổi lấy. Tôn Hữu đáp, cũng không hẳn vậy, một là đệ tử mới vừa vào ngưng nguyên cảnh, có thể tới thư đường, sẽ được lựa chọn miễn phí một môn đạo pháp thần thông, đương nhiên chỉ được một lần. Hơn nữa trong số đó sẽ không có những loại công pháp tuyệt thế, nhưng hẳn là đủ để phòng thân. Hai là phải xem vào cơ duyên của ngươi, nếu ngươi may mắn được những trưởng lão nhìn chúng thu làm môn hạ, họ sẽ truyền đạo pháp thần thông cho ngươi mà không so đo linh tinh, vì đó là quan hệ thầy trò. Trừ trường hợp đó, thì đại khái phải dựa vào cố gắng của bản thân ngươi. Thẩm Thạch gật đầu, nói như vậy, cũng coi như công bằng. Đúng rồi, các trưởng lão thu đồ đệ nhiều không, ngươi được ai nhìn chúng chưa? Tôn Hữu cười khẩy, đừng có mơ, đám trưởng lão đó ai cũng cao cao tại thượng, cả ngày nếu không dạo chơi thiên hạ thì cũng bế quan tu luyện, một lần bất động bế quan là mười mấy 20 năm, bình thường chẳng thấy được ai đâu, càng chẳng mấy ai quan tâm đến việc mất tâm mất sức đi làm cái chuyện là thu đồ đệ. Mấy ngàn đệ tử thân truyền trên núi, hết chín thành là phải tu luyện dựa vào bản thân, ta cũng không ngoại lệ. Thẩm Thạch cười, vậy trong số chúng ta trước kia có ai gặp may mắn không? Tôn Hữu gật đầu, có. Thẩm Thạch ồ một tiếng, là ai? Tôn Hữu, có hai người được trưởng lão thu làm môn hạ, một là Cam Trạch, người còn lại là Trung Thanh Trúc. Hắn ngập ngừng, rồi thêm vào một câu, nhưng nghe nói chủ trì đan đường Vân Nghê trưởng lão có hứng thú với Trung Thanh Lộ, chắc cô ấy sẽ là người thứ ba. Thẩm Thạch gật đầu, một cái tên vừa được Tôn Hữu nhắc tới làm hắn nhớ ra cô, ồ, ngươi không nhắc tới ta cũng quên mất, Trung Thanh Trúc năm đó với chúng ta quan hệ cũng không tệ, cô ấy hiện giờ thế nào? Tôn Hữu cau mặt, vẻ khó chịu, hừ một tiếng, phẩy tay. Đừng nhắc tới cô ta. Quyển 2 chương 33, Quy Tâm Điện. Sao vậy? Thẩm Thạch nhìn Tôn Hữu, ngạc nhiên. Tôn Hữu hừ hừ hai tiếng, tức giận, may là ngươi không biết hiện giờ cô ta ra sao, ngươi mà nhìn thấy tất sẽ nổi giận. Thẩm Thạch cảm thấy khó hiểu, nhớ lại hình dáng Trung Thanh Trúc năm đó, dịu dàng thanh tú nói năng nhẹ nhàng, lúc nào đi theo Trung Thanh Lộ cũng đều thẹn thùng, ba năm nay chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, lại làm Tôn Hữu có phản ứng như thế này. Tôn Hữu nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thạch, hừ một tiếng, không biết là cô ta gặp may hay có thiên tư thật, mà hồi ở Thạch Ngư Đảo, lúc đầu cô ta đâu có cái gì xuất sắc, không ngờ chỉ sau hai năm, cô ta lại giống như bạo phát, chỉ một thời gian ngắn đã trở thành một trong những người có tiến cảnh nhanh nhất. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Thạch, chuyện này ngươi còn nhớ không? Thẩm Thạch gật đầu, chuyện này hắn vẫn còn nhớ. Tôn Hữu cười gằn, vốn cô ta có tiến cảnh nhanh, thì cũng chẳng ai so kẻ cái gì, dù sao nếu cô ta được lên Kim Hồng Sơn, được trận đường tiếu trưởng lao thu làm đệ tử thì chúng ta cũng thấy vui cho cô ta thôi. Nhưng không ai ngờ, đại tiểu thư lại mắt cao hơn đầu, chẳng thèm liếc mắt tới đám đệ tử bình thường chúng ta, có gặp chẳng những không thèm nói, mà còn lạnh lùng móc máy chúng ta. Nếu chỉ có thế ta cũng nhịn, nhưng ta tức là mỗi khi nhìn thấy mấy sư huynh sư tỷ thần ý cảnh là cô ta đổi ngay thái độ, kính cẩn lễ nghĩa dịu dàng hiền lành, thực không nhìn ra, cô ta lại là loại người như vậy. Thẩm Thạch cho mày, nhìn dáng vẻ Tôn Hữu, chắc là đã nổi giận với Trung Thanh Trúc không ít lần, hắn thực không nghĩ ra sao mới chỉ có 3 năm, Trung Thanh Trúc lẽ nào thật sự lại trở thành người như thế. Trong đầu hắn là hình ảnh một cô gái yếu ớt dịu dàng, không hề có điểm nào giống với điều mới nghe thấy, hơn nữa càng nghe, Thẩm Thạch càng mơ hồ cảm thấy hình như trong lời Tôn Hữu có chỗ nào đó không đúng lắm. Tôn Hữu không ngừng cằn nhằn đoán giận đã đợi một hồi lâu, đến khi rời khỏi Quan Hải Đài, rẽ vào một con đường bên tay trái, mới đổi đề tài, ta dẫn ngươi tới tạp vật các lĩnh đồ trước. Sau đó tới thư đường chọn đạo pháp thần thông, chọn cái nào thì chúng ta phải tính toán cho cẩn thận. Thẩm Thạch gật gù, nghĩ thầm có một bằng hữu hỗ trợ dẫn đường, thực sự là đã giúp mình bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng đi mấy bước, hắn bỗng quay sang nhìn Tôn Hữu, Tôn Hữu, ngươi giận là vì Trung Thanh Trúc sau khi lên núi mắt cao hơn đầu, không coi ngươi ra gì đúng không? Tôn Hữu nhún vai, nói không coi ra gì thì không đúng lắm a, nhưng cũng gần như vậy. Thẩm Thạch cười, vỗ vai hắn. Tin tức ta về hôm qua là Trung Thanh Lộ nói với ngươi đúng không, xem ra quan hệ của ngươi với cô ấy vẫn tốt. Tôn Hữu a một tiếng, từ hồi trước còn nhỏ, ở Thanh Ngư Đảo hay cãi nhau với cô ấy, nhưng từ hồi lên núi, thì cô ấy cũng thay đổi, không coi thường ai. Giọng nói của y nhỏ hẳn đi, bước chân cũng hơi chậm lại, Thẩm Thạch hỏi, đã thay đổi, có nghĩa bây giờ Trung Thanh Lộ gặp ngươi, sẽ không đâm chọc ngươi giống như trước đấy nữa. Tôn Hữu gật đầu, ừ, chính là như vậy, nhất là... Hắn giống như không tìm ra được từ nào phù hợp để nói, nên ngập ngừng. Thẩm Thạch lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ, lại giống buồn cười, Tôn Hữu lườm hắn, ngươi là vẻ mặt gì đấy, muốn cái gì cứ nói trắng ra. Thẩm Thạch thở dài, ta nói ngươi này. Trung Thanh Lộ hồi trước thỉnh thoảng đâm cho ngươi, tuy bản tính không phải là xấu, nhưng có tính là không coi ai ra gì không. Ta thấy nó cũng giống như Trung Thanh Trúc bây giờ, vì sao ngươi lại cảm thấy Trung Thanh Lộ thì không sao, mà Trung Thanh Trúc ngươi lại không chịu được. Tôn Hữu ngẩn ra. Một lát sau cau mày, ồ, khoan khoan, ta không nghĩ tới chuyện này, ngươi nói như vậy, hình như hai tỷ muội họ đúng là thế chỗ cho nhau nhỉ. Nhưng sao ta lại không cảm thấy giống nhau? Thẩm Thạch phi cười, xoay người đi trước, còn không hiểu à, ngươi bị Trung Thanh Lộ mắng giết quen rồi, nên cô ấy mắng ngươi ngươi thấy là chuyện đương nhiên, Trung Thanh Trúc bây giờ có thân phận không giống ngày xưa, không còn là cô bé nói năng khép nép, nên bây giờ đâm chọc ngươi mấy câu, ngươi mới thấy người ta mắt cao hơn đầu, vô cùng đáng ghét. Tôn Hữu theo bản năng há mồm muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói thế nào, sửng sốt một lúc, phì phì hai tiếng, mặc kệ cô ta quan tâm đến chuyện đó làm gì, phụ nữ thật đúng là phiền phức. Thì ra cả hai người này đều nhìn ta không vừa mắt, cứ phải đâm chọc ta thì mới chịu được hay sao? Đây là lý lẽ linh tinh gì hả? Thẩm Thạch cười to, đi trước, Tôn Hữu hoán giận đi theo, không ngừng cằn nhằn cầu nhỏ. 3. Tạp vật các là một trong các đường của Lăng Tiêu Tông, tên có nghĩa là chỗ làm những việc vặt, nhưng thực tế không hẳn vậy, nơi này có rất nhiều đệ tử trong tông lui tới. Vì đây là nơi hàng tháng đệ tử tới lĩnh linh tinh, người mới như Thẩm Thạch sẽ được lĩnh 15 viên, ngoài ra còn được lĩnh một cái túi, bên trong có hai bộ đồng phục, một quyển Hải Châu Địa Lý Trí và một quyển sổ tay Lăng Tiêu Đệ Quy. Nhờ Tôn Hữu dắt, Thẩm Thạch rất thuận lợi lĩnh xong đồ của mình. Đến đây mới thấy 3 năm nay Tôn Hữu đã quen biết rất nhiều người, hầu như sư huynh nào trong tạp vật các cũng cười nói với hắn, hệt như hồi xưa ở Thanh Ngư Đảo. Về mặt này, Thẩm Thạch trước giờ luôn rất bội phục Tôn Hữu, hắn biết mình không thể nào làm được như vậy, nên lúc đi ra, Thẩm Thạch khen Tôn Hữu mấy câu, Tôn Hữu lúc đầu khoái chí, nhưng sau đó lại nhún vai. Ai, mấy người này mà gọi là quen biết rộng rãi cái gì, quá lắm là biết tin tức nhanh hơn người thường một tí mà thôi, chứ nếu đến lúc quan trọng, chẳng có mấy ai đứng về phe với ta đâu, không thể nào gọi là bằng hữu thực sự được. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Thạch, sắc mặt trở nên trịnh trọng hiếm thấy, vỗ vai Thẩm Thạch. Thạch đâu, ngươi khác với họ, ta biết, chúng ta là bằng hữu. Thẩm Thạch cười, hai người chúng ta đã 3 năm không gặp, còn lúc trước lúc mới gặp nhau thì đều là trẻ con, ngươi còn dám chắc như vậy sao? Tôn Hữu nghĩ nghĩ, nhìn Thẩm Thạch, trịnh trọng gật đầu, nói khẽ, ta biết như vậy, ngươi với những người khác không giống nhau. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, nụ cười trên mặt Thẩm Thạch tắt lịm, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tôn Hữu. Tôn Hữu vui vẻ, cười ha ha, vung tay lên, đi, chúng ta đi thư đường. 3. Lăng Tiêu Tông có tổng cộng 7 đường, đan khí trận thú thư bảo thuật. Đan đường có địa vị hiển hách nhất, thực lực mạnh nhất, khí đường trận đường và linh thú điện cũng không thể khinh thường, môn hạ toàn là tinh anh, so với họ, 3 đường sau cùng thanh thế kém hơn rất nhiều. Trong thư đường có rất nhiều điển tịch sách vở, đặc biệt chủ điện Vân Sơn Điện có cả thư hải, bên trong có cực nhiều tàng thư, không gì là không có, nổi danh là một trong 2 đại thư khố nổi danh nhất của Hồng Mông chư giới, cùng với của Thư Sơn Nguyên Thủy Môn. Theo truyền thuyết, 2 đại thư khố này cất điển tịch không chỉ mênh mông như biển, mà còn có cả những quyển sách cổ của nhiều tộc khác nhau, như của Thiên Yêu Vương Đình vạn năm trước, những quyển thư tịch độc bản đã thất truyền từ lâu. Ngoài thư tịch, trong thư đường còn có rất nhiều đạo pháp bí kíp quý giá, theo môn quy, mỗi một đệ tử vừa đạt ngưng nguyên cảnh đều có thể đến thư đường chọn một môn đạo pháp thần thông để phòng thân, và chỉ được chọn một lần. Tu sĩ ngưng nguyên cảnh hạ giai lúc mới bắt đầu thực sự cũng chỉ tu luyện được một môn đạo pháp thần thông, vì mỗi một môn đạo pháp thần thông đều cần tiêu hao rất nhiều tâm huyết, chăm chỉ tu luyện một thời gian rất dài mới nắm giữ được, nếu tham nhiều món sẽ chẳng cái nào đến đâu. Thư đường xưa nay vốn yên tĩnh, Tôn Hữu dẫn Thẩm Thạch đi rất xa, gần như vòng qua gần phân nửa Kim Hồng Sơn, mới nhìn thấy một tòa đại điện mái vòm nguy nga cao vót to lớn, sừng sững ở phía trước. 3 chữ Vân Sơn Điện được viết rất nghiêm túc, cả tòa nhà trong ngoài đều yên tĩnh, xung quanh là những cây cổ thụ trắng kiện, xanh ngắt, thềm đá trước đại điện chỉ có mấy bậc, làm cho nơi này trông rất bình dị gần gũi. Khác với những đường khác, lúc nào cũng có tiên khí quanh quẩn, vừa đi vào Vân Sơn Điện, là có một mùi thơm nhàn nhạt bay vào chóp mũi, cái mùi này rất quen, mang theo mùi vị phàm tục. Đó là mùi của sách. Tôn Hữu quả thực là kẻ không có chỗ nào không biết, đến Vân Sơn Điện thư đường, Hàn Vi En rất thành thạo, dẫn Thẩm Thạch quen cửa quen nẻo đi vào trong đại điện, tìm một nữ đệ tử của thư đường, nói với nhau mấy câu, nữ đệ tử kia che miệng cười khẽ, giống như Tôn Hữu mới kể chuyện cười, rất là vui vẻ. Sau đó Tôn Hữu quay lại chỉ Thẩm Thạch, cô gái kia gật đầu, nói với Thẩm Thạch. Nghe Tôn Hữu nói, ngươi là tới để chọn đạo pháp thần thông nhập môn. Thẩm Thạch không dám thất lễ, đúng vậy. Nữ đệ tử tiện tay với lấy một quyển sách bìa bạc, đưa cho Thẩm Thạch, môn quy của bản môn, đệ tử mới vào ngưng nguyên cảnh được chọn một môn đạo thuật phòng thân, nhưng vì giới hạn của cảnh giới, nên chỉ có 17 loại ngươi dùng được, ngươi tự xem đi, rồi chọn lấy một loại. Sau này, đạo hạnh tăng lên, sẽ có thêm đạo pháp thần thông mạnh hơn để tu luyện. Thẩm Thạch kính cẩn tiếp nhận, đa tạ sư tỷ. Cô gái gật đầu, xoay người đi ra, Tôn Hữu kéo Thẩm Thạch tới một cái ghế dài, ngồi xuống. Mỗi người lên núi đều từ 17 loại đạo thuật thần thông này để bắt đầu tu luyện, ta cũng như vậy, nhưng chọn cái nào, thì ngươi tự xem đi. Thẩm Thạch gật đầu, hít sâu một hơi sau, mở quyển sách trên tay ra đọc. Một loạt chữ viết, từ trên xuống dưới, xuất hiện trước mắt hắn, ánh vàng lóe lên, mơ hồ có linh khí ở đâu đó phảng phất lặng lẽ thoảng qua. Quyển 2 chương 34, Kim Thạch Hải. Bên trong Vân Sơn Điện rất yên tĩnh, tuy nhìn từ bên ngoài nhìn tòa đại điện này rất to lớn, nhưng vào trong rồi lại thấy mấy hàng giá sách cao lớn mà thôi. Hai bên mỗi bên có một cái cửa nhỏ, chắc là đi thông ra hậu điện, có lẽ ở phía sau cái giá sách cao lớn đằng kia, phía sau cái cửa nhỏ trong hậu điện, mới là nơi sách vở điển tịch chất chồng như núi. Thẩm Thạch từ nhỏ đã thích xem sách, nên vô thức cảm thấy thân thiết với Vân Sơn Điện, nhưng chuyện quan trọng nhất cần làm hiện giờ là chọn được môn công pháp phù hợp, hiện giờ ngũ hành thuật pháp suy thoái, các loại đạo pháp thần thông đã trở thành căn cơ cho tu sĩ. Mục lục không hề dài, trước sau chỉ có 2 trang giấy, ghi chép 17 loại đạo pháp ngưng nguyên cảnh sơ giai có thể tu luyện, Thẩm Thạch đọc kỹ từng môn một, vừa đọc vừa nghe Tôn Hữu đầy kinh nghiệm bên cạnh góp ý, hỗ trợ thông tin. Lăng Tiêu Tông truyền thừa vạn năm, vô số thiên tài anh kiệt, các loại thần thông đạo pháp lưu truyền lại đương nhiên là cực nhiều, đạo pháp tuyệt thế danh chấn thiên hạ đương nhiên cũng có, nhưng đương nhiên loại đồ vật này tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc được. Kỳ thật trong tu chân giới không có tiêu chuẩn nào được công nhận về việc phân chia cấp độ các loại đạo pháp thần thông. Các loại đạo thuật thần thông trải qua vạn năm diễn biến, cho tới bây giờ đã trở nên cực kỳ phức tạp, chủng loại đa dạng, hơn nữa còn có những công pháp đạo thuật mới đang được sáng tạo thêm. Các loại thần thông kỳ lạ quý hiếm cổ quái không thể tưởng tượng đều sẽ xuất hiện, hơn nữa, càng bởi vì người tu luyện các loại đạo thuật có thiên tư, căn cốt cũng khác với nhau, nên tu luyện ra kết quả cũng sẽ khác nhau. Dùng sơ giai, trung giai và cao giai loại để phân chia pháp quyết đạo thuật thì cũng hơi thông tục, đại khái đều cho rằng công pháp ngưng nguyên cảnh có thể tu luyện là sơ giai, thần ý cảnh là trung giai, nguyên đan cảnh trở lên dĩ nhiên là cao giai, còn những môn uy lực khủng khiếp, có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa thì đương nhiên là thần thông chí cao chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không thể dùng cấp độ nào để phân loại được. Phân chia theo kiểu này có sơ hở rất lớn, hơn nữa căn bản cũng không đủ đối với sự đa dạng của nhân tộc tu chân giới hôm nay. Lấy ví dụ, thỉnh thoảng sẽ có một cuộc đấu pháp cỡ trung giai, nhưng uy lực lại so ra kém cả đạo pháp sơ giai. Nói thực, cái gọi là thông tục hoặc là thông thường, đó chính là chỉ nói cho những trường hợp bình thường, không tính những trường hợp đặc biệt hán hữu, cho nên... Đạo lý đạo pháp trung giai lợi hại hơn đạo pháp sơ giai, đạo pháp đẳng cấp cao mạnh hơn đạo pháp trung giai vẫn luôn được các tu sĩ công nhận. Nói trắng ra, xét đến cùng, cái quan trọng nhất vẫn là bản thân đạo hạnh của tu sĩ, một đại chân nhân nguyên đan cảnh dù có dùng chỉ là đạo pháp sơ giai, nhưng nếu toàn lực thi triển, thì uy lực cũng không phải một tu sĩ ngưng nguyên cảnh có khả năng ngăn cản. Nhưng những loại phân chia này hiện giờ chẳng có mấy ý nghĩa với một người mới như Thẩm Thạch, 17 loại công pháp thần thông này. Đều đã được Lăng Tiêu Tông qua nhiều năm chọn lựa mới tuyển ra được, phạm vi rất rộng, có đạo thuật có uy lực công kích cao, cũng có đạo thuật chuyên bảo vệ tính mạng rất tốt, ngay cả đạo pháp thần thông để phụ trợ cũng có. Thẩm Thạch xem đi xem lại mấy lần, nhưng vẫn không quyết định được, bèn quay sang hỏi Tôn Hữu, người hồi đó chọn cái nào? Tôn Hữu không hề có ý giấu giếm, chỉ thẳng vào một cái, là cái này. Thẩm Thạch nhìn theo, thấy đó là môn thứ ba từ trên đếm xuống, tên là Xuyên Vân Tiễn Bí Quyết. Thẩm Thạch ngó sang phần diễn giải của nó. Tuy từ ngữ rất đơn giản, ngắn gọn, nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn ra môn đạo thuật này là thiên về công kích. Xem xong, hắn gật đầu, sao ngươi lại chọn môn này? Tôn Hữu cười hắc hắc, không có gì, chỉ là ta cảm thấy lỡ sau này có đánh nhau, ta chỉ cần đứng xa xa bắn tên thôi, kẻ địch còn chưa tới gần đã bị ta bắn chết giờ ồ ưu, cảm giác đó rất là hay. Thẩm Thạch bật cười, lắc đầu, hai người chúng ta có thể làm bằng hữu, quả nhiên là có duyên phận. Tôn Hữu ôm bả vai, sao hả? Thẩm Thạch mỉm cười, hồi trước lúc ta dùng ngũ hành thuật pháp đi đấu với yêu thú, ta thấy thích lắm, cũng là đứng từ đằng xa, tùy tiện ném mấy cái hỏa cầu thuật, thủy tiễn thuật, nham đâm thuật qua. Tôn Hữu cười ha ha, rất vui vẻ gật đầu, rất hợp với ta lắm, hai người chúng ta thật sự là rất. Ách, hắn chợt ngừng bặt, nói rất nhỏ, nhưng mà như vậy có phải hai người chúng ta rất hèn mọn bỉ ổi không? Cái tiểu cứ luôn đứng ở đằng xa đánh lén người khác ấy. Thẩm Thạch xì mũi coi thường, giả vờ giả vịt. Tôn Hữu cười to, chỉ một chút thôi, ừ, nếu là vậy, hay ngươi cũng chọn Xuyên Vân Tiễn Bí Quyết này đi, đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hai mũi tên bắn một lúc, chợt chợt, theo ta thấy, cũng uy phong lắm lắm. Thẩm Thạch ngần ngừ, nhìn mấy chữ Xuyên Vân Tiễn Bí Quyết, nghĩ nghĩ một lúc, lại hỏi, ngươi tu luyện Xuyên Vân Tiễn đạo pháp này bao lâu rồi, ta thấy Xuyên Vân Tiễn có tới 4 tầng cảnh giới, ngươi đã tới mức nào rồi? Tôn Hữu nhún vai, năm đó mới vừa lên núi là chọn nó rồi. Tới bây giờ cũng vẫn chỉ tu luyện nó, nhưng 3 năm rồi, mới vất vả tu thành tầng thứ nhất Xuyên Vân mà thôi. Ba cảnh giới kia có trời mới biết chừng nào mới luyện thành, không chừng đến lúc thành công, ta cũng vận khí tốt, tiến vào thân ý cảnh, là có thể đổi sang môn khác. Thẩm Thạch Phất mục lục trong tay, trong này có viết là nếu tu luyện được xuyên vân tiễn bí quyết đến mức đại thành, uy lực có thể so với đạo thuật trung giai đấy. Tôn Hữu bĩu môi, hay nhỉ, trong 17 cái thần thông này, hết 16 cái khoác lác giống như vậy. Thẩm Thạch cười to, lắc đầu, tiếp tục nhìn vào mục lục, suy tư, một lúc sau, mới hạ được quyết tâm, lật sang tờ thứ 2 chỉ vào cái đạo pháp thứ 2 từ dưới lên, nói với Tôn Hữu, ta chọn cái này. Tôn Hữu nhìn theo, cau mày, Kim Thạch Hải. Đây là đạo thuật thuần túy phòng ngự. Thường khi tu sĩ chọn đạo thuật đầu tiên để tu luyện, đều sẽ chọn một môn có uy lực công kích cường đại, ở luyện khí cảnh nhẫn nhịn lâu như vậy, chịu bao nhiêu khổ sở, sao lại không cho mình kiêu ngạo một chút, tự thưởng cho mình cảm giác vô địch. Nên những đạo thuật công kích mới được tu sĩ yêu thích, những đạo pháp phòng ngự giống như Kim Thạch Khải này, rất ít người để ý tới. Thẩm Thạch cười, ta sợ chết mà. Tôn Hữu hừ một tiếng, vẻ không tin lý do đó lắm, nhưng vẫn hào hứng, kỳ thật môn đạo thuật này cũng không tệ. Sau này hai người chúng ta cùng đi chiến đấu, ngươi xông lên phía trước, ta ở phía sau bắn tên, cảnh đó hay lắm, không tệ không tệ, Thạch Đầu, ngươi nhất định cũng nghĩ như vậy nên mới chọn Kim Thạch Khải này chứ gì, huynh đệ tốt nha. Tôn Hữu cảm thán, vỗ mạnh vào vai Thẩm Thạch, bộ dạng rất là tán thưởng. Thẩm Thạch bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, mặc kệ hắn. Hắn không chọn những đạo pháp công kích đương nhiên là có nguyên nhân. Phòng thân bảo vệ tính mạng đương nhiên là nguyên nhân quan trọng, nhưng không chỉ có vậy. Mà là bởi vì không biết tại sao, từ khi tu luyện âm dương chú, khi thi triển ngũ hành thuật pháp lại cho ra uy lực mạnh lên rất nhiều, không thua gì thuật pháp nhất giai, đủ để uy hiếp cả tu sĩ ngưng nguyên cảnh. Đương nhiên, tuy có sức uy hiếp, nhưng hiệu quả cũng có hạn, không thể làm trọng thương tu sĩ ngưng nguyên cảnh được. Giống như Tiễn Nghĩa ngày đó ở Hôi Tích Lâm trong Quy Nguyên giới bị hắn giết chết, hắn đã đập không biết bao nhiêu cái thuật pháp lên trên người Tiễn Nghĩa, mới giết được tên kia. Tuy thoạt nhìn, uy lực của ngũ hành thuật pháp nhất giai không được mạnh như người ta mong muốn, nhưng đừng quên, hôm nay Thẩm Thạch đã là tu sĩ ngưng nguyên cảnh, dù tu sĩ cảnh giới này đều không ai tu luyện ngũ hành thuật pháp nữa vì mất thời gian mất công sức mà hiệu quả lại không cao, nhưng chỉ cần Thẩm Thạch muốn, hắn có thể tìm ra cách tu luyện ngũ hành thuật pháp nhị giai. Theo nhận thức chung, ngũ hành thuật pháp đẳng cấp càng cao, tu luyện cũng sẽ càng khó, dù mất rất nhiều tâm huyết tinh lực cũng chưa chắc đã hơn được những loại đạo pháp sơ giai, trung giai. Thậm chí có mấy loại ngũ hành thuật pháp đặc biệt có độ khó còn tương đương đạo pháp cao giai tiêu chuẩn, nhưng sau khi tu thành uy lực lại không bằng đạo pháp sơ giai. Do vậy, ngũ hành thuật pháp bị suy thoái là chuyện đương nhiên. Nhưng Thẩm Thạch không giống người thường, từ nhỏ đến lớn đã tu luyện phù lục nhất đạo, mấy năm nay lại còn vô tình lấy được âm dương chú, nên rất hứng thú với thứ đạo pháp suy thoái này. Nhờ âm dương chú, hắn còn sinh ra một loại dự cảm, là chỉ cần tu thành một loại ngũ hành thuật pháp cấp 2 nào đó, uy lực có được chắc chắn sẽ phải làm cho người ta kinh ngạc. Hay là sau khi rời khỏi Vân Sơn Điện, mình tới thuật đường một chuyến. Thẩm Thạch nghĩ vậy, nên hắn đứng dậy đi tìm vị sư tỷ kia, nói cho cô biết quyết định của mình. Vị sư tỷ kia nghe thấy ba chữ Kim Thạch Khải thì giật mình, vì từ trước tới nay số người chọn công pháp này cực ít. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới cô, đường đi mỗi người đều do họ tự chọn. Hơn nữa, ai cũng biết muốn tu luyện đại thành một môn đạo pháp thì phải tiêu hao thời gian và tâm huyết tinh lực rất lớn. Khi cảnh giới của tu sĩ tăng lên, tu sĩ thay đổi đạo pháp thần thông là chuyện ở đâu cũng có. Thêm nữa, 17 đạo pháp sơ giai này chỉ là hòn đá đặt chân đầu tiên cho đệ tử Lăng Tiêu Tông mà thôi, là bước đệm quá độ cho họ sau khi cảnh giới cao hơn sẽ tu luyện đạo pháp đẳng cấp cao hơn, uy lực mạnh hơn. Nên đạo pháp nhập môn này tuy quan trọng, nhưng về lâu dài, cũng không quan trọng cho lắm. Nữ đệ tử thư đường thu sách mục lục về, rồi rút tên giá sách một cái hộp ngọc, mở ra. Bên trong hộp ngọc là một cái ngọc giản làm bằng ngọc xanh, lập loè ánh sáng linh khí nhàn nhạt, trên bìa có ba chữ to Kim Thạch Hải. Cảm ơn vị sư tỷ kia, Thẩm Thạch và Tôn Hữu đi ra Vân Sơn Điện, trong lòng có cảm giác không muốn, hắn thích cái nơi có hơi thở của người trí thức này. Nhưng hắn cũng không luyến tiếc lắm, vì tông quy có viết rõ, đệ tử trong tông lúc nào cũng được tới đây đọc sách, thư hải chính là chuẩn bị cho họ. Đương nhiên, từ vẻ thanh tịnh của nơi này, Thẩm Thạch đã đoán ra, muốn tới thư hải đọc sách ghé rằng cũng không phải là miễn phí. Đang nghĩ tới biển sách phong phú trong truyền thuyết, Tôn Hữu bên cạnh bỗng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Thẩm Thạch ngơ ngác, nhìn qua Tôn Hữu, thấy hắn đang nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt khó coi. Thẩm Thạch nhìn theo, thấy dưới một gốc cổ thụ bên ngoài Vân Sơn Điện, nơi bóng cây và ánh nắng đan xen vào nhau, vì gió biển thổi qua mà sáng tối chập chờn bất định, có một cô gái xinh đẹp đang đứng, ánh mắt có vẻ phức tạp, lặng lẽ nhìn hắn. Thẩm Thạch nết nết khoe miệng, hắn nở nụ cười. Tuy đã cách 3 năm không thấy, tuy cô đã trở nên rất xinh đẹp, nhưng dung nhan đó, ánh mắt đó, vẫn giống hệt ngày hôm qua. Hắn cười với cô gái đứng dưới gốc cây, còn đưa tay lên với cô. Từ xa, ánh mắt của Trung Thanh Trúc cũng chỉ nhìn thấy hắn, nhìn nụ cười cởi mở của hắn, lúc ấy, trong lòng cô cũng đang trở về cái ngày xưa ở trên Thanh Ngư đảo. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc lất phất qua làn da trắng mướt, thời gian như đảo ngược, chiếu sâu vào trong mắt cô. Cô cũng cười, cũng đưa tay lên vẫy, gọi hắn. Thạch Đầu. Quyển 2 chương 35, Thạng Đan. Hả? Người phản ứng đầu tiên là Tôn Hữu, hắn ngạc nhiên nhìn Trung Thanh Trúc, sau đó quay sang nhìn Thẩm Thạch, cau mày, chuyện gì thế, sao cô ta lại gọi ngươi là Thạch Đầu? Nụ cười trên mặt Thẩm Thạch đông cứng, không biết phải giải thích làm sao, mà thực ra hắn cũng không rõ lắm. Hồi đó còn ở Thanh Ngư đảo, sau khi hắn và Trung Thanh Trúc đã từng ở chung một chỗ hoạn nạn với nhau, giúp đỡ nhau vượt qua 10 ngày tuyệt vọng, giao tình giữa hai người trở nên rất tốt, nhưng có lẽ bởi vì Trung Thanh Trúc xấu hổ, nên lúc đó cô đã giao ước với Thẩm Thạch trước mặt mọi người gọi hắn Thẩm Sư Huynh, khi không còn ai khác mới gọi cái tên Thạch Đầu đầy thân thiết. Nhưng qua 3 năm, ngay cả Thẩm Thạch cũng cảm thấy có khoảng cách với cô, không ngờ cô mới nhìn thấy hắn lại gọi ra hai chữ Thạch Đầu làm hắn rất là kinh ngạc. Nhưng nụ cười của cô rất vui, rất chân thành, nên hắn cũng không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ nhún vai, ta cũng đâu có biết, hay là học từ ngươi. Nói xong, hắn cười đi xuống thềm đá, đi tới chỗ Trung Thanh Trúc, Tôn Hữu ở đằng sau nhếch miệng, lẩm bẩm, cô ta học ta mới là lạ. 3 năm không gặp, Trung Thanh Trúc đã cao hơn, vóc dáng nảy nở, những đốm nắng xuyên qua tán lá chiếu vào thân cô lốm đốm như những đốm sáng, chói mắt nhưng rất xinh đẹp, cô không còn ngượng ngùng nhút nhát như ngày xưa, nụ cười cô dành cho hắn rất bình thản và tự tin, rạng rỡ như bông hoa nở rộ trong mùa xuân. Một người đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình như vậy, ngươi đã gặp được mấy người? Có cảm thấy hoảng hốt, có cảm thấy kích động, có muốn mặc kệ tất cả, trao hết cho một người hay không? Cô đứng đó, nhìn Thẩm Thạch đi tới trước mặt mình, 3 năm nay cô đã nghĩ không biết tới chừng nào mới được gặp lại hắn, không ngờ giờ lại gặp ở nơi đây. Trong lòng cô như có thiên ngôn và ngữ, nhưng mãi không thốt nên lời, cuối cùng chỉ nói được một câu. Ai nha, ngươi cao hơn nhiều quá. Thẩm Thạch sờ sờ lên đầu. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc đứng cạnh nhau, tán gẫu mọi chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua. Tôn Hữu đột nhiên nhớ ra mình còn có một việc gấp chưa làm, nên tạm biệt Thẩm Thạch, rồi bỏ đi. Giữa lúc tán gẫu, Thẩm Thạch cũng nhận ra được Trung Thanh Trúc cởi mở hơn nhiều so với 3 năm trước, lời lẽ cử chỉ tự tin thành thạo, cộng với nhan sắc tuyệt trần, làm cho hắn có một cảm giác giống hệt với lúc gặp lại Trung Thanh Lộ ngày hôm qua, chính là làm cho người ta kinh diễm. Thật là con gái 18 thay đổi quá lớn. Thẩm Thạch không kìm được khẽ lẩm bẩm. Ai ngờ Trung Thanh Trúc thai thính, bước tới một bước, ngươi nói cái gì đó, Thạch Đầu. Một tiếng Thạch Đầu nhẹ nhàng mà thân thiết, làm Thẩm Thạch hỗn loạn, đâu có gì. Dẹp. Trung Thanh Trúc nhếch mép. Anh nói với ta kiểu đó, hừ, có phải tên Tôn Hữu kia nói gì với ngươi về ta rồi hay không? Thẩm Thạch vội vàng lắc đầu, không có, ta là... Ách, vừa rồi chỉ là ta cảm thán mà thôi, 3 năm không gặp, ngươi quả thực không còn giống trước kia chút nào. Trung Thanh Trúc ngưng máy, đôi mắt sáng ngời nhìn Thẩm Thạch, a, chỗ nào không giống? Thẩm Thạch ngần ngừ, nhìn Trung Thanh Trúc giống như cười mà không phải cười, cuối cùng cũng thật thà trả lời ngươi hấp dẫn hơn hồi đó nhiều. Trung Thanh Trúc nhìn hắn. Một hồi lâu không nói, Thẩm Thạch ngơ ngác, sao vậy, sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế? Trung Thanh Trúc hơi hít mắt, quay người bước đi, thấy Thẩm Thạch còn đứng im, thì vẫy tay, đi thôi, xem ra mấy năm không thấy, ngươi cũng học được cách nói mấy lời dễ nghe để dỗ dành con gái. Thẩm Thạch ngơ ngác, đâu có, ta chỉ nói sự thật thôi, giống như hôm qua lúc ta tới Linh Dược Điện, ta gặp Trung Thanh Lộ, cô ấy cũng trở nên rất đẹp nha. Nụ cười trên mặt Trung Thanh Trúc cứng đờ, nhưng nó thoảng qua rất nhanh. Nhanh đến mức Thẩm Thạch cũng không nhận ra, cô cười hỏi hắn, đúng vậy, tỷ tỷ của ta bây giờ chính là một đại mỹ nhân người gặp người thích đó, theo ngươi thấy giữa ta với tỷ ấy, ai đẹp hơn ai? Giọng điệu của cô rất tùy tiện, giống như tiện miệng mà hỏi vậy, Thẩm Thạch không hề dừng bước, ngươi với cô ấy đều đẹp như nhau. Đi được 2 bước, Thẩm Thạch cảm thấy có điều không đúng, quay đầu nhìn lại, thấy Trung Thanh Trúc đứng im, thì hỏi, sao vậy? Trung Thanh Trúc đi tới, khẽ nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Mới vừa rồi ở thư đường ngươi đã chọn Kim Thạch Khải đạo pháp. Thẩm Thạch vô thức thở phào, thực ra, vừa rồi lúc Trung Thanh Trúc hỏi cô với Trung Thanh Lộ ai đẹp hơn, không hiểu vì sao hắn cảm thấy rất xoắn xuýt, vừa bối rối vừa nhàm chán, hôm qua hắn vừa mới trở về núi, trong lòng chỉ muốn tu luyện để tăng đạo hạnh của mình, chứ không muốn tốn tâm tư chú ý đến chuyện gì khác. Nhưng, hình như cái vấn đề kia cũng quá khó giải quyết, nên mình theo bản năng vô thức muốn lảng tránh nó thì phải. Thẩm Thạch tự nhiên có một suy nghĩ như vậy. Nhưng khi Trung Thanh Trúc chuyển đề tài nhắc tới đạo pháp thần thông, hắn giật mình một cái, ném luôn chuyện kia ra sau đầu. Đường núi vắng vẻ, hai người cứ vừa đi vừa nói, đến quan hải đài, Trung Thanh Trúc nhìn quanh, vẻ đang tìm ai đó, nhưng không tìm thấy, nên quay lại cùng Thẩm Thạch đi tới ngồi dưới một gốc hồng quân trụ. Cây hồng quân trụ sừng sững hùng vĩ, đứng từ dưới nhìn lên như đang nhìn một người khổng lồ, khiến ai cũng tự nhiên sinh ra cảm giác thấy mình nhỏ bé. Không khí thiên nhiên rất dễ chịu, gió biển nhẹ nhàng phơ phất, không ít đệ tử Lăng Tiêu Tông đang đi lại trên quan hải đài, ai cũng bước nhàn nhã thong dong, thư thái thoải mái. Trung Thanh Trúc dựa lưng vào hồng quân trụ, hơi cau mày nhìn Thẩm Thạch, ngươi chọn kim thạch hải, tuy cũng không phải là yếu, nhưng nếu không có một môn đạo pháp công kích, sau này ngươi muốn đi ra ngoài săn yêu thú hay đấu pháp, sợ rằng sẽ gặp khó khăn. Tuy lời lẽ huyền chuyển, nhưng Thẩm Thạch nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của Trung Thanh Trúc, thực ra ban nãy Tôn Hữu cũng đã nói ý tương tự, nhưng Thẩm Thạch đã có ý định riêng của mình, nên hắn chỉ cười, không sao đâu, dù sao chọn cũng đã chọn, muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Trung Thanh Trúc nhìn hắn thật sâu, rồi cúi đầu, thở dài, đúng vậy, có muốn hối hận cũng không kịp. Với lại hồi xưa lúc còn ở Thanh Ngư Đảo, ngươi đã luôn có chủ kiến của mình, mạnh hơn ta nhiều. Thẩm Thạch định trả lời, nhưng đột nhiên từ phía xa có một giọng nói vui mừng vọng tới. A, Trung sư muội, thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm ngươi nửa ngày. Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ quay sang, thấy từ hướng linh dược điện có một người đi tới, Thẩm Thạch cảm thấy người này hình như hơi quen mắt, nghĩ nghĩ một lúc, mới nhớ ra người thanh niên mặt tròn kia chính là Cát An Phúc đã gặp chiều qua trong linh dược điện. Cát An Phúc đi tới gần, rất vui vẻ nhìn Trung Thanh Trúc, nhưng nhìn thấy Thẩm Thạch, thì hơi ngơ ra một lúc, rồi quay lại nhìn Trung Thanh Trúc, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trung sư muội, đây là nhị phẩm cố linh đan ngươi đã hỏi, ngươi cũng biết, luyện chế linh đan này không dễ, giá lại rất mắc, giúp làm vững chắc căn cơ khi phá cảnh, là một linh đan không thể thiếu, nên trong linh dược điện không có hàng tồn, ta tới đan kho kiếm mãi mới tìm được. Đôi mắt hắn nóng rực nhìn Trung Thanh Trúc. Hai cô gái của Trung gia người nào cũng đẹp, người nào thiên tư và tiền đồ cũng kinh người, Trung Thanh Trúc lại còn được Trận Đường Nhạc Cảnh Sơn trưởng lao thu làm môn hạ, tương lai không thể hạ lượng. Nếu được cô để mắt tới, chỉ nghĩ thế thôi, xương cốt trên người Cát An Phúc đã nhẹ hẳn đi mấy phần. Trung Thanh Trúc cầm lấy hộp ngọc, mỉm cười gật đầu, đa tạ Cát sư huynh, đã làm phiền ngươi. Cát An Phúc cười ha ha, đâu có gì, việc nhỏ mà thôi. Đúng rồi, Trung sư muội, ngươi muốn lấy cố linh đan chắc là sắp tới lại có đột phá đúng không? Chậc chậc, ta đã sớm nhìn ra thiên tư của ngươi không phải bình thường, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng à. Trung Thanh Trúc mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay sang hông. Thẩm Thạch không hề thấy cô đeo như ý lại, nhưng một lát sau trên tay Trung Thanh Trúc lại có thêm một cái túi, phát ra âm thanh thanh thúy, và có vẻ khá là nặng. Trung Thanh Trúc đưa cái túi cho Cát An Phúc, Cát sư huynh, đây là linh tinh, xin hãy kiểm tra. Cát An Phúc tiếp nhận, phẩy tay, hào sảng nói, Trung sư muội nói đùa rồi, dù ta có không tin người khác, nhưng làm sao không tin được ngươi. Tóm lại sau này nếu cần bất kỳ loại đan dược nào, cứ tới linh dược điện tìm ta. Trung Thanh Trúc gật đầu, được, đa tạ Cát sư huynh. Cát An Phúc nhìn nụ cười dịu dàng như hoa nở của cô mà mở cờ trong bụng, không còn biết mình đang ở đâu. Nhưng rồi nụ cười của hắn cứng đờ, vì hắn trông thấy Trung Thanh Trúc xoay người nhét hộp ngọc vào trong tay Thẩm Thạch. Thẩm Thạch kinh ngạc, lắc đầu từ chối, nhưng Trung Thanh Trúc cũng lắc đầu, kiên quyết giữ chặt tay hắn nói cái gì đó. Nhưng Cát An Phúc không nghe được cô nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc, nhìn bàn tay dịu dàng trắng muốt đầy quan tâm, đang cầm chặt tay người thiếu niên kia. Quyển 2 chương 36, cơ sở vững chắc. Ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Thạch khẽ cau mày, đẩy hộp ngọc đựng cố linh đan trở về, nhị phẩm linh đan rất mắc, làm sao ta nhận không như vậy được? Trung Thanh Trúc chớp mắt, lặng lẽ nhìn hắn, một tay chặn bàn tay Thẩm Thạch, tay kia nhét hộp ngọc vào trong tay sáu hắn, dịu dàng, ta vốn định tặng ngươi một viên phá trướng đan giúp ngươi phá cảnh, nhưng nghe tỷ tỷ nói ngươi đã tới linh dược điện lấy một viên rồi, nên nghĩ có lẽ lấy cố linh đan thì hay hơn, đợi sau khi ngươi phá cảnh sẽ dùng. Bây giờ ngươi rõ ràng đã phá cảnh ngưng nguyên rồi. Đây không phải là ý trời sao? Ngươi cứ nhận đi, Thạch đầu. Thẩm Thạch vẫn lắc đầu, nhưng đôi mắt Trung Thanh Trúc lóng lánh dịu dàng, như giận hờn như vui mừng, rất là đáng yêu, làm hắn nói không ra lời. Trung Thanh Trúc thấy hắn không từ chối nữa, thì vui vẻ vừa định nói, không ngờ lại chợt nhìn thấy Cát An Phúc vẫn còn đang đứng cách đó không xa nhìn hai người, sắc mặt có vẻ khác thường. Trung Thanh Trúc nhíu mày, mỉm cười với Cát An Phúc, Cát sư huynh, còn có chuyện gì à? Cát An Phúc giật mình, vô thức đáp, á không có. Không có chuyện gì cả. Trung Thanh Trúc khẽ gật đầu chào, Cát An Phúc liếc nhìn họ một cái cuối, khó khăn xoay người đi về phía linh dược điện. Thẩm Thạch nhìn theo bóng lưng Cát An Phúc đi xa, vị sư huynh này hình như không thích ta. Trung Thanh Trúc ngơ ngác, quay sang nhìn theo Cát An Phúc, nhưng Thẩm Thạch đã cười, bỏ đi, chắc ta suy nghĩ nhiều quá. Hôm qua mới vừa trở về, nếu mới có một ngày đã làm cho người ta chán ghét, chẳng phải ta làm người quá kém hay sao? Trung Thanh Trúc cười, dịu dàng nhìn hắn, viên cố linh đan này tí nữa trở về ngươi dùng ngay nhé, nó là do danh sư trong đan đường của bổn môn chế tạo, nguyên khí rất dồi dào, dược lực cực tốt. Thẩm Thạch nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy ta không khách khí nữa, đà tạ. Chúng ta quen nhau đã lâu, sau này cũng cùng tu hành ở Kim Hồng Sơn này, tuy bây giờ ngươi mạnh hơn ta nhiều, nhưng nếu có cái gì cần ta giúp, thì cứ nói. Trung Thanh Trúc gật đầu, ánh mắt hơi mê ly, khe nói, kỳ thật, nếu không phải năm đó ngươi cứu ta ở Thanh Ngư Đảo, thì có lẽ ta đã chết trong cái huyệt động tối tăm đó rồi, giờ làm gì còn được ở đây. Thẩm Thạch lắc đầu, chuyện trước kia qua lâu lắm rồi, sao ngươi cứ nhớ tới hoài vậy? Trung Thanh Trúc nhìn hắn, mỉm cười. Gió biển thổi qua, quan hải đài an bình tường hòa, bảy cây trụ hồng quân to như cự nhân đứng sừng sững, căn bản chưa từng chú ý đến những con người bé nhỏ như những con sâu cái kiến dưới chân mình. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc chia tay ở quan hải đài, vốn Thẩm Thạch định tới thuật đường nhìn một cái, nhưng sau khi được Trung Thanh Trúc tặng cho cố linh đan, hắn lại ngần ngừ, cuối cùng quyết định trở về động phủ. Hắn vừa mới phá cảnh hôm qua, tính ra tới giờ còn chưa được tới một ngày, chính là lúc sử dụng cố linh đan đạt được công hiệu lớn nhất, giúp hỗ trợ rất lớn đến việc làm vững chắc linh khí trong đan điền, thế nên hắn mới quyết định như vậy. Ở đây cây cối mọc khắp nơi, khiến cả sơn cốc tràn ngập một màu xanh biếc, dưới đáy cốc có một con suối nhỏ chảy qua, tiếng nước róc rách làm cái nơi ít có người tới này càng thêm u tịch. Từ rất xa Thẩm Thạch đã nhìn thấy một bóng dáng màu đen nằm sấp ngay trước cửa động phủ của mình, khỏi hỏi cũng biết đó là Tiểu Hắc Trư. Sáng nay lúc bị Tôn Hữu đánh thức, nhờ hôm qua ngủ suốt một ngày, nên Tiểu Hắc Trư rất là hưng phấn, không thèm đi theo Thẩm Thạch tới quan hải đài mà hứng thú chạy quanh sơn cốc chơi. Dù sao con vật nhỏ này trước giờ vẫn luôn quen lô mãng, Thẩm Thạch cũng lười quản thúc nó, nên chỉ hô to theo một câu bảo nó đừng chạy quá xa mà thôi, sau đó thì đi tới chơi với Tôn Hữu, còn bị Tôn Hữu giễu cợt, bảo thế ra có sủng vật mà lại không chịu nuôi dưỡng, khác gì đi bắt đại một con heo đen đem về. Thẩm Thạch chỉ cười không đáp, lai lịch của Tiểu Hắc Trư liên lụy đến chuyện ở yêu giới, không thể kể rõ cho Tôn Hữu nghe được, nên lúc đó chỉ đáp đại hai ba câu qua loa để ứng phó. Giờ thấy Tiểu Hắc Trư chơi xong biết chạy về, trong lòng Thẩm Thạch cũng yên tâm, xem ra sau này quả thực không cần phải quá lo cho nó. Tiểu Hắc Trư này cũng linh mẫn, từ rất xa đã ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Thạch, nhảy dựng lên chạy ngay tới, vô cùng thân thiết cọ cọ chân hắn, Thẩm Thạch sờ đầu nó, cùng nó trở về động phủ. Cửa đá đóng lại, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tiểu Hắc Trư không chạy vào phòng ngủ, mà nhìn quanh, thò đầu chỗ này, lấp ló chỗ kia, dáng vẻ là muốn khám phá toàn bộ nơi ở mới. Thẩm Thạch cười cười, mặc kệ nó, đi vào phòng ngủ, ngồi lên giường. Hắn để hộp ngọc đựng cố linh đan lên bàn, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Bằng thần niệm, hắn có thể nhìn thấy rõ những đường kinh mạch trong người hiện ra như một bức tranh vẽ. Đám linh lực đã từng lười biếng nằm ì trong khí mạch giờ đã hoàn toàn biến mất không còn nữa, thay vào đó ở dưới bụng xuất hiện một chỗ tròn tròn nhỏ nhỏ như cái chén ăn cơm, tất cả linh lực trong cơ thể đều hội tụ về đó. Hắn cảm giác được linh khí ở nơi đó đậm đặc và mênh mông, không còn phân tán mỏng manh như hồi còn là luyện khí cảnh, mà hòa vào nhau như nước với sữa, hơn nữa mức độ tinh luyện cũng tăng, không chỉ có gấp đôi. Nơi này được gọi là khí hải của tu sĩ, hay còn gọi là ngọc phủ, sau này khi cảnh giới tăng lên, linh lực hóa đan thoát thai hoán cốt chính là sinh ra ở nơi này, nên nó còn được gọi là đan điền. Linh lực khắp người đã hội tụ trong đan điền của Thẩm Thạch, từ giờ khắc này, Thẩm Thạch đã được xem như chính thức bước vào con đường tu chân. Nhưng khí hải của hắn hiện giờ không yên tĩnh, mà có những sóng khí chấn động, Thẩm Thạch biết chính là vì hắn mới phá cảnh, khí hải đan điền còn chưa vững chắc nên mới như vậy. Thường tu sĩ chỉ cần tĩnh tâm tu luyện chừng một tháng, căn cơ trở nên vững chắc, thì đương nhiên đan điền sẽ trở nên ổn định, có thể bắt đầu tu luyện các loại đạo pháp thần thông của ngưng nguyên cảnh, nhưng bây giờ Thẩm Thạch đã có cố linh đan, dùng vào là có thể làm cho khí hải vững chắc ngay lập tức, vô cùng hiệu dụng với việc điều tức và thích ứng cảnh giới đạo hành mới, chuyên dành cho những tu sĩ vừa mới phá cảnh, nếu không đã không được gọi là linh đan nhị phẩm đặc chế của Lăng Tiêu Tông. Trung Thanh Trúc này, tính tình thực là tinh tế. Vốn phải cần một tháng, nhưng nhờ có cố linh đan hỗ trợ, nhờ dược lực cực mạnh của nó, Thẩm Thạch chỉ tốn 3 ngày đã ổn định được căn cơ. Hắn cảm thấy cơ thể rất là hòa hợp, mạnh mẽ, như được thoát thai hoàn cốt, linh lực trong đan điền cũng không còn dáng vẻ lười biếng, không chịu nghe sai khiến như hồi ở luyện khí cảnh mà trở nên vô cùng dễ bảo, tâm niệm một cái là động đậy ngay, rất là phúc tùng. Thẩm Thạch thử phóng ra ngũ hành thuật pháp, quả nhiên không cần dùng tới linh lực trong khiếu huyệt ở mi tâm, chỉ cần linh lực B6 trong đan điền cũng đã đủ dùng, tốc độ cũng tăng lên rất nhanh, không tới 2 hơi thở là thành công, còn nếu muốn thi pháp phù lục thi pháp, thì chỉ cần 1 hơi thở là xong. Có linh lực trong đan điền và mi tâm, linh lực Thẩm Thạch sau này có thể dùng được đã tăng lên gấp đôi, làm cho hắn rất vui vẻ, rất tin tưởng vào con đường tu hành sau này. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Thạch lại nhìn thấy mình đã lại lâm vào một khốn cảnh rất quen thuộc. Hắn quá nghèo. Linh lực gấp đôi đồng nghĩa cũng phải tiêu hao linh tinh gấp đôi. Tu sĩ từ khi đột phá đến ngưng nguyên cảnh, mức độ tiêu hao linh tinh sẽ tăng vọt, khoảng 2 ngày là hết một viên linh tinh. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Tiêu Tông mỗi tháng cho mỗi đệ tử ngưng nguyên cảnh 15 viên linh tinh, chính là để đảm bảo nhu cầu cơ bản nhất cho mọi người. Nhưng 15 viên linh tinh đối với Thẩm Thạch đương nhiên không đủ, tối đa chỉ dùng được chừng nửa tháng. Nếu nhìn về lâu dài, tuy suốt giai đoạn ngưng nguyên cảnh tu sĩ không tăng mức tiêu hao linh tinh dù ngưng nguyên sơ giai, trung giai hay cao giai, thì Thẩm Thạch cũng vẫn phải cần ít nhất là gấp đôi số lượng bình thường này. Nên Thẩm Thạch lại phải đưa vấn đề đi kiếm linh tinh lên hạng mục công việc cấp thiết hàng đầu. Buổi sáng ngày thứ tư, đan điền của Thẩm Thạch đã hoàn toàn vững chắc, hắn dẫn Tiểu Hắc Chư rời khỏi động phủ, tới Quan Hải Đài, bắt đầu đi tìm linh tinh. Phải tìm linh tinh như thế nào đây? Quyển 2 chương 37, Quy Tâm Điện. Tiểu Hắc Chư vui vẻ đi theo Thẩm Thạch lên Quan Hải Đài, thỉnh thoảng lại chui vào những bụi cây xanh tươi hai bên đường, chẳng biết làm cái gì, một lúc sau lại chạy trở ra, quay về bên chân Thẩm Thạch, đôi lúc còn cọ cọ vào chân hắn, rất là thân mật. Càng tới gần Quan Hải Đài, đệ tử Lăng Tiêu Tông xuất hiện càng nhiều. Ở quảng trường quanh Quan Hải Đài có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đi đi lại lại, càng ở gần những tòa nhà, số lượng lại càng đông. Có lẽ nhờ đã đột phá đến ngưng nguyên cảnh, nên Thẩm Thạch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác lo lắng rụt người lại như trước, áp lực vô hình cũng giảm hẳn đi rất nhiều. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ du rú trong động phủ tu luyện, thì cũng chỉ xem Tông Quy và Hải Châu địa lý trí, nên hiện giờ cũng đã hơi hiểu biết về việc sinh hoạt hàng ngày và môn quy. Lăng Tiêu Tông mỗi tháng sẽ cho mỗi đệ tử ngưng nguyên cảnh 15 viên linh tinh, đáp ứng yêu cầu tu luyện cơ bản nhất, nhưng ai cũng biết, chút linh tinh này căn bản không thể nào đủ cho tu sĩ tu hành. Các loại linh đan rượu dược, các loại linh tài phụ trợ, chẳng phải cái nào cũng phải tốn cực nhiều linh tinh mới mua được hay sao? Bái nhập làm đệ tử Lăng Tiêu Tông, chỉ cần tu đến ngưng nguyên cảnh, lên Kim Hồng Sơn, những hạn chế trước đây ở Thanh Ngư Đảo sẽ hoàn toàn biến mất, sự chênh lệch về gia thế sẽ bắt đầu chính thức lộ ra. Những đệ tử có xuất thân từ các thế gia phụ thuộc sẽ tha hồ dùng linh tinh của gia tộc để tu luyện, những người như Tôn Hữu, tỷ muội Trung gia tha hồ mà thuận lợi, còn những người như Thẩm Thạch thì phải bỏ công sức để đi tìm linh tinh. Chuyện này đương nhiên không thể nói là công bằng, thế nên, trong đệ tử của Lăng Tiêu Tông luôn luôn có sự phân biệt ngăn cách giữa đệ tử thế gia và đệ tử bình dân, tầng lớp nào sẽ chơi với tầng lớp đó. Vách ngăn ấy cũng may chỉ là vô hình, những bằng hữu thật sự sẽ vượt qua được vách ngăn ấy. Ví dụ như Thẩm Thạch và Tôn Hữu, xưa nay cũng không phải là hiếm thấy. Thẩm Thạch đương nhiên rất hâm mộ những đệ tử thế gia được gia đình hỗ trợ, nhưng hắn không hề ghen tị, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì so với những tán tu bên ngoài, hắn được trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Tông thì vận khí cũng đã tốt hơn họ nhiều lắm rồi. Thẩm Thạch nhìn tòa nhà lớn trước mặt, sừng sững hùng vĩ, những con thú khắc trên mái cong trông rất sống động, những cánh cửa sổ sơn hồng mở rộng, trên cửa chính có một tấm biển to, viết ba chữ, Quy Tâm Điện. Những cung điện có thể chiếm cứ xung quanh Quan Hải Đài đều là những bộ phận quan trọng của Lăng Tiêu Tông, Quy Tâm Điện này cũng vậy, nó tương tự với Bạch Hạc Đường ở Thanh Ngư Đảo, là chỗ tông môn ban ra các loại nhiệm vụ cho đệ tử. Đệ tử ra vào nơi này rất là náo nhiệt, Thẩm Thạch đi theo dòng người đi vào. Bên trong điện rất sáng sủa chẳng khác gì bên ngoài, không gian cũng rất rộng, hai bên có hai bức tường đá dài chừng 10 trượng, mơ hồ có thể cảm giác được linh khí lưu động, một bức màu trắng, một bức ám kim, bên trên có chữ viết, linh quang lập lòe. Cứ như bản thân chúng là hai món pháp bảo. Thẩm Thạch đến gần nhìn kỹ, quả nhiên những chữ viết trên tường đá đều là nhiệm vụ được các đường hoặc của chính tông môn ban bố, so với những tấm ván gỗ dán giấy của Bạch Hạc Đường, quả nhiên Kim Hồng Sơn cấp bậc hơn hẳn. Thẩm Thạch khẽ cười, cẩn thận đọc từng dòng nhiệm vụ. Nhìn một hồi, so sánh hai bức tường, Thẩm Thạch đã tìm ra chỗ khác nhau giữa chúng. Trên bức tường màu trắng đa số đều là nhiệm vụ bình thường, còn bức tường màu vàng số lượng nhiệm vụ ít hơn, nhưng số lượng đệ tử đứng xem nhiều hơn. Vì nhiệm vụ ở đó nếu hoàn thành thì không chỉ được linh tinh mà sẽ còn có thể được thứ khác, chính là thứ hôm qua Tôn Hữu đã nói với hắn, huyền phù. Thẩm Thạch giờ đã biết huyền phù là cái gì. Tuy linh tinh có tác dụng rất lớn, nhưng vẫn có những thứ tài nguyên tu luyện cao cấp hơn cần phải có huyền phù mới đổi được. Chẳng hạn như, linh đan nhị phẩm của Linh Dược Điện, tuy có thể dùng linh tinh để mua, nhưng nếu linh đan đạt đến cấp bậc tam phẩm, thì giá trị đã tăng lên rất cao, không thể dùng linh tinh mua được nữa, mà phải dùng huyền phù để đổi. Đến khi đạt đến tứ phẩm hoặc cao hơn tứ phẩm, thì hoàn toàn chỉ có thể dùng huyền phù để đổi mà thôi. Tương tự như vậy còn có các loại tài nguyên, linh tài khác, các loại tài nguyên khoáng sản, trận pháp, linh khí và pháp bảo đều như vậy, các loại đạo pháp thần thông điện tịch, trừ 17 loại công pháp miễn phí được lấy một loại khi mới trúng tuyển lên Kim Hồng Sơn, thì tất cả đạo thuật thần thông, đều phải dùng huyền phù để đổi. Trừ phi người đệ tử được một trong 22 vị nguyên đan cảnh đại chân nhân nhận làm đệ tử, như vậy sư phụ truyền thụ đồ đệ đạo pháp thần thông, đương nhiên sẽ không bị điều kiện hạn chế. Chỉ là, trên Kim Hồng Sơn có hàng ngàn đệ tử thân truyền, số người có thể may mắn được nguyên đan cảnh chân nhân thu làm đệ tử, chưa tới nửa thành, nên Thẩm Thạch không hề nghĩ tới việc ấy, chuyện cần nghĩ là tìm ra một ít nhiệm vụ, kiếm được linh tinh rồi hay nói. Khi đạt đến ngưng nguyên cảnh, Lăng Tiêu Tông không hạn chế đệ tử ra ngoài, chỉ cần trả phí một viên linh tinh, là có thể lên tiên thuyền của tông môn vượt biển vào đại lục, nên dù không làm nhiệm vụ của tông môn, cũng có thể ra ngoài hái thuốc, săn yêu thú, thu thập linh tài vân vân, sau đó quay về bán lại cho những cửa hàng trong Vân Thành cũng đổi được linh tinh. Thẩm Thạch vốn là định làm vậy, nhưng nghe nói nhiệm vụ của tông môn được trả thù lao cao hơn buôn ba ra ngoài, nên mới tỉ mỉ xem những nhiệm vụ trên tường trắng, còn những nhiệm vụ trên tường vàng, hắn chỉ nhìn qua rồi phải từ bỏ, vì những nhiệm vụ ở đó quá khó, nếu không phải tới những vùng đất ý hung hiểm khó dò, thì cũng là phải tìm ra thiên tài địa bảo, thậm chí có cái còn bảo phải đi đánh nhau với yêu thú tứ giai, ngũ giai. Nhiệm vụ loại này đương nhiên đã vượt khỏi khả năng của Thẩm Thạch, hắn phải bỏ qua thôi. Sau này nếu có cơ hội có thực lực, sẽ quay lại xem. Thẩm Thạch nhận ra nhiệm vụ trên tường trắng nói chung không có mức hạn chế, nhưng có yêu cầu thời gian cụ thể, ví dụ như một nhiệm vụ của đan đường, chính là trong vòng 7 ngày phải thu thập 4 loại linh tài thạch la, cây ngọc tước, cây con nhện, và da hắc tiềm, số lượng không hạn chế. Nếu chỉ nộp được 2 loại, chỉ trả linh tinh theo mức bình thường, nhưng nếu nộp được cả 4 loại linh tài, số lượng linh tinh được ban thưởng sẽ là rất lớn, chỉ là phải nộp trong vòng 7 ngày, sau 7 ngày sẽ không còn thu nữa. Thẩm Thạch suy nghĩ, nhớ rõ cái này thạch là các loại đợi cái này 4 loại linh tài tựa hồ là luyện chế một loại hao phí lòng đan tài liệu chính, đơn thuần phẩm cấp đã là tam giai linh đan, mà bởi vì trước kia hắn ở đây thiên lầu một trong trải qua, đối với cái này 4 loại linh tài đều là thập phần hiểu rõ. Liền ý định nhìn có cơ hội, có lẽ nhiệm vụ này có thể thử đi làm. Trong lúc đang suy tư, vai Thẩm Thạch bị vỗ nhẹ một cái từ phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái đứng sau lưng mỉm cười nhìn mình. Thẩm Thạch khẽ cười, Trung Thanh Lộ, ngươi cũng tới đây tìm nhiệm vụ à? Trung Thanh Lộ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Ừ. Cô liếc mắt nhìn bức tường trắng, ồ, đây là nhiệm vụ của đàn đường ta, ngươi hứng thú với nó. Thẩm Thạch nhún vai, chỉ là tùy tiện xem thôi. Nhưng xem ra muốn làm được nhiệm vụ của chỗ này, chắc phải tôi luyện thêm một thời gian nữa. Trung Thanh Lộ gật đầu, đúng vậy. Hồi trước lúc ta mới lên núi, thời gian đầu cũng mất rất nhiều thời gian, những thứ khác không nói, chỉ riêng việc đi loanh quanh xác minh những chỗ có linh tài bảo địa thôi cũng tốn rất nhiều công sức. Cô nhìn Thẩm Thạch, ánh mắt lấp lánh vui mừng, xem ra phá trướng đan kia cũng không tồi, ngươi mới về núi có mấy ngày, đã phá cảnh đến ngưng nguyên rồi. Thẩm Thạch cười gật đầu, bởi vì vận khí của ta cũng không tệ lắm. Được rồi, ngươi cứ xem đi, ta đi kiếm tiền đây. Câu cuối hắn nói bằng giọng vui đùa làm cả hai nhớ lại cảm xúc quen thuộc của hai người trước kia ở Thanh Ngư Đảo. Nét mặt Trung Thanh Lộ dịu hẳn đi, câu nghĩ nghĩ, gọi giật Thẩm Thạch lại, kéo hắn tới một góc vắng. Thẩm Thạch kinh ngạc, gì thế? Trung Thanh Lộ im lặng một lát, nhìn hắn chăm chú, nói khẽ. Ngươi, còn nhớ giao dịch của chúng ta năm đó không? Quyển 2 chương 38, tin tưởng. Thẩm Thạch tím mặt. Nhìn Trung Thanh Lộ hồi lâu không nói được lời nào, Trung Thanh Lộ cũng kiên nhẫn, im lặng đứng chờ. Một lát sau, Thẩm Thạch mới nói, ta nhớ. Trung Thanh Lộ nói thẳng, ta muốn chúng ta tiếp tục giao dịch đó. Thẩm Thạch kinh ngạc, nhìn Trung Thanh Lộ khó hiểu, để làm gì? Ngươi bây giờ đã là ngưng nguyên cảnh, môn quy không còn bó buộc gì ngươi nữa, chẳng lẽ Trung gia không cho ngươi đủ linh tinh hay sao? Trung Thanh Lộ cười cười, khẽ lắc đầu, vốn muốn nói lại thôi, nhưng nhìn nét mặt Thẩm Thạch một lúc thì thở dài. Nhà ta hiện giờ tình hình cũng không tốt lắm. Thẩm Thạch giật mình. Nhiều năm trước lúc hắn mới vào Lăng Tiêu Tông, cũng đã nghe nói trong Lăng Tiêu Tông có cả trăm đệ tử là từ thế gia phụ thuộc, trong đó tứ đại thế gia có thực lực mạnh nhất chính là Tôn, Hứa, Hậu, Trung. Trong tứ gia, Trung gia là người đi theo Lăng Tiêu Tông lâu nhất, đã từng rất thịnh vượng, nhưng những năm gần đây nhân tài trong tộc tàn lụi, thanh thế không còn bằng lúc trước, trong khi ba nhà còn lại xuất hiện những nhân tài xuất chúng như Tôn Minh, Dương, nên phải rơi xuống phía sau. Tuy nhiên vẫn còn là một trong tứ đại thế gia. Nhưng bây giờ nghe ý Trung Thanh Lộ, thì hình như Trung gia không còn giữ nổi cục diện này nữa. Trung Thanh Lộ khẽ kể tóm tắt tình cảnh của mình hiện giờ cho Thẩm Thạch. Thì ra Trung gia mấy năm nay càng lúc càng xuống dốc, ngay cả mấy vị cầm quyền tộc nhân năng lực cũng chỉ ở mức bình thường. Tuy Trung Thanh Lộ dùng từ rất huyền chuyển, nhưng Thẩm Thạch vẫn nghe ra được sự bất thường, bởi vì tộc trưởng Trung gia hiện giờ, nếu hắn nhớ không lầm, chính là cha ruột của Trung Thanh Lộ. Còn có một nguyên nhân khác. Rất quan trọng, chính là Tôn gia mấy năm qua khuyết trương rất lớn, mượn thanh thế của Minh Dương chân nhân đứng thứ hai trong Lăng Tiêu Tông, những thế gia phụ thuộc không có ai dám xung đột với Tôn gia, nên rất nhiều sinh ý đã bị Tôn gia chiếm mất. Hứa, hậu hai nhà còn đỡ, trong tộc cũng còn một ít người có thực lực để giữ thể diện, trong Lăng Tiêu Tông tông môn cũng có nhiều bạn cũ, nên Tôn gia đối với hai nhà khá lịch sự, chỉ chiếm chút ít tiện nghi là ngừng lại, nhưng đối với Trung gia thì không hề khách khí. Trung gia suy yếu đã nhiều năm, người thường không nhìn ra được, chứ những kẻ cầm quyền kia đều đã nhìn thấy rõ, nên mấy năm nay, thu thập cả ngoài sáng lẫn trong tối của Trung gia đều bị giảm sút nghiêm trọng, đến nay chỉ còn lại có ba thành. Nói đến đây, Thẩm Thạch đã hiểu, nghĩ thầm khó trách Trung Thanh Lộ lại khốn quẫn như thế, luyện đan nhất đạo vốn tiêu hao rất lớn, thiên phú và tài lực thiếu cái nào cũng không được, dù Trung Thanh Lộ có thiên phú, nhưng nếu muốn tiến thêm, cũng phải có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ, phải biết rằng, luyện đan nhất đạo càng đến tinh thâm, thì hao phí cũng sẽ càng lớn, bởi vì khi phẩm giai của linh đan càng tăng cao, thì phẩm giai của linh tài cần thiết cũng phải tăng cao tương xứng, ngươi không thể hy vọng dùng một ít nhất phẩm linh thảo để luyện ra được linh đan tam phẩm, tứ phẩm cao cấp. Thẩm Thạch chợt nhớ ra một chuyện, nói nhỏ, ta nhớ hình như ngươi rất được đan đường coi trọng, nghe nói chủ trì đan đường Vân Nghê trưởng lão cũng rất coi trọng ngươi, nhưng sao lâu như vậy, vẫn chưa thu ngươi làm môn hạ, chẳng lẽ? Trung Thanh Lộ cười khổ, ánh mắt thoáng âm u, gật đầu, Vân trưởng lão quả thực có chú ý đến ta, nhưng ở chỗ ngài đã có mấy đệ tử, ai cũng đạt tới cảnh giới luyện chế tam phẩm linh đan thuần thục, còn ta, 3 năm qua, vẫn bị kẹt ở cửa khẩu tam phẩm linh đan, luận thiên phú ta tự tin không thua những người khác, nhưng... Trung Thanh Lộ không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ của cô Thẩm Thạch đương nhiên đã hiểu. Gia cảnh Trung gia đã không còn bằng lúc trước, một đại gia đình cơ nghiệp to rộng, nhân khẩu đông đúc, khắp nơi đều phải dùng tiền, số tiền có thể lấy ra trợ giúp Trung Thanh Lộ sợ chẳng được bao nhiêu. Thẩm Thạch đống giật mình, nhớ ra mấy hôm trước Trung Thanh Trúc đã tặng cho mình một viên cố linh đan cực mắc tiền. Trung Thanh Lộ là con gái lớn của Trung gia, mà tình hình còn quẫn bách như thế, Trung Thanh Trúc chỉ là họ xa, tuy hôm nay đã đạt tu đạo tiểu thành, nhưng chắc chắn không thể được hỗ trợ bằng Trung Thanh Lộ, vậy mà cô còn tặng hắn cố linh đan, phần nhân tình này thực là không nhẹ. Trong lòng Thẩm Thạch mơ hồ nhìn ra có chỗ gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, đã thấy Trung Thanh Lộ khẽ nói, kỳ thật nếu chỉ là thiếu tiền, năm rộng tháng dài tích lũy, ta cũng sẽ không xuất ruột, nhưng chỗ Vân Nghê trưởng lão nếu ta bị kẹt trong tiến cảnh luyện đan quá lâu, sợ người sẽ thay đổi cái nhìn về ta. Thẩm Thạch gật đầu, dù là tu đạo hay là luyện đan, một người có thiên tư hay không đều phải nhìn vào tốc độ tiến triển cảnh giới của người đó. Năm đó ở Thanh Ngư Đảo, những người đột phá đến luyện khí cảnh cao giai sớm nhất được xem là những thiên tài có thiên tư tốt nhất, trong luyện đan đương nhiên cũng cùng đạo lý đó. Trung Thanh Lộ từ lúc còn là luyện khí cảnh, đã có thể luyện ra nhị phẩm linh đan, đương nhiên được xem là có thiên phú hơn hẳn, nên mới được Vân Nghê trưởng lão coi trọng, nhưng hôm nay nếu ở lại quá lâu ở ngưỡng cửa luyện đan tam phẩm, không ai có thể đảm bảo Vân Nghê trưởng lão không thay đổi cái nhìn về cô, thậm chí có thể không thu cô làm đồ đệ. Khó trách Trung Thanh Lộ xưa nay luôn tỉnh táo giờ lại suốt ruột như vậy. Thẩm Thạch cười khổ. Ta hiểu ý ngươi, nhưng mà tình hình hiện giờ của ta ngươi cũng biết, hoàn toàn không giống với hồi ở Thanh Ngư đảo trước kia. Đan phương tam phẩm linh đan cần rất nhiều linh tài, mức hao phí linh tinh thật sự quá lớn, ta là muốn giúp ngươi, nhưng hữu tâm vô lực. Trung Thanh Lộ lắc đầu, không, ngươi hiểu lầm, ta không cần ngươi cho ta linh tinh. Thẩm Thạch nghi hoặc, vậy ngươi cần gì? Trung Thanh Lộ đáp, tài liệu chính. Ta chỉ cần ngươi đưa cho ta vài loại linh tài chủ yếu của đan phương tam phẩm linh đan là được, những phụ liệu còn lại ta sẽ tự mình giải quyết, trong nhà ta tuy hiện giờ quân bách, nhưng mỗi tháng vẫn còn đủ cho ta một ít linh tinh, cộng với ta để dành hàng ngày, miễn cưỡng cũng dùng đủ, hơn nữa chỉ cần chúng ta có thể luyện ra tam phẩm linh đan. Thẩm Thạch gật gù đã hiểu. Luyện đan nhất đạo tiêu hao cực lớn, tỷ lệ thất bại cũng cao tương đương. Nhưng nếu có thể thuần thục nắm giữ thủ pháp luyện đan, thì thu nhập có được cũng vô cùng phong phú. Chỉ là muốn đạt tới cảnh giới đó, lượng tiêu hao không người thường nào chịu nổi, nên từ trước đến nay, luyện đan sư cao giai vô cùng hiếm thấy. Tam phẩm linh đan rất giá trị, nếu Trung Thanh Lộ có thể luyện ra được thuần thục, lợi nhuận thu được sẽ giật là phong phú. Nhưng tài liệu chính của tam phẩm linh đan, dù là linh thảo hay yêu đan, các loại linh tài, ít nhất cũng đều phải từ tam giai trở lên, mà linh tài cấp bậc này, giá trị mắc tiền là chắc chắn, mấu chốt là xưa nay còn rất hiếm có, chỉ có ở những chỗ có yêu thú tam giai, mà đối phó với đám đối thủ cường đại đó thực rất không dễ dàng. Thẩm Thạch ngẫm nghĩ, thấy Trung Thanh Lộ nói chuyện thẳng thắn, hắn cũng không cần vòng vo, ngươi cũng biết, ta vừa mới phá cảnh không lâu, thực lực cũng chưa tiến triển mấy, nếu ngươi cần gấp như vậy, sao không tìm mấy đồng môn có đạo hạnh cao thâm hay cùng trong nhà ra thế, bọn họ. Lời còn chưa dứt, Trung Thanh Lộ đã cười nhạt, quay đầu nhìn ra xa. Thẩm Thạch nhìn theo mắt cô, thấy trong đám đầu lô nhô trong Quy Tâm Điện có khá nhiều ánh mắt nóng bỏng chiếu qua nhìn Trung Thanh Lộ xinh đẹp bên này. Thẩm Thạch tím mặt. Trung Thanh Lộ quay lại nhìn hắn, ánh mắt lập loè khác thường, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Những người khác, ta không tin được. Một cuộc làm ăn và nhiều loại chuyện khác, như thu đồ đệ hay kiếm nhân duyên, thứ quan trọng nhất chính là cái gọi là lòng tin, nếu không tin được người ta thì làm sao có thể tiếp tục được? Cái gọi là thiên trường địa cửu, cái gọi là thiên hoang địa lão, truy về căn bản cũng chỉ là lòng tin tưởng lẫn nhau mà thôi. Tin tưởng người ta nên mới ở chung một chỗ. Tin tưởng người ta nên mới có thể cùng đi." Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Thạch được một cô gái nói tin mình. Hắn mờ mịt, trong giây lát không biết làm sao, nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu, nhìn Trung Thanh Lộ, rồi trịnh trọng gật đầu. Rời khỏi Quy Tâm Điện, Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ cùng nhau đến Linh Dược Điện, Trung Thanh Lộ để hắn ở ngoài chờ, đi vào trong điện một lúc rồi đi ra, trong tay cầm một trang giấy. Thẩm Thạch cầm tờ giấy, nhìn thoáng qua, thấy có viết 6 loại tam phẩm linh đan cùng với đan phương của chúng. Trung Thanh Lộ nói khẽ, tài liệu luyện chế tam giai linh đan vốn hiếm thấy, trong tông môn lẫn các cửa hàng của Lưu Vân Thành đều rất ít có, giá cao kinh người, chúng ta mua không nổi. Những linh tài này nếu ngươi có ra ngoài thám hiểm hay làm nhiệm vụ, nếu thuận tiện hãy để ý tới một chút, có cơ hội lấy được là tốt nhất, nhưng đừng có miễn cưỡng. Nhất là nếu có yêu thú cao giai canh giữ chúng, ngươi đừng liều lĩnh cô mà lấy, chỉ cần nhớ kỹ chỗ đó, về gọi ta, hai người chúng ta cùng đi, dù sao hai người cũng yên tâm hơn một mình ngươi chống đỡ. Thẩm Thạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, thấy mặt Trung Thanh Lộ xẹt qua một vầng đỏ ửng rất nhanh, cô quay mặt nhìn ra xa. Gió biển thổi vào, tóc của cô bay bay, xiêm y cũng bay bay, như tiên tử thướt tha trong gió. Quyển 2 chương 39, Thạch La. Rời khỏi Quan Hải Đài, Thẩm Thạch vô thức sờ sờ Như Ý Đại bên hông, dù không mở ra xem, cũng biết gia tài của mình hiện giờ có bao nhiêu, coi như đây là một loại thiên phú do sinh ra trong nhà buôn bán đi. Không tính mấy thứ linh tinh, tài sản của hắn hiện giờ có 2 cây linh thảo nhị phẩm và 19 viên linh tinh. Gia sản này nếu so với các tán tu nghèo túng thì khá là sung túc. Thẩm Thạch thầm thở dài một tiếng, trong đầu tự nhiên nhớ lại những lời Trung Thanh Lộ mới nói với mình, áp lực trong lòng không khỏi lại tăng thêm vài phần, hắn bật cười tự giễu, nghĩ dù sao mình cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi, nếu không tìm được 6 loại tài liệu kia thì cũng chịu. Hắn lại tới Quy Tâm Điện, vào xem lại bức tường trắng một lần, ghi nhớ một số nhiệm vụ đơn giản nhất, rồi xuống núi, đến chỗ bến tàu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch cuối cùng vẫn cảm thấy thu thập linh thảo là cách nhanh nhất. Tuy nói nghề hái thuốc có thể kiếm ra tiền, đa số tu sĩ cũng đều đã từng làm qua, nhưng nếu muốn làm tốt cũng không phải là điều đơn giản, chẳng những phải đọc nhiều sách, nhớ được nhiều loại linh thảo đủ loại phẩm giai, biết được vẻ ngoài của chúng, còn phải nhớ được dược hiệu công dụng, còn phải có kinh nghiệm phong phú, đoán ra được nơi chúng có thể xuất hiện, nên trên thực tế, tuy có rất nhiều tu sĩ khi ra ngoài thám hiểm đều kiêm luôn việc hái thuốc, nhưng nó chẳng khác gì dựa vào vận khí. Vận khí tốt thì vô tình đào được một cây linh thảo, còn nếu không thì thôi. Dù sao trời sinh vạn vật, linh thảo vốn đã là linh vật hiếm thấy, cộng với việc luôn sinh trưởng giữa cả đám cây cỏ bình thường hỗn tạp xung quanh, nên muốn tìm ra được chúng thật là không dễ, chưa nói tới việc có yêu thú thèm thuồng chúng mà ở bên thủ hộ, thì có nghĩa lại tăng thêm một tầng nguy hiểm. Nhưng đối với Thẩm Thạch, đọc sách ghi nhớ các loại linh thảo vốn không phải vấn đề quá lớn, còn về phần tìm ra chỗ có linh thảo ư. Hắn leo lên tiên thuyền, vô vô con heo nhỏ bên mình, cười ha hả. Nhờ may cả nhé, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chưa ngẩng đầu nhìn hắn, tuy không biết đang đi đâu, nhưng vẫn rất sung sướng gừ gừ kêu mấy tiếng. Tiên thuyền vượt biển của Lăng Tiêu Tông là một chiếc thuyền lớn, có thể chứa được cả mấy trăm người, ngày nào cũng nổ neo vào sáng sớm, đến hoàng hôn lại trở về, chính là lối đi duy nhất giúp các đệ tử chưa đủ cảnh giới, không có khả năng ngự không phi hành nhưng muốn đi vào trong đại lục. Trên bến tàu có mấy đệ tử canh giữ, mọi đệ tử muốn lên thuyền đều phải đăng ký vào danh sách, Thẩm Thạch đương nhiên cũng không ngoại lệ, môn quy này hắn cũng biết. Tuy nói cảnh giới đạt tới ngưng nguyên cảnh, tông môn sẽ không cấm đệ tử ra ngoài, nhưng trên cơ bản đệ tử bình thường muốn ra ngoài phải quay về trong vòng 20 ngày, không được tự tiện đi lâu hơn, những kẻ muốn trường kỳ hành tẩu thiên hạ, thì phải tới chỗ trưởng lão đăng ký. Đăng ký danh sách, nộp một viên linh tinh làm phí, Thẩm Thạch dẫn Tiểu Hắc lên tiên thuyền. Tiên thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, chạy về phía đại lục Hải Châu. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, vô cùng vững vàng, tốc độ khá nhanh, chỉ sau nửa canh giờ, đã đến bờ Hải Châu. Trên thuyền có khoảng mấy chục đệ tử Lăng Tiêu Tông, Thẩm Thạch nhìn quanh, đều là những khuôn mặt xa lạ. Thuyền cập bờ, các đệ tử cũng theo thứ tự rời thuyền, có top 5 top 3 kết bạn mà đi, cũng có người chỉ đi một mình, tản ra các hướng. Thẩm Thạch đi về hướng Bắc, một lúc sau đã nhìn thấy bóng dáng Lưu Vân Thành hùng vĩ, nhưng hắn không đi về phía thành, mà mò trong túi ra một quyển sách nhỏ, trên bìa viết Hải Châu địa lý trí, mở ra xem một lúc, ngẩng đầu đi về phía Tây Thành. Hải Châu là châu lớn nhất ở phía nam của Hồng Mông Đại Lục, địa vực rộng, sản vật phong phú, từ xưa đến nay luôn có rất nhiều loại linh tài, rất nhiều bảo địa trải rộng, là vùng đất màu mỡ cho tu sĩ khắp thiên hạ hướng tới, cũng là nơi cung cấp nuôi dưỡng vô số tu sĩ và môn phái tu chân, trong đó bao gồm cả Lăng Tiêu Tông danh chấn thiên hạ. Hải Châu địa lý chi trong tay Thẩm Thạch chính là sách do Lăng Tiêu Tông ban cho môn hạ đệ tử, giới thiệu về các vùng đất ở Hải Châu, cũng giới thiệu những nơi bảo địa có nhiều linh tài. Dù sao tu luyện chi đạo hơn phân nửa đều dựa vào chính mình, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên là chuyện tu sĩ nào cũng phải trải qua. Bảo địa là cách gọi tục xưng, chỉ những nơi có linh khí dồi dào, thường sinh ra nhiều linh tài hơn những nơi khác, đồng thời cũng thường xuyên thu hút nhiều yêu thú hung hãn tụ tập ở đó, nên bảo địa đồng thời cũng là hiểm địa. Nhưng bản thân yêu thú cũng là một loại linh tài tu sĩ theo đuổi, nên các tu sĩ vẫn không ngừng đổ về bảo địa, chỉ khác chăng là độ mạo hiểm cao hơn nhiều so với những chỗ bình thường. Nó là nơi phẩm giai của linh tài cao hơn, chiến lực của yêu thú cũng mạnh hơn, khả năng chết người cũng nhiều hơn. Nhưng con đường tu tiên, có bao giờ là đường thẳng đâu. Thẩm Thạch lần này lựa chọn đến một chỗ tên là Bảo Địa Đại Phong Ngai, ở phía tây, cách Lưu Vân Thành chừng 180 dặm, theo ghi chép trên Hải Châu địa lý trí, nơi này có rất nhiều linh thảo, phẩm giai không cao, đa số là nhất, nhị phẩm, thi thoảng mới có tam phẩm linh thảo, chỗ này cũng có yêu thú, nhưng phẩm giai cũng chỉ tương đương cỡ đó. Thẩm Thạch chọn Đại Phong Nhai là có lý do. Tìm được linh thảo là chuyện phải làm, nhưng mấu chốt là yêu thú nơi này không quá mức hung mãnh. Với thực lực của hắn hiện giờ, nếu phải đánh nhau với tam giai yêu thú đã ngưng tụ yêu đan, thì vẫn là lành ít dữ nhiều. Có lẽ kiếm lấy một ít linh tinh, rồi tới thuật đường học một cái nhị giai thuật pháp nhỉ. Đến trưa, Thẩm Thạch và Tiểu Hắc đã đến Đại Phong Nhai. Đại Phong Nhai này là một dãy núi nhỏ diện tích hơn 10 dặm, có một ngọn núi cao vút lên đột ngột, vách núi rất là bắt mắt. Nghe nói trên đỉnh núi gió thổi rất lớn, người thường không lên tới được, nên mới có tên là Đại Phong Ngai. Đứng ở chân núi, Thẩm Thạch nhìn địa thế chung quanh, thấy có một con đường núi nhỏ uốn lượn đi lên, thế núi bằng phẳng, những đỉnh núi nhấp nhô nối nhau, trên núi có những rừng cây xanh, cây cỏ phong phú, quả là nơi thích hợp cho linh thảo sinh trưởng. Hắn gật đầu, nhìn Tiểu Hắc cũng đang nhìn quanh dò xét như mình, lấy mũi chân đá nhẹ vào mông nó một cái, xuề năm ngón tay, cười ha hả, năm cây linh thảo, đổi một viên linh tinh nha. Tiểu Hắc chư vèo một cái sông ra ngoài, vui mừng chạy về phía trước, nhìn rất hưng phấn. Thẩm Thạch cười, đi theo nó. Một canh giờ sau, Thẩm Thạch đi lên đỉnh núi nhỏ đầu tiên, trong như ý đại bên hông, đã có thêm 7 cây linh thảo, và mất đi một viên linh thạch. 7 cây linh thảo đều là nhất phẩm, không thể gọi là có gì đặc biệt, nhưng tốc độ thu thập linh thảo này quả là rất không tệ. Nhưng Thẩm Thạch lại thấy đau đầu, vì sau khi tìm được 5 cây linh thảo đổi được một viên linh tinh từ Thẩm Thạch, Tiểu Hắc chư lập tức bệnh cũ phát tác. Trở nên lười nhác, làm việc qua loa ứng phó, dù cũng tìm được thêm 2 cây linh thảo, nhưng không chịu làm việc đàng hoàng nữa. Sớm biết như vậy, lúc đầu phải bảo với mày 10 cây linh thảo, không, 20 cây linh thảo mới được đổi một viên linh tinh thì tốt biết mấy. Thẩm Thạch nhìn Tiểu Trư dạo dược ngậm linh tinh trong miệng nhàn nhã tản bộ mà lắc đầu. Thấy trời còn sớm, Thẩm Thạch cũng mặc kệ, cùng Tiểu Trư tùy tiện đi dạo khắp nơi, vừa đi vừa mở to hai mắt, muốn thử tự mình đi tìm. Nhưng rõ ràng không có cảm giác nhạy bén của Tiểu Hắc Trư. Việc tìm ra linh thảo trở nên vô cùng khó khăn. Thẩm Thạch tìm kiếm cả buổi, không ngại cực khổ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đến lúc này hắn mới cảm nhận được những người tán tu quả là cực khổ, không có tông môn sư thừa, không có chỗ dựa, muốn tu đạo tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính mình vất vả mà đi tìm từng viên một linh tinh. Qua một canh giờ, đi xuống một hạp gốc, trong túi của Thẩm Thạch vẫn chỉ có 7 cây linh thảo. Sắp tới làm sao sống nổi đây? Thẩm Thạch thở ra một hơi dài phiền muộn. Dựa lưng vào một cây đại thụ ngồi xuống, nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chưa nhìn hắn, kêu hừ hừ hai tiếng, vẻ không đồng ý với ý kiến của Thẩm Thạch, nổ viên linh tinh trong miệng ra rồi lại cuốn trở về, mơ hồ có thể thấy được hào quang trên đó mở đi không ít. Thẩm Thạch hừ một tiếng, tức giận vỗ đầu nó, tìm không được linh thảo sẽ đói đấy, lúc đó tao sẽ làm thịt mày, mang thịt mày vào trong Lưu Vân Thành bán. Tiểu Hắc chưa bất mãn, cái đuôi nhỏ dựng thẳng lên rung hai cái. Thẩm Thạch bật cười, đẩy nó một cái. Ai ngờ Tiểu Hắc Trư không lùi, mà còn xông tới, lấy đầu đuổi hắn. Thẩm Thạch nói, đừng làm rộn. Nói rồi lại lấy tay đẩy Tiểu Hắc, ai ngờ Tiểu Hắc Trư kiên nhẫn, cứ xông tới đuổi hắn đi, Thẩm Thạch không chịu nổi nó dây dưa, đành phải đứng lên. Được rồi, tao chỉ nói đùa thôi, ai nỡ làm thịt mày đem đi bán. Tiểu Hắc Trư hừ hừ hai tiếng, đứng ở chỗ Thẩm Thạch mới vừa ngồi, gõ móng heo xuống đất hai cái. Thẩm Thạch nhíu mày, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ mặt đất, không thấy có gì khác thường, ngạc nhiên nói. Mày có ý gì? Tiểu Hắc chưa kêu gừ gừ, hất đầu, bước đi. Thẩm Thạch trừng mắt liếc con heo giả vờ giả vị kia, nghĩ, thử đào đất chỗ heo nhỏ mới gõ chân, không lâu sau, trong đất lộ ra một cái củ màu nâu xám, nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt thẩm thạch sáng ngời, nở nụ cười vui vẻ. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng kêu sung sướng vang lên ngay bên cạnh, ồ, đây không phải là nhị phẩm linh thảo thạch là sao? Từ sau một cây đại thụ cách hắn chừng hơn một trượng có một nam một nữ bước ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái củ trong tay thẩm thạch. Quyển 2 chương 40, xung đột. Thẩm thạch nắm chặt thạch la trong tay, đứng dậy, quay sang nhìn hai người. Tiểu hắc chư lười biếng cũng cảnh giác, bộ dạng lười nhác hoàn toàn biến mất, đi tới bên cạnh thẩm thạch, hai con mắt nhỏ nhìn chừng chừng vào hai người khách không ngợi mà đến. Một nam một nữ này rõ ràng cũng là người tu đạo, nam mắt ưng mũi cao, dáng vẻ lạnh lùng, vênh váo hung hăng, cô gái bên cạnh đẹp đẽ, dáng người bay bổng, áo mặc bó sát vào người, lộ ca đường cong mỹ miều, bộ ngực trắng nõn, ẩn hiện ránh sâu trắng bóc, ánh mắt đầy mị lực, xuân ý nhộn nhạo, quả là một vưu vật. Người lên tiếng vừa rồi chính là cô gái. Cô ta ôm lấy người thanh niên, cười rạng rỡ, chỉ thạch la trong tay thẩm thạch, kéo kéo tay người thanh niên, hầu ca, nhị phẩm linh thảo thạch la đó, đổi được nhiều linh tinh lắm. Thẩm thạch nhướng mày, sầm mặt, lạnh lùng nhìn hai người, quả nhiên cái kia nam tử mắt ưng nghe thấy cô gái dụ, thì biến sắc mặt, hừ lạnh. Xú tiểu tử, nhìn cái gì, thức thời thì ném thạch la qua đây, ta tạm tha ngươi một mạng. Khi xuống núi, theo lệ cũ thẩm thạch đã thay y phục. Vì mặc trang phục đệ tử Lăng Tiêu Tông đi ra ngoài tuy nhiều khi có mặt mũi, nhưng Lăng Tiêu Tông danh khí lớn, kẻ thù sau lưng cũng không ít, không chừng ở nơi dã ngoại hoang vu đột nhiên bị người ta ám toán mà không hiểu vì sao, cũng chẳng ai biết được mà báo thù cho mình, nên hiện giờ hắn chỉ mặc quần áo bình thường. Người thanh niên kia hung dữ như vậy, chắc coi hắn chỉ là một tên tán tu đạo hạnh thấp kém đi hái thuốc để kiếm sống. Thẩm Thạch đương nhiên không vì một câu quát như thế mà bỏ thạch la, mấy năm nay hắn đã kinh qua biết bao nhiêu lần sinh tử. Chút uy hiếp nhỏ bé này căn bản chẳng si nhê gì với hắn. Thẩm thạch khẽ vây tay, thạch la lập tức biến mất, chui vào trong túi như ý. Hắn bình tĩnh ngước mắt nhìn hai kẻ cướp, cô gái kia khẽ giật mình, vẻ ngạc nhiên, nhưng người lại càng dán vào người thanh niên sắc hơn, cười nhẹ nhàng, sóng mắt đong đưa như muốn chảy ra nước, như lửa châm vào củi, làm cho người thanh niên nóng máu, càng thêm ra vẻ. Thấy thẩm thạch không để ý tới mình, cất thạch la vào trong túi, người thanh niên giận tím mặt, cộng thêm cô gái dụ hoặc ngay bên cạnh châm ngòi. Người thanh niên giận dữ, quắc, ngươi muốn chết đúng không? Thẩm thạch nhíu mày, lạnh lùng đáp, các hạ đây là ý gì? Thạch la này rõ ràng là ta tìm được trước, không đưa cho ngươi thì nghĩa là phải chết à? Mắt người thanh niên lóe hung quang, bước lên một bước, muốn động thủ, nhưng cô gái bên cạnh kéo tay hắn, vị huynh đài này, đừng có không biết sống chết như thế, biết huynh ấy là ai không? Thẩm thạch cau mày, a, xin được chỉ giáo. Cô gái quay sang liếc mắt với người thanh niên. Bộ ngực đầy đặn khẽ cọ vào cánh tay người ta, làm đôi mắt người thanh niên nóng rực, hận không thể nhào tới làm ngay điều mình muốn, cô gái thấy vậy, càng ngỡ ngực rụ rỗ. À ngươi nhẹ, nói cho ngươi biết, đừng có sợ mà choáng váng nha. Huynh ấy chính là đệ tử Lăng Tiêu Tông, đại công tử của hậu thị thế gia, hậu viễn vọng. Thẩm thạch nghe thấy ba chữ Lăng Tiêu Tông thì biến sắc, cô nàng kia lại tưởng hắn bị ba chữ Lăng Tiêu Tông hủ, nên rất đắc ý. Thế gia phụ thuộc đương nhiên không có khả năng bằng được Lăng Tiêu Tông. Thế gia đệ tử không được bái nhập tông môn, đương nhiên cũng không thể đại biểu cho Lăng Tiêu Tông được. Nhưng ai cũng biết thế gia phụ thuộc từ trước đến nay đều có liên hệ mật thiết với tông môn, nói thô tục thì chính là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nên tán tu bình thường nói chung không dám đi trêu chọc thế gia phụ thuộc, sợ lỡ xảy ra xung đột, người ta gọi đệ tử thật của tông môn tới hỗ trợ thì biết phải làm sao. Hậu gia lại là một trong tứ đại thế gia phụ thuộc, trong nhà có rất nhiều người là đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Với thanh thế ấy cũng đủ tha hồ sông pha xung quanh Lưu Vân Thành. Cô gái đắc ý, người thanh niên cũng càng thêm ngạo nghễ, nghĩ lẽ ra tên tán tu tầm thường kia phải hai tay dâng thạch la lên, sau đó kẹp đuôi chạy trốn, nhưng không ngờ tên trẻ tuổi kia lại chẳng những không làm vậy, mà còn ra vẻ suy nghĩ, nhìn người thanh niên đầy nghi hoặc. Hậu gia, nếu ta nhớ không lầm, đại công tử không phải là Hậu Viễn Lương sao, ngươi là cái gì của hắn? Sao lại tự xưng là Hậu gia đại công tử? Đôi nam nữ biến sắc. Mặt Hậu Viễn Vọng đỏ bừng, hung quang bừng lên trong mắt, dáng vẻ thực muốn giết người, còn cô gái thì hoảng sợ, ánh mắt nhìn Thẩm Thạch như nhìn người chết. Người muốn chết. Hậu Viễn Vọng gầm lên giận dữ, hùng hổ lao vào tới, cô gái đứng im tại chỗ, không có ý ra tay hỗ trợ. Thẩm Thạch hoang mang, hình như câu hỏi vừa rồi của mình đã vô tình chạm tới tử huyệt của tên kia, nên y mới tức giận đến thế. Nhưng hắn nhớ chính xác mà, năm hắn 12 tuổi bái nhập vào Lăng Tiêu Tông, trong nhóm đệ tử mới rõ ràng có Hậu Viễn Lương. Tuy hai người không kết giao với nhau, nhưng thông tin đó không thể nào sai được. Con trai trưởng dòng chính của Hậu gia thế hệ này, chắc chắn phải là Hậu Viễn Lương, điều này ai cũng biết, thậm chí hắn còn nhớ rõ lúc ở Bái Tiên Nham hắn từng có xung đột với tiểu mập mạp Hậu Thắng, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói Hậu gia có ai tên là Hậu Viễn Vọng cả. Chẳng lẽ là đệ tử Chi Thứ? Nhưng đệ tử Chi Thứ không có khả năng tự vỗ ngực xưng mình là Hậu gia đại công tử, chỉ có đệ tử dòng chính mới có quyền tự xưng như thế. Thấy Hậu Viễn Vọng vào tới, Thẩm Thạch chỉ khẽ lắc mình né sang bên. Hậu gia dù sao cũng là gia thế kiệt xuất trong hàng thế gia phụ thuộc, Thẩm Thạch vừa mới trở lại tông môn, trước mắt một lòng chỉ muốn an tâm tu luyện, không muốn đi tìm thêm phiền phức. Hắn tiến vào ngưng nguyên cảnh, sức mạnh cơ thể đã tăng vọt, động tác rất nhanh, dễ dàng tránh được một quyền của Hậu Viễn Vọng, đồng thời cũng phát giác ra đạo hạnh của Hậu Viễn Vọng không cao, chỉ mới tới luyện khí cảnh cao giai. Cảnh giới thấp hơn mình, đương nhiên là chẳng có gì phải sợ. Thẩm Thạch thở phào, đang định nói ra thân phận của mình rồi bỏ đi, dù sao Thạch La đã tới tay, dây dưa làm chi cho lãng phí thời gian, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy vẻ mặt đầy dữ tợn của Hậu Viễn Vọng, làm trong lòng hắn rung lên. Cảm giác ấy hắn chỉ có được khi gặp phải nguy cơ sinh tử hồi ở trong yêu giới. Không cần nghĩ thêm, Thẩm Thạch gầm nhẹ một tiếng, cả người lùi nhanh, cùng lúc trong tay Hậu Viễn Vọng lóe lên một tia sáng trắng lóa mắt, siêu 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 ba âm thanh xé gió bén nhọn rít lên, mười mấy cây cương châm nhỏ xíu bay thẳng về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nỗ lực né thoát chùn cương châm, những cây châm đâm vào chỗ hắn vừa mới đứng, để lại 10 cái lô nhỏ xíu, một tảng đá xui xẻo nằm trong phạm vi công kích đã bị đâm xuyên qua nhẹ nhàng như cắt đậu hũ. Nhìn hòn đá bị thủng mấy lỗ nhỏ, Thẩm Thạch lạnh cả lưng. Kim châm sắc bén như vậy, nếu bị bắn trúng, dù hắn có thân thể ngưng nguyên cảnh cũng sẽ bị lủng 10 cái lỗ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Hậu Viễn Vọng, sắc mặt âm trầm hẳn đi, trong lòng nâng cao cảnh giác. Thiên hạ này to lớn, chuyện gì cũng có thể, mình ngày xưa cũng không phải chỉ là đạo hạnh luyện khí cảnh mà đánh chết ngưng nguyên cảnh tiền nghĩa hay sao? Sao tình huống đảo lại ngày hôm nay, mình lại chủ quan như thế? Thẩm Thạch lập tức ra tay phản kích, sống chết trước mắt rồi, ai còn quản ngươi họ Hầu hay họ Mã? Một ánh sáng đen lóe lên. Hậu Viễn Vọng khi bắn ra cương châm thì vô cùng đắc ý, tế lân châm đồng này chính là do Thiên Công Đường lừng danh làm ra, âm độc khó phòng, uy lực cường đại, vì sử dụng bằng cơ quan, nên tu sĩ luyện khí cảnh cũng dùng được, cương châm phát ra đủ sức đối phó với tu sĩ ngưng nguyên cảnh sơ giai. Vật này năm xưa phụ thân cho Ỷ Ghi Ả Trị và Kim, dùng làm vật bảo vệ tính mạng cho Ỷ Ỷ vào nó, đã đâm chết 2 tán tu ngưng nguyên cảnh, còn tu sĩ luyện khí cảnh gặp người nào là giết người đó, đích xác là một món sát khí bảo bối. Nhưng ngay lúc y muốn tới chỗ tên tiểu tử khốn kiếp lạ mình nổi giận kia để cướp Thạch La Linh Thảo, trong lòng y còn nghĩ, sau khi giết tên tiểu tử này, sẽ tìm một chỗ cùng nữ tu kia sung sướng một phen, thì lại giật mình nhìn thấy Thẩm Thạch vẫn đứng sừng sững trước mắt, không biết bằng cách nào tránh thoát được tế lân châm. Hậu Viễn Vọng biến sắc, trong lòng cảm thấy không ổn, kêu lên một tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm, một luồng sáng đen quỷ dị rơi xuống đầu. Vu thuật huyết độc thuật. Hậu Viễn Vọng cảm thấy mặt mình chết lặng, ngứa ngứa kỳ cục, vô thức đưa tay lên sờ, rồi xuề bàn tay ra xem, thấy trên bàn tay có dính mấy bệt máu đen. A! Nữ tu kiểu mỹ hét lên hoảng sợ, nhìn gương mặt Hậu Viễn Vọng, cả người run rẩy. Hậu Viễn Vọng kinh hãi, bản năng cảm thấy không ổn, quay người muốn chạy, nữ tu kia hắn chẳng buồn bận tâm tới nữa. Nhưng thân hình mới nhúc nhích, trước mắt lại tối sầm, máu đen từ hai mắt hắn tuôn ra, không còn nhìn thấy gì nữa, cả cơ thể trở nên nặng trịch trầm xuống, như có cả một sức mạnh thiên quân đè lên người, không nhấc chân lên nổi. Thuật pháp trầm thổ thuật. Hậu Viễn Vọng không phải người thất học, tuy thiên tư bình thường nhưng cũng là người tu hành, đương nhiên có biết ngũ hành thuật pháp, nên trong lòng vừa kinh hãi, vừa khó tin, sao người kia lại có tốc độ thi pháp nhanh như vậy. Nữ tu kiểu mỹ hét lên chói tai, đây là âm thanh cuối cùng y được nghe thấy. Thẩm Thạch không hề nương tay, ngũ hành thuật pháp toàn lực phóng ra, những quần sáng thuật pháp lóe lên liên hồi, 3 cái thuật pháp công kích liên tiếp phóng xuất, 2 cái hỏa cầu thuật và 1 cái thủy tiễn thuật đều đập trúng vào người Hậu Viễn Vọng. Sau mấy tiếng trầm đục, thân hình Hậu Viễn Vọng bị đánh bay ra ngoài, giữa ngực là 2 cụm cháy đen, chính giữa còn có một lỗ máu do thủy tiễn thuật xuyên qua, y đã bị Thẩm Thạch giết chết, không có nửa điểm hoàn thủ. Cùng với một âm thanh nặng nề, thi thể Hậu Viễn Vọng rơi ầm xuống đất, làm tung lên một lớp bụi mù. Thẩm Thạch nhíu mày nhìn cái xác, tuy chỉ dùng một cái huyết độc thuật, nhưng đến giờ mặt Hậu Viễn Vọng vẫn còn chảy máu đen, uy lực của thuật pháp xem ra đã mạnh hơn hồi hắn mới trở lại quy nguyên giới vài phần. Thẩm Thạch chậm rãi quay người, nhìn nữ tu kiều mị mặt mũi trắng bệch vì hoảng sợ. Cả người cô ta run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thấy Thẩm Thạch đi về phía mình thì sợ quá, không kèm được ngã ngồi xuống đất. Cơ thể mềm mại run run, áo quần lộn xộn, bộ ngực đầy đặn phập phồng làm lộ rõ đường cong khe rãnh, nữ tu bật khóc om sòm. Bổ nhào tới ôm chân Thẩm Thạch, huy động cả cơ thể để mê hoặc hắn, vô cùng đáng thương khóc lóc cầu khẩn hắn. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn thế nào ta cũng làm theo. Quyển 2 chương 41, Lai lịch. Thẩm Thạch lùi lại một bước, chỉ thấy trước mắt là kiều đồn trắng mịn làm người ta hoa cả mắt. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng gặp qua một nữ nhân nào quyến rũ, yêu kiều đến vậy, tiết hầu của hắn cũng có chút khô rát. Chẳng qua Thẩm Thạch vẫn giữ được tỉnh táo, sau một lát hắn khẽ rời mắt, lạnh lùng nói. Người đứng lên đi. Dường như thiếu nữ kia quá kinh hãi nên khóc thút thít không ngừng, đứng cúi đầu trước mặt hắn nghẹn ngào nói, tiền bối, xin đừng giết ta, xin tha mạng. Thẩm Thạch nhíu mày hỏi, ngươi gọi ta là gì? Nàng len lén dương mắt nhìn hắn, vẫn khóc không dứt, thảm thiết nói, tiền bối, ta có mắt không tròng, không biết ngài đã đạt tới ngưng nguyên cảnh, cho nên. Bỗng nhiên Thẩm Thạch cắt lời nàng hỏi, làm sao ngươi biết ta đã đạt tới ngưng nguyên cảnh? Nàng hơi ngẩn người trong giây lát rồi cẩn thận đáp, nếu ngài không đạt tới ngưng nguyên cảnh thì làm sao có thể thi pháp nhanh như vậy được? Thẩm Thạch trầm mặc, trong lúc đó thiếu nữ kia cứ ngồi dưới đất, không dám cử động, chỉ sợ bất cẩn sẽ làm người trẻ tuổi tàn nhẫn và quả quyết này tức giận. Một lúc sau Thẩm Thạch mới thản nhiên nói, cái tên Hậu Viễn Vọng này là ai? Có quan hệ thế nào với Hậu gia, ngươi nói cho ta nghe xem. Khi nãy, thiếu nữ này khóc như lê hoa đái vũ, trong nét kiều mị ẩn chứa vẻ điềm đạm đáng yêu, tạo nên một phong vị hoàn toàn khác biệt. Chỉ là Thẩm Thạch cũng không giống những nam nhân khác, không có bị dục hỏa thiêu thân, làm cho nàng kia bình tĩnh hơn một chút. Lúc này lại nghe được câu hỏi của hắn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, sau khi do dự một chút nàng cũng đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể ra. Nguyên lai tên Hậu Viễn Vọng là người của Hậu gia, cũng không phải là bảng chi mà là dòng chính, cha ruột của hắn là gia chủ của Hậu gia Hậu Vĩnh Sương, thậm chí hắn còn là con cả, chính vì vậy nàng mới gọi hắn là đại công tử. Chẳng qua trong Lăng Tiêu Tông, thậm chí ở Lưu Vân Thành, đa số những người thuộc thế gia đều biết một việc chính là cái danh hào đại công tử dòng chính của Hậu gia đã thuộc về Hậu Viễn Lương, còn tên Hậu Viễn Vọng này lại không có ai biết tới. Nguyên do lại cực kỳ đơn giản. Hậu Viễn Vọng là kết quả của sự ham vui nhất thời của Hậu Vĩnh Sương năm xưa, nói cách khác Hậu Viễn Vọng chỉ là con tư sinh của Hậu Vĩnh Sương mà thôi. Kỳ thật đối với những thế gia nhà cao cửa rộng thì những việc như thế này cũng chẳng phải là hiếm thấy, những kẻ giàu có, quyền thế có ba vợ bốn nàng hầu nhiều vô số kể, thông thường những thế gia gặp phải việc này cho dù là con tư sinh cũng sẽ nuôi nấng như con trưởng, dù sao đó cũng là thân sinh cốt nhục. Chẳng qua việc này lại xảy ra ở Hậu gia, nên mới khác biệt. Bởi vì đại hôn của Hậu Vĩnh Sương còn thể hiện cho quan hệ giữa các thế gia vọng tộc, hắn đã lấy con gái dòng chính của Tôn gia nên nói cách khác hắn đã lấy con gái của Tôn Minh Dương Tôn trưởng lão đang có danh tiếng cực thịnh ở Lăng Tiêu Tông. Lúc này, Tôn gia như là mặt trời giữa trưa, trong vòng mấy chục năm đã vượt qua tất cả các thế gia phụ thuộc khác, dù là Hậu gia cũng phải nể mặt Tôn gia ba phần. Hậu Vĩnh Sương cưới Tôn gia đại tiểu thư là người có tính tình bướng bỉnh, không chịu nổi ủy khuất, nhà mẹ đẻ lại cường thế hơn hẳn. Bản thân còn được Minh Dương chân nhân nhất mực yêu thương, nuông chiều hết cỡ, cho nên sau khi vào Hậu gia không lâu, đã thành công ép Hậu Vĩnh Sương vào khuôn phép, nói một là một nói hai là hai, không dám cãi lời. Thành thân không lâu Tôn gia đại tiểu thư đã mang bầu, thuận lợi sinh hạ được quý tử, chính là Hậu Viễn Lương, đến lúc này địa vị của nàng càng vững như bàn thạch, nắm thực quyền ở Hậu gia, ai cũng không dám làm trái ý nàng, đến nay ai cũng biết rằng nàng mới là gia chủ chân chính của Hậu gia. Dưới tình cảnh ác liệt như vậy, Hậu Viễn Vọng đã sớm bị tống cổ khỏi Hậu gia, lâm vào tình cảnh thê lương bi đát, có nhà mà không thể về. Bất quá Hậu Vĩnh Sương cũng có lòng trắc ẩn, tuy rằng sợ vợ như sợ cọp nhưng vẫn len lén cử người đi chiếu cố con trai riêng của mình, cũng vì ấy nấy nên đối với Hậu Viễn Vọng hết sức cưng chiều, ngoại trừ nghiêm cấm hắn mạo phạm tới Tôn gia tiểu thư còn lại dù có việc gì xảy ra cũng không để tâm tới. Hậu Viễn Vọng từ nhỏ tới lớn, không có ai quản thúc, dạy bảo, tính tình dần trở nên bất hảo, đến khi trưởng thành càng thêm ác liệt, biến thành một tiểu ác bá của Lưu Vân Thành. Hắn thường dựa vào danh tiếng của Hậu gia mà làm sang làm bậy, những việc khi nam bán nữ cũng không ít, đối tượng thường là những tán tu có đạo hạnh thấp kém không có chỗ dựa. Cho nên mấy năm nay tiếng xấu đồn xa nhưng uy thế của Hậu gia quá lớn nên chẳng ai làm gì được hắn. Còn về nữ tu sĩ này tên là Lăng Xuân Nghê, là một tán tu bình thường mấy ngày trước đi ngang qua Lưu Vân Thành, lọt vào mắt xanh của Hậu Viễn Vọng nên bị hắn tìm cách bức bách, kể cả những thủ đoạn ác liệt nên nàng đành bất đắc dĩ mà phải đi theo hắn. Thẩm Thạch nghe xong chuyện của Hậu gia cũng chỉ biết lắc đầu, đối với những việc xảy ra trong các thế gia phụ thuộc, nhà cao cửa rộng kia thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Chẳng qua khi nghe tới chuyện của Lăng Xuân Nghê, cảm thấy như nàng đang nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ thoáng cái hắn đã phát hiện ra sơ hở. Sắc mặt Thẩm Thạch nghiêm nghị, hỏi thêm vài câu, thỉnh thoảng còn dọa nàng một chút khiến cho Lăng Xuân Nghê suýt nữa bật khóc, cuối cùng đành phải thừa nhận. Nàng là người của Lưu Vân Thành, từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Vì một cơ duyên trùng hợp cho nên được truyền thụ công pháp tu luyện, miễn cưỡng đạt tới luyện khí cảnh trung giai. Tán tu sống không dễ chút nào, Lăng Xuân Nghê cũng vậy, song thân mất sớm, nàng cô đơn trước bóng nên căn bản không có khả năng kiếm linh tinh để tu luyện, thậm chí đến việc nuôi sống bản thân cũng là một vấn đề. Khi nàng lớn hơn một chút thì phát hiện ra mình có một bộ mặt xinh đẹp cùng dáng người tuyệt hảo đủ sức khiến cho rất nhiều nam nhân thèm thuồng, đương nhiên vì dục vọng mà nguyện ý cho nàng linh tinh cũng không ít. Theo thời gian Lăng Xuân Nghê cũng dần quen với cuộc sống như vậy, còn chuyện về hậu viễn vọng thì thật sự là khi hắn ngẫu nhiên gặp nàng liền mê mẩn nhan sắc của nàng, còn nàng lại nhìn chúng sự hào phóng của hậu viễn vọng, tuy rằng nam nhân này thiền tư bình thường nhưng lại có được không ít linh tinh từ lao cha để hưởng thụ, cho nên hai người thường xuyên qua lại, dính chặt như sam. Thẩm Thạch trước sau nghe tới hai câu chuyện nhưng cả hai đều khiến hắn phiền nao chán ghét, nhíu mày nói, vậy tại sao các người còn tới Đại Phong Ngai, cái tên hậu viễn vọng còn kiêu ngạo như vậy, không vừa mắt một cái là muốn hạ tử thủ ngay. Lăng Xuân Nghê lắc đầu cười khổ nói, là hắn muốn dẫn ta tới, bình thường vì ta tu hành quá thấp, lại không biết kỹ thuật phòng thân nào hết, nên không chịu rời khỏi Lưu Vân Thành. Một mực khiến hắn treo mõm, không chịu này nọ, cho nên muốn dẫn ta tới địa phương hoang dã này, chỉ e là muốn. Lời còn chưa chọn, Lăng Xuân Nghê đã cúi đầu im lặng nhưng Thẩm Thạch hiểu rõ ý của nàng. Lăng Xuân Nghê cảm thấy hậu viễn vọng chỉ là thằng ngốc lắm tiền, thường ngày ở Lưu Vân Thành chỉ cần câu dẫn hắn một chút, chỉ muốn moi thêm linh tinh. Chẳng qua, hậu viễn vọng cũng không phải là tên đầu đất nên không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể kéo Lăng Xuân Nghê ra khỏi thành rồi đưa tới Đại Phong Ngai này, át hẳn là cũng mang ý xấu. Chẳng qua Thẩm Thạch lại nghĩ khác, có vẻ như cô gái này cũng đoán được tâm tư của hậu viễn vọng nhưng vẫn đi cùng, chỉ sợ rằng mang theo thái độ ơ ở. Nghĩ tới việc quấn chân hậu viễn vọng để kiếm thêm chút linh tinh. Một nam một nữ này quả nhiên là phường mèo mả gà đồng, không ai là người tốt cả. Thẩm Thạch trầm ngâm suy tư làm tâm thần Lăng Xuân Nghê lo lắng không thôi, tu vi nàng kém cỏi, từ trước tới giờ chỉ dựa vào nhan sắc mà bám vào các đại tu sĩ thực lực mạnh mẽ, chỉ giỏi nhất là việc nhìn sắc mặt người khác, giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Thạch tựa hồ cũng không có ý tốt, trong lòng nàng trầm xuống, cặp mắt mềm mại đáng yêu lại bắt đầu rưng rưng, hoa khóc trước mặt Thẩm Thạch. Thẩm Thạch lúc này đang đau đầu về hậu viễn vọng, mới rồi hắn chủ động khiêu khích, còn muốn cướp thạch la của mình, đã vậy còn ngang nhiên ra tay đánh lén, hiển nhiên là kẻ ngang ngược thành tính, đã quen càng rỡ. Thẩm Thạch cũng chẳng hối hận khi giết hắn, không giết hắn thì chẳng lẽ để hắn giết mình sao? Nhưng mà hậu viễn vọng cũng mang họ hậu, còn là con của gia chủ của hậu gia, chỉ sợ tin này mà lan ra thì mình sẽ có phiền toái không nhỏ. Lăng Xuân Nghê đang khóc nức nở. Đông chứng kiến Thẩm Thạch liên tục nhíu mày nhìn về phía thi thể của hậu viễn vọng thì tâm tư khẽ chuyển, trong chốc lát nghĩ tới việc gì đó, vội vã đứng lên nói, tiền bối, ngài nếu ngài tha cho ta thể với trời đất tuyệt đối sẽ không nói chuyện ngày hôm nay với người thứ hai. Thẩm Thạch lạnh lùng liếc nhìn nàng, trong mắt không có một chút gì gọi là tin tưởng cả, Lăng Xuân Nghê cắn răng nói, ta biết tiền bối chưa yên tâm, nhưng cho dù là Xuân Nghê có báo tin cho hậu gia, tuy rằng bọn hắn sẽ gây chuyện với ngài. Nhưng ta cũng không biết lai lịch của ngươi chắc chắn chúng sẽ tìm không ra, thứ hai nàng cưới thê lương hậu gia là một thế gia lớn, việc này quá mất mặt, biết tin rồi, cho dù có báo thù được hay không cũng sẽ ra tay giết người diệt khẩu, lúc đó e rằng ta mới là người chết trước. Đến lúc này Thẩm Thạch mới có chút động tâm, nhìn nữ từ trước mắt không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tin được rằng nàng tu hành thấp kém nhưng ánh mắt lại không tệ, xem ra cho dù tán tu có cảnh ngộ thê thảm nhưng ai cũng có khát vọng sống. Cũng có sự dễ rủa của riêng mình. Mong tiền bối tha mạng nàng lại quỳ xuống lộ vẻ đáng thương, xiêm y lay động, cảnh xuân hiện hiện, tiểu đồn nhấp nhô làm tim người ta đập rộn ràng. Thẩm Thạch do dự một lát, sau cùng cũng cảm thấy thủ đoạn giết người diệt khẩu chính mình không làm được. Còn việc do lương tâm cắn rứt hay vì vẻ kiêu mị, nóng của nữ tử này tác động thì thật khó mà biết được, tuy nhiên Thẩm Thạch vẫn cảm thấy lý do đầu chính xác hơn. Đương nhiên hắn chẳng muốn đứng ở nơi đây nữa nên xoay người gọi tiểu hắc một tiếng rồi liền ly khai. Trước khi đi còn cảnh cáo Lăng Xuân Nghê một câu, nhớ kỹ lời của ngươi, giữ miệng cho tốt. Nhìn thân ảnh của Thẩm Thạch dần đi xa, thân thể căng cứng của Lăng Xuân Nghê mới chậm rãi thả lỏng, nàng thở dài một cái như chút được gánh nặng. Cứ đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nửa ngày, ánh mắt nàng có chút mờ mịt liếc nhìn bốn phía rồi rơi vào thi thể của hậu viễn vọng đang nằm vạ vật trên nền đất. Lăng Xuân Nghê nhìn vào cỗ thi thể này nửa ngày, đông nhiên nhảy vọt tới, vứt bỏ khí chất xinh đẹp nhu nhược mọi khi, tống một cước vào đầu hậu viễn vọng, miệng oán hận nói: Đồ hỗn đản, còn muốn chiếm tiện nghi của lão nương, chết cũng đáng kiếp. Quyển 2 chương 42, cứu người. Loanh quanh cả buổi ở Đại Phong Ngai, mắt thấy đã sắp tới hoàng hôn, tuy rằng sắc trời vẫn còn sáng nhưng mặt trời đã ngả về tây hắt lên đường chân trời phía tây vài đóa giang chiều đỏ thắm. Thẩm Thạch lúc này từ trên đỉnh núi đi xuống, tiểu hắc chư đi theo bên chân của hắn thoạt nhịp thì tâm tình của bé heo có vẻ cũng không tệ, nhưng mà tâm trạng của Thẩm Thạch thì lại không được tốt cho lắm. Thu hoạch của ngày hôm nay so với lúc đầu hắn dự đoán thì kém hơn rất nhiều, cho tới lúc này mà linh thảo thu hoạch được trong như ý đại của hắn chỉ có 9 gốc, mà trong đó thì nhị phẩm linh thảo lại chỉ vẹn vẹn có 1 gốc, chính là Thạch La Thảo. Nguyên nhân chủ yếu tạo ra tình hình này vẫn là do Tiểu Hắc Trư làm việc không hiệu quả. Từ lúc nhận được một viên linh tinh xong, nhóc này bỗng nhiên trở nên lười biếng chẳng muốn làm việc, chỉ qua loa cho xong chuyện, Thẩm Thạch cũng không làm sao được, vậy là giấc mộng đẹp nhanh chóng làm giàu lúc trước của hắn tan cảnh như bong bong. Cho nên bây giờ Thẩm Thạch nhìn Tiểu Hắc Trư đặc biệt cảm thấy không vừa mắt, mà bé heo thì tựa hồ như không có bất cứ cảm giác nào cả, cứ một đường lon ton chạy sát bên chân hắn, thỉnh thoảng lại còn cọ cọ một hai cái, bộ dạng có vẻ hết sức thân mật. Thẩm Thạch đối với chuyện này cũng rất là bất đắc dĩ, sau khi oán trách vài câu sau cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đá vào mông Tiểu Hắc Trư một cái, sau đó liền hướng về phía ngoài đại phong nhai đi tới, đồng thời thì trong nội tâm âm thầm suy nghĩ xem ra cái cách dựa vào Tiểu Hắc Trư để đi tìm linh thảo rồi đổi lấy linh tinh này không ổn rồi, thế nhưng mà ngoài biện pháp này ra thì hiện tại mình cũng không có cách nào khác kiếm tiền tốt hơn. Chẳng lẽ phải lại đi Lưu Vân Thành bán phù lục hay sao? Thẩm Thạch khẽ lắc đầu. Cái cách đi bán phù lục này cũng không phải hắn chưa nghĩ qua, nhưng là đã bị chính bản thân nhanh chóng gạt đi. Tuy nói rằng với năng lực hiện tại của hắn thì việc chế tác nhất giai ngũ hành phù lục thuật pháp quả thật là hiệu suất không tệ, nhưng mà mỗi lần chế tác phù lục vẫn tiêu hao tinh lực khá lớn, đặc biệt là nếu chế tác đại lượng phù lục, chỉ sợ rằng sẽ ảnh hưởng việc tu luyện của bản thân. Thứ hai nữa chính là phù lục tuy giá cả xa xỉ nhưng công dụng thì lại tương đối hạn chế, nếu tu sĩ không tu luyện qua ngũ hành thuật pháp tương ứng thì sẽ không thể sử dụng được phù lục đó. Mà với sự suy thoái của ngũ hành thuật pháp ngày nay thì người đi mua sắm phù lục lại càng ít. Cho nên chế tác một ít phù lục bán lấy tiền còn có thể chứ muốn bán ra số lượng lớn thì cửa hàng nào cũng sẽ không chịu mua. Hơn nữa còn có một vấn đề quan trọng nhất là, ai trên đời này cũng biết rằng chế tác phù lục khó khăn lớn đến thế nào, nếu đột nhiên xuất hiện một kẻ có thể trong thời gian ngắn chế tác đại lượng phù lục như mình thì chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị người hữu tâm phát hiện ra chỗ không bình thường rồi tiến tới điều tra mình. Đến lúc đó nếu không cẩn thận còn có thể bại lộ bí mật bản thân mình tu luyện âm dương chú. Cho nên con đường này vẫn không là không đi được rồi. Thẩm Thạch chau mày suy tư, âm thầm cân nhắc trong lòng, nhất thời cảm thấy đại nghiệp nhẹ nhàng kiếm lời của mình rất là đáng bi quan, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chỉ có mỗi cách đi mạo hiểm, tìm nơi có yêu thú tụ tập để đi săn hay sao? Con đường tu hành quả nhiên vẫn là khó khăn khúc chiết. Tu sĩ có xuất thân bình thường so với những đệ tử thế gia kia thật sự đúng là từ xuất phát điểm đã thua kém nhiều lắm. Đúng lúc hắn đang thở dài trong lòng, bỗng nhiên lại nghe được ở phía trước truyền tới một tiếng la hét mãnh liệt cùng vài phần kinh hoàng truyền tới tai. Thẩm Thạch nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy sơn môn dẫn ra khỏi vùng núi Đại Phong Nhai này đã không còn quá xa, mà nơi thanh âm kia truyền tới lại cách bản thân mình một cánh rừng, xa thì cũng không phải là xa, nhưng là tầm mắt bị rừng cây rậm rạp ngăn trở, nhất thời cũng không thấy rõ được bên kia đang xảy ra chuyện gì. Lại nói đến ngày hôm nay tìm tòi ở Đại Phong Nhai, hắn thực ra cũng có mấy lần gặp phải tu sĩ khác tới đây như mình, bất quá đạo lý xưa nay đều là như vậy, nếu ở nơi hoang sơn giã linh gặp nhau, vậy cũng sẽ không có ai có tâm tư đến vấn an đối phương, ngược lại đều sẽ cẩn thận cảnh giác lẫn nhau, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên rồi mỗi người đường ai nấy đi. Đại đa số thời điểm, bên ngoài thành trì chính là khu vực vô pháp vô thiên đầy nguy cơ, không có ai là không cẩn thận. Bất quá sau khi mấy lần gặp được tu sĩ trên Đại Phong Ngai, hắn phát hiện một đặc điểm phổ biến. Đó chính là có vẻ như tu sĩ ở nơi này hầu như đều là luyện khí cảnh tán tu. Mà nghĩ kỹ lại một chút thì cũng thấy chuyện này quả thật là có đạo lý, tuy Đại Phong Nhai này có không ít linh thảo sản vật nhưng phẩm giai thường hơi thấp, giá trị không cao, ngẫu nhiên gặp được tam giai linh thảo đã là đại vận rơi chúng rồi, tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Cũng chính vì nguyên nhân đó, địa phương như chỗ này sẽ tương đối an toàn, vì vậy mà sẽ hấp dẫn những tán tu đạo hạnh hợi thấp tới đây. Mà đệ tử các môn phái hay thế gia đệ tử có thực lực hơi mạnh mẽ chút chắc hẳn đều sẽ không tới nơi đây. Nếu nói như vậy, cái tên Hậu Viễn Vọng mang theo Lăng Xuân Nghê đi vào Đại Phong Nhai mà lúc trước gặp phải kia có vẻ như đã chọn được một địa điểm tốt ta, bất quá động cơ trong đó không phải là trong sáng, tốt đẹp gì rồi. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Thạch đỗng nhiên trong lòng khẽ động, tựa như nghĩ tới điều gì. Mà đúng lúc này, từ cánh rừng bên kia lại chuyển tới một tiếng hét nữa, lần này nghe rõ ràng hơn rất nhiều, trực tiếp kêu lên hai chữ cứu mạng. Hơn nữa Thẩm Thạch nghe ra được thanh âm này giống như là của Lăng Xuân Nghê gặp lúc trước. Thẩm Thạch bước chân hơi thoáng dừng lại, trong lòng có chút do dự, vì sự việc lúc trước mà có chút chần chờ, nhưng mà một lát sau, hắn vẫn thay đổi phương hướng, đi nhanh qua hướng bên kia. Mặc kệ như thế nào, vì chuyện của Hậu Viễn Vọng nên Lăng Xuân Nghê trước sau vẫn là một sự phiền toái, cho dù đã xảy ra chuyện gì thì vẫn nên tới xem thì tốt hơn. Mảng rừng cây trước mặt cũng không lớn, Thẩm Thạch liền lách đi qua rất nhanh, vừa thấy được tình cảnh bên kia, lập tức nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. chính là nhìn thấy ở một khu đất trống bên kia cánh rừng, Lăng Xuân Nghê ngã trên mặt đất, mái tóc tứ tung, xiêm y rách tan, đang ra sức liều mạng rẽ rủa trên mặt đất, mà nàng lại bị một nam tử thân thể cường tráng đè chặt trên người. Hắn đúng là đang ha ha cười dâm đãng, sắc mặt dữ tợn mà đè chặt nàng lại, dung sức muốn xé rách quần áo của cái vưu vật làm cho người ta phát hỏa này, xem ra đúng là muốn thực hiện hành vi thú tính ác độc rồi. Lăng Xuân Nghê sắc mặt tái nhợt, giống như liều mạng mà dùng cả tay lẫn chân ngăn cản, chẳng qua là lực lượng của nam tử kia hiển nhiên vượt xa nàng, một mực đè chặt nàng, theo thanh âm xé y phục vang lên không dứt bên tai, mắt thấy y phục trên thân thể trắng nõn xuân quang vô hạn của Lăng Xuân Nghê đã bị hắn xé rách sạch sẽ rồi. Nơi hoang vu dã ngoại này thực sự là vô pháp vô thiên, một màn trước mặt lại lần nữa cho Thẩm Thạch kiến thức được sự tàn khốc của thế giới tán tu, chẳng qua có lẽ là do hắn còn trẻ, có lẽ là do máu hắn còn chưa lạnh, hay có lẽ căn bản chỉ là do hắn có biết nữ tử kia mà thôi, cho nên hắn nhìn một màn này rất không vừa mắt. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền tới, nam tử đang bị dục hỏa phần thân kia càng là giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên mang theo một con heo nhỏ toàn thân da lông đen bóng đứng cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn về phía này. Mà Lăng Xuân Nghê cũng cùng lúc nhìn thấy Thẩm Thạch, trên mặt lập tức xẹt qua một tia kinh hỉ, liền lì ẻn tục kêu lên. Tiền bối cứu ta với. Cả cuộc đời Thẩm Thạch cũng chưa có khi nào như hôm nay, liên tục bị một kiều mỹ nữ tự gọi là tiền bối nhiều lần như vậy, một người trẻ tuổi đương nhiên sẽ cảm thấy có chút quái dị. Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc để suy nghĩ những ý niệm nhảm chán như vậy rồi. Lúc này nam tử cường tráng kia cũng không buông Lăng Xuân Nghê ra mà vừa đè chặt lấy nàng vừa trợn trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, cả giận nói, cút ngay cho lão tử, không thấy lão tử đang làm cái gì sao. Thẩm Thạch thoáng híp mắt lại một chút, nhìn về phía người nam nhân này, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, lập tức bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, nếu ta không đi thì sao đây. Nam nhân kia chợt ngẩn ra, tựa hồ là không thể tưởng được Thẩm Thạch lại cường ngạnh đến vậy. Sau khi đánh giá Thẩm Thạch từ đầu đến chân một phen, trong mắt lại có vẻ chợt hiểu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, vị tiểu huynh đệ này, chắc ngươi cũng muốn nếm đồ tươi sống hả? Dã ngoại hoang vu gặp được một trong veo nữ nhân như vậy đúng là cũng không dễ. Như vậy bỏ đi, tiện nghi cho ngươi rồi, liền đứng ở một đi, chờ lao tử dùng qua, sẽ cho ngươi dùng thêm một chút, được chưa nào? Lăng Xuân Nghê đang ngã trên mặt đất đột nhiên dùng toàn lực vùng vẫy vài cái khiến cho nam nhân kia đang chú ý tới Thẩm Thạch nhất thời để nàng lộn ra ngoài, loạn choạng bỏ ra. Lăng Xuân Nghê lung túng dùng một tay che trước ngực nhưng cũng không thể ngăn được hết núi đồi phong quang tiết ra ngoài, vừa hướng về phía Thẩm Thạch chạy nhanh tới vừa hô, tiền bối, cứu ta. Nam tử kia hung quang trong mắt chợt lóe lên, liền hướng về phía lưng Lăng Xuân Nghê xông tới. Ngay khi thấy chỉ vài bước nữa sẽ đuổi kịp đông khỏe mắt hắn liếc thấy một hỏa cầu đột nhiên xuất hiện rồi phóng nhanh tới phía mình. Hắn nhất thời chấn động, chỉ mới một thoáng thời gian, làm sao đủ để thi triển một hỏa cầu thuật đây. Người hành tẩu trong thiên hạ, đặc biệt là tán tu, cái cần thiết nhất chính là kiến thức cùng ánh mắt. Trong phút giây điện quang hỏa thạch này, người nam nhân kia ngoài kinh hãi ra thì cũng vô thức mà lùi lại về phía sau. Nhưng tốc độ của hỏa cầu thuật kia cực nhanh, lại đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện nên hắn dù tránh được chỗ hiểm nhưng cũng không tránh được toàn bộ, thoáng một cái đã bị đánh trúng bả vai. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cả thân hình nam nhân kia bị đánh bay vút ra ngoài. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương vỡ nát vang lên, xem ra đã bị thương thực sự không nhẹ. Mà nam nhân này hiển nhiên là cũng vô cùng kinh hãi, quát to một tiếng rồi bật dậy bỏ chạy, tuy rằng nửa người nhìn rất không cân đối nhưng liều mạng chạy trối chết vẫn rất nhanh, thoáng cái đã vọt vào trong mảng rừng cây. Thẩm Thạch nhíu mày nhìn thoáng qua hướng đó nhưng cũng không có ý định truy sát chạy theo, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Xuân Nghê còn chưa hoàn hồn vừa mới vất vả chạy tới bên cạnh mình. Một lát sau, hắn mặt không đổi sắc xoay người nhìn sang hướng khác. Bộ dạng của Lăng Xuân Nghê lúc này thực sự có chút chật vật, tóc mai lộn xộn vài sợi tóc đen còn rủ xuống trên mặt, xiêm y trên người vốn khá mát mẻ giờ lại gặp kiếp nạn này nên càng thêm khó coi, mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, nói là áo không đủ che thân cũng không sai gì nhiều. Nguyên bản nàng đang như con chim non chấn kinh chạy tới gần Thẩm Thạch, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thạch vẫn mang theo rất nhiều ý cảnh giác và sợ hãi, cho đến lúc thấy Thẩm Thạch xoay người đi tựa như không có ý muốn nhìn thân thể của mình, nàng mới khẽ giật mình rồi sắc mặt bình tĩnh đi một ít. Sự cảnh giác trong mắt cũng giảm đi không ít, nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất như trước. Nàng dùng hai tay che ngược lại, chẳng qua là làm vậy cũng không che hết được cảnh đồi núi xuân quang nềm mại kinh người kia, thấp giọng mà nói, tiền bối. Đa tạ người cứu ta một mạng. Thẩm Thạch đưa lưng về phía nàng, hừ một tiếng rồi nói, sáng nay ta đã tha cho người một mạng rồi, vì sao còn không nhanh chóng ly khai, đến giờ này còn ở nơi đây. Lăng Xuân Nghê sau lưng hắn trầm mặc một lúc mới nói, ta đem xác hậu viễn vọng đi chôn nên mới làm chậm trễ thời gian. Thẩm Thạch khẽ giật mình, xoay người nhìn về phía Lăng Xuân Nghê, nói, ngươi đem xác hắn đi chôn. Lăng Xuân Nghê tay che ngực nhưng vẫn thản nhiên gật đầu, nói, đúng, ta sợ để thi thể hắn ở đó, vạn nhất bị người ta tìm được rồi báo với hậu gia thì sẽ sinh ra nhiều rắc rối. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm nàng một hồi rồi nói, nếu như lúc trước ngươi qua lại với hắn thì chẳng lẽ không có ai biết hay sao? Quyển 2 chương 43, tin tức. Hai má thoáng đỏ, Lăng Xuân Nghê khẽ nói, gần đây hắn mới chú ý đến ta. Hôm nay hắn ra khỏi thành cũng không có chủ ý tốt, cho nên tránh được thai mắt của người ta, do đó cũng không ai biết ta có quan hệ với hắn. Thẩm Thạch gật đầu nhẹ, trầm ngâm một lát, nhìn thấy dáng vẻ có chút chật vật, thê thảm của Lăng Xuân Nghê. Sau một thoáng do dự, hắn thò tay vào bên hông lục lọi một lát, lấy ra một bộ áo dài từ trong túi như ý ném qua cho Lăng Xuân Nghê, ngươi mặc vào che lại đi. Lăng Xuân Nghê vội vàng tiếp lấy, trong lúc hành động không cẩn thận lại để lộ ra vùng da thịt trắng non đầy đà. Thẩm Thạch xoay người đi sang một bên. Phía sau có tiếng thay xiêm y loạt soạt vang lên, một lát sau mới đi về phía Lăng Xuân Nghê. Bộ y phục này là y phục thường ngày của Thẩm Thạch, vóc dáng bây giờ của hắn cũng cao lớn hơn, cho nên Lăng Xuân Nghê mặc bộ y phục này cũng hơi rộng thùng thình một chút. Bất quá, vóc dáng của Lăng Xuân Nghê vốn đầy đà, cho nên vạt áo tuy có dài chút ít, nhưng nhìn chung cũng không đến mức quá không tự nhiên, có thể miễn cưỡng xem là vừa vặn. Mặc bộ y phục này vào, sửa lại mái tóc có chút lộn xộn, nhan sắc của Lăng Xuân Nghê lại thêm vài phần kiều mị, mê hoặc. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Thẩm Thạch, cảm thấy Thẩm Thạch không hề giống đại đa số nam nhân mà nàng đã gặp, trong mắt toàn dục hỏa khi thấy nàng. Điều này cũng khiến nàng thoáng yên tâm. Bất quá sau hồi bị kinh hãi ở Đại Phong Ngai, trong lòng Lăng Xuân Nghê hiển nhiên cũng còn chút sợ hãi. Lại nhìn sắc trời không biết đã về chiều từ khi nào, ánh dương cũng dần dần chìm xuống phía tây, nàng đối với Thẩm Thạch lại thêm vài phần cẩn thận. Thấp giọng nói, tiền bối, người người muốn trở về thành bây giờ sao? Trầm ngâm một lát, Thẩm Thạch nhẹ gật đầu. Xem ra, việc đi xuống phía dưới Đại Phong Nhai cũng không có ý nghĩa nữa, thu hoạch có thể không nhiều. Tiểu gia hỏa hắc chư này đúng là không đáng tin cậy, thêm vào vùng ngoại ô này vào buổi tối cũng nguy hiểm hơn ban ngày nhiều, đi Lưu Vân Thành thì tương đối an toàn. Lăng Xuân Nghê nhìn trộm hắn một cái rồi nói, cái kia ta có thể đi theo người được không? Thẩm Thạch nhìn nàng một cái. Lăng Xuân Nghê nhẹ cắn môi. Vô ý để lộ ra vài phần mị ý trong bộ dáng tươi cười đó, trong sóng mắt tựa hồ thêm vài phần mông lung. Thẩm Thạch lắc đầu, cất bước đi thẳng về phía trước, đồng thời nói, đi thôi. Lăng Xuân Nghê ngơ ngác một chút rồi vội vàng đi theo sau, đồng thời trong nội tâm bỗng cảm thấy thoáng giận, song cũng không biết rốt cuộc vì điều gì mà tức giận. Hai người một trước một sau, men theo sơn đạo duy nhất xuống núi, rốt cuộc cũng ra khỏi Đại Phong Ngai, đi về hướng Lưu Vân Thành. Vốn do đạo hạnh thấp nên dĩ nhiên tốc độ hành tẩu của Lăng Xuân Nghê so với Thẩm Thạch vốn đã chậm hơn không ít, nay lại liên tục buôn tẩu, khiến cho nàng chậm hơn rất nhiều. Đến lúc này, Thẩm Thạch không thể không dừng lại một lúc đợi nàng đuổi theo. Mà Lăng Xuân Nghê nhìn thấy trời bắt đầu tối, cũng cắn răng không nói một lời nào, kiên trì đuổi theo. Điều này làm cho cái nhìn của Thẩm Thạch có chút thay đổi, dường như cô gái này cũng không phải hoàn toàn được nuông chiều từ bé, chỉ biết dựa vào nam nhân. Trên đường đi, hai người đều giữ im lặng. Thẩm Thạch thì không muốn nói chuyện, còn Lăng Xuân Nghê thì cẩn thận từng ly từng tí, nhìn sắc mặt của Thẩm Thạch mà không dám nhiều lời. Sợ rằng người trẻ tuổi này vì nguyên nhân đó mà hung ác bỏ lại mình ở nơi hoang vu dã ngoại này. Lại sắp về đêm, ai cũng dám chắc là có hay không có yêu thú hung tàn chạy tới đây. Bởi vì bị Lăng Xuân Nghê liên lụy, nên tại thời điểm bọn họ trông thấy Lưu Vân Thành ở phía xa xa, thì sắc trời cũng đã đen kịt lại. Bất quá khi nhìn thấy tòa thành kia, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình của Thẩm Thạch đã tốt hơn được một chút, nhìn thấy Lăng Xuân Nghê ở bên cạnh đang cắn răng, vất vả bước đi liền thuận miệng nói, ngươi là tán tu, thường ngày vẫn ở trong Lưu Vân Thành tu luyện sao? Lăng Xuân Nghê lên tiếng, nói, đúng vậy a. Thẩm Thạch im lặng một lát, đống nhiên nói vậy người đều dựa vào việc qua lại với những nam nhân trong thành mà kiếm linh tinh sao? Sắc mặt Lăng Xuân Nghê biến đổi, có lẽ là do Thẩm Thạch hôm nay cứu nàng, lại có lẽ do trong màn đêm đen kịt đặc biệt an bình này, nàng trầm mặc một hồi. Chẳng biết tại sao thu vẻ mặt kiều mị lại, rồi thản nhiên nói. Đúng. Ta đúng là như vậy. Bởi vì, ngoại trừ thân thể này ra, ta không biết mình có cái gì để làm tiền vốn. A Thẩm Thạch lại trầm mặc. Dường như cảm thấy có chút lạnh trong bóng đêm, Lăng Xuân Lê khép lại vạt áo. Chẳng qua khi quay đầu nhìn về phía Thẩm Thạch, nàng nhìn thấy một điều ngoài ý muốn từ vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi này. Nàng không thấy được biểu lộ từ xưa đến giờ làm nàng cảm thấy hèn hạ, khinh bỉ. Nàng đã thấy rất nhiều những biểu lộ như vậy. Thậm chí số nam nhân thèm thuồng thân thể của nàng, số ít trong đó có ánh mắt bưng bừng thú tính nàng cũng đã thấy qua. Thế nhưng hắn cũng chỉ là ồ một tiếng, cũng không có biểu lộ gì thêm. Chẳng lẽ như vậy gọi là đạm mạc, là một loại khinh thường khác sao? Trong lòng nàng lẳng lặng nghĩ như vậy, lại mang thêm vài phần tự dễ ước. Dáng vẻ tươi cười đáng yêu, mềm mại đầy quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Cảnh đêm ngày càng tối, bóng đêm như khiến cho lá gan của nữ tử hành tẩu trong đêm này lớn hơn một chút. Sau đó nàng đột nhiên nhìn Thẩm Thạch cười mà nói, tiền bối. Nếu không hay là ta đi theo người. Nhìn người niên kỷ không lớn, đúng là thời điểm tinh tráng, có thể có lúc cần tới nữ nhân. Ta nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt. Hơn ta cái gì cũng không muốn, lại càng không muốn danh phận gì cả, chỉ cần người cho ta một ít linh tinh thì tốt rồi. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn về phía nàng. Lăng Xuân nghe nói được một nửa, lại cảm thấy có chút hối hận. Chẳng qua lời nói đã ra khỏi miệng thì không thu lại được, sau khi kiên trì nói xong thì nội tâm cũng có chút loạn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thạch nhìn về phía mình, trong nội tâm chính là lộ bộ thoáng một phát. Nhưng nàng lập tức cắn răng, đứng thẳng người lại còn cố ý ưỡn ngực. Trong màn đêm, dù cho bóng tối cũng không thể che đậy được hoàn toàn toàn thân thể lấy đà, hấp dẫn của nàng. Thẩm Thạch đông nhiên cười cười, sau đó nói, ta rất nghèo. Linh tinh cho mình dùng cũng không đủ, nuôi ngươi không nổi. Vẻ mặt Lăng Xuân nghe lộ ra vài phần thất vọng, song trong lòng lại thở ra nhẹ nhàng, dường như có chút cảm thấy không còn tí sức lực nào cả. Đề tài này có chút không đúng, sau khi hai người nói xong đều rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu đều không mở miệng, hai người cùng đi về hướng Lưu Vân Thành. Tại thời điểm đến dưới chân thành, bỗng nhiên Lăng Xuân nghe nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua phía Thẩm Thạch nói. Tiền bối. Nếu như người muốn kiếm linh tinh, ta biết có một con đường đấy. Bước chân Thẩm Thạch ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Xuân nghe. A, nói nghe thử xem. Thẩm Thạch bình tĩnh nhìn nàng, nói. Ngược lại, sau một thoáng do dự, Lăng Xuân nghe vẫn mở miệng thốt, là như vậy. Ta nghe nói tại Đông Bắc Hải Châu, gần bên cạnh Cao Lăng Sơn, có người phát hiện ra một tòa đại cổ mộ. Bên trong có chôn rất nhiều chân tài, cùng linh tài hy hữu. Nghe nói còn có các loại đạo pháp, bí kíp cổ đại, thượng cổ, được chôn theo. Có rất nhiều tu sĩ đều đi qua đó dò xét rồi. Thẩm Thạch có chút bất ngờ, không nghĩ đến Lăng Xuân nghe lại nói cho mình tin tức này. Chẳng qua trên Hồng Mông Đại Lục những tin tức về bảo khố, cổ mộ kiểu này có rất nhiều, lại còn thật thật giả giả khó mà biết được. Liệu thật có một động phủ tràn đầy chân bảo, hay chỉ là những loại tin kiểu này? Lúc bé khi còn làm việc ở Âm Châu Tây Lô Thành Thiên Nhất Lâu, hắn đã được nghe vô số từ trong miệng các tán tu. Cho nên về lâu cũng chỉ lắc đầu cười mà không bận tâm nữa. Lăng Xuân Nghê nhìn thấy vẻ mặt không thèm đếm xỉa tới của hắn, nhịn không được lại nói, tiền bối, ta biết đa phần loại tin tức kiểu này là không có thật. Song tin này là do tên Hậu Viễn Vọng khoác lác nói với ta. Hắn còn nói, khu mộ đó có từ lâu đời, diện tích rộng lớn, bên trong có rất nhiều yêu thú và quỷ vật. Mặc dù trước đây có khá nhiều tu sĩ đi vào, nhưng chưa chắc có thể tìm được thứ gì. Ngược lại hậu gia có vẻ đã tìm được bí đạo đi vào bên trong, dường như là đường tắt đi thẳng tới chỗ sâu bên trong khu mộ. Thẩm Thạch lập tức động dung, nói, hậu gia. Sau một lát suy nghĩ, hắn lại lắc đầu nói không đúng. Sự tình này khẳng định vô cùng cơ mật, hắn sao lại tùy tiện nói lung tung ra. Lăng Xuân nghe nhếch miệng, nói, ta cũng không biết Hậu Viễn Vọng từ đâu có được tin tức này, nhưng đúng là hắn đã nói như vậy. Hơn nữa lúc nói với ta, hắn còn rất tức giận, bởi vì sự kiện này rõ ràng là một đại cơ duyên nhưng hậu gia lại không cho hắn tham gia. Thẩm Thạch suy nghĩ, rồi thấp giọng nói, a, là vì không mang hắn theo sao. Lăng Xuân nghe hiển nhiên đối với tên Hậu Viễn Vọng ma quỷ kia rõ ràng không có nhiều hảo cảm, lúc này cũng cười lạnh, nói, cảnh giới của hắn cùng lắm là luyện khí cao giai, lại luôn cao ngạo, bình thường hay phàn nàn hậu gia bạc đãi mình. Nếu không phải đại giới ba, hết lòng bồi dưỡng, còn cho hắn vào môn hạ Lăng Tiêu Tông. Thì hắn nhất định chẳng, làm gì, có, được, thành tựu như ngày hôm nay. Thẩm Thạch sau khi nghe được ba chữ Lăng Tiêu Tông ở sau thì khẽ nhíu mày, nhưng trừ lần đó ra thì cũng không tỏ thái độ gì nữa. Lăng Xuân nghe tiếp tục nói hắn rất căm tức. Lần này hậu gia bí mật tầm bảo đã dốc hết toàn bộ tinh anh ở trong tộc gia. Trong số đó còn có tên Hậu Viễn Lương cùng cha khác mẹ với hắn. Thậm chí hậu gia còn mang theo tên đệ tử bên chi thứ mới nổi gần đây là Hậu Thắng, vậy mà lại không chịu dẫn hắn theo. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Cũng vì cái này mà hắn đã nhiều lần phát hỏa trước mặt ta. Đệ tử chi thứ. Hậu Thắng. Thẩm Thạch ngây người, cảm thấy cái tên này hơi quen quen. Sau một lúc lâu liền nhớ lại, đây không phải là cái tên mập mạp đã từng xung đột với mình ở trên bái tiên nham lúc xưa sao. Thẩm Thạch còn nhớ lờ mờ Hậu Thắng còn có người cha là lão hậu có bảy hàng buôn bán ở vỉa hè trong Nam Bảo phường Lưu Vân Thành. Năm đó, Thẩm Thạch mới 12 tuổi. Trong lúc vô tình đã phát hiện cái bình có hình tàn văn thất diệp kim quỳ hoa trong quầy hàng đó. Sau mấy phen mặc cả, hắn mới biết mình thu được âm dương chú thiên thứ nhất thanh tâm chú, do đó mới có rất nhiều chuyện xảy ra sau này. Trong khoảnh khắc, chuyện cũ trong lòng dần dần nổi lên, xẹt qua trước mắt hắn. Mãi đến khi tới cửa thành cao lớn xuất hiện trước mặt, Lăng Xuân Nghê ở bên cạnh kêu hắn, Thẩm Thạch mới giật mình tỉnh lại. Lưu Vân Thành là một thành phồn hoa lớn, so với những thị trấn nhỏ hay thành nhỏ kia thì khác nhau, cho dù là ban đêm cũng có người ra vào, ở cửa thành vẫn mở một chỗ nhỏ cho người xuất nhập thành. Hai người thông qua cửa nhỏ tiến vào trong thành. Nhìn tường thành cao lớn chắc chắn ở phía sau lưng làm hai người an tâm, cả hai cùng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Xuân Nghê nhìn qua Thẩm Thạch nói, cái kia tiền bối, ta xin phép đi trước. Thẩm Thạch gật đầu. Lăng Xuân Nghê lại do dự nói, tiền bối đã cứu ta, nhưng ta còn chưa được biết tên của người. Thẩm Thạch cười cười nói, dù sao về sau chúng ta cũng không có gặp lại nhau, hay là cứ như vậy đi. Lăng Xuân Nghê lặng yên nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, sau đó xoay người đi vào trong thành. Bóng đêm tràn ngập khắp nẻo trong thành rất nhanh đem bóng dáng mê người của nàng giấu đi. Còn Thẩm Thạch thì trầm mặc đứng bên cửa thành, ánh mắt sáng ngời, dường như đang trầm tư gì đó. Quyển 2 chương 44, trốn cũ. Vật đuổi sao rời, thời gian trôi qua, mặt trăng dần hạ xuống phía tây và khi ánh nắng đầu tiên từ trên cao rót xuống, xua hắc ám cùng băng lánh đi xa thì cả tòa thành như phục hồi sức sống, trong giấc ngủ say vươn mình thức dậy. Các cửa hàng lần lượt mở cửa, các con đường dần náo nhiệt hơn, đến giờ thịnh. Lưu Vân Thành lại chìm trong cảnh phồn hoa vốn có, đặc biệt là những cửa hàng ở Nam Bảo Phường, tu sĩ chen chúc như thủy triều đang từng lớp kéo đến hòa vào biển người. Lại nói, tuy rằng Thẩm Thạch đã đến Hải Châu nhiều năm nhưng ngoại trừ Nam Bảo Phường ra đối với Lưu Vân Thành to lớn này thì lại không có ấn tượng nhiều, phần lớn thời gian là sống trên Thanh Ngư đảo không thể ra ngoài, về sau lại vô tình mà lạc vào yêu giới, cho tới tận hôm nay, hắn mới chính thức có cơ hội để tham quan tòa thành này. Từ xưa tới nay, Lưu Vân Thành được xem là đệ nhất thành ở phương Nam Đại Lục trong Hồng Mông giới, danh hào Nam Phương Thập Lục Châu đệ nhất phồn hoa đại thành, trong thành bất kể là Đông Tây Nam Bắc đều có một phường thị, có quy mô rất lớn, thương gia vô số, hội tụ chân bảo linh tài hy hữu nhiều vô kể, hấp dẫn được một lượng lớn tu sĩ tới đây. Mà trong tứ đại phường thị, Nam Bảo Phường là náo nhiệt nhất, kể cả chi nhánh Lưu Vân của Thần Tiên Hội cũng mở ở chỗ này. Nam Phương Thập Lục Châu đệ nhất phồn hoa đại thành, tòa thành phồn hoa nhất trong số 16 châu của phương Nam. Phương thị, có thể hiểu là nơi tập trung giao thương buôn bán. Thẩm Thạch lúc đầu cũng muốn đi tới ba phường thị khác để xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ấn tượng duy nhất về Lưu Vân Thành vẫn cứ nổi lên trong óc, sau cùng trong vô thức đã đi tới Nam Bảo Phường. 7 năm trôi qua, Nam Bảo Phường vẫn phồn hoa như trước, lầu cao như rừng, cửa hàng khắp nơi, linh tài rực rỡ, khiến người ta hoa mắt. Ngoài ra tu sĩ qua lại cùng những tiếng giao hàng quen thuộc khiến trong lòng Thẩm Thạch dấy lên một cảm giác thân thiết, giống như trở lại thiên nhất lâu năm đó. Tâm tình của hắn bất giác trở nên tốt hơn rất nhiều, đi dọc theo phố dài, thi thoảng lại nhớ tới lần trước khi mình vừa tới nơi đây, lúc đó còn có gã đồ tể đi cùng, không biết hắn bây giờ đã trôi dạt về đâu. Trong lòng Thẩm Thạch, còn nhớ về phụ thân Thẩm Thái Hơn, 7 năm qua, không có bất cứ tin tức gì, giống như đã hoàn toàn biến mất trên đời này, cũng không biết Thần Tiên Hội đã đưa hắn đi đâu. Nguyên nhân tạo thành việc cốt nhục chia lìa chính là vì họ đã chọc phải một tên nguyên đan cảnh đại chân nhân, Âm Châu Huyền Môn Lý Lão Quái. Ngoài ra nguyên nhân mẹ của mình vì khó sinh mà tạ thế cũng liên quan rất lớn tới Lý gia. Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Thạch hiện lên vẻ lo lắng, nguyên đan cảnh thật sự quá mạnh mẽ, quá xa xôi, dù mình muốn báo thủ, cũng không phải là một sớm một chiều mà được. Hắn trong lòng thở dài, khẽ lắc đầu tạm buông xuống những phiền não này, tiếp tục đi về phía trước. Tòa lâu của Thần Tiên Hội cao lớn như hạc giữa bầy gà đã dần xuất hiện trước mắt, so với 7 năm trước, cũng không có biến hóa nào, mà tu sĩ ra vào nơi đây cũng giống như năm đó. Thẩm Thạch lách vào dạo một vòng, thuận tiện đem những cây nhất phẩm linh thảo trong túi bán đi, chỉ để lại Thạch La cùng 2 cây nhị phẩm linh thảo khác, kiếm được 10 viên linh tinh coi như là thu hoạch của cả ngày hôm qua. Tuy nói rằng linh tinh kiếm được không nhiều lắm, so với hắn năm đó hắn ở Thanh Ngư đảo không ngừng lên yêu đảo săn bắn còn kém hơn một chút, nhưng so với thu hoạch của một vị tán tu bình thường thì vẫn cứ tốt hơn. Thẩm Thạch nội tâm có chút tự giễu, cười khổ một cái, lại tiếp tục đi lòng vòng quanh Thần Tiên Hội, nhìn những linh tài. Linh đan chân quý khiến người ta phát thèm kia mà trong lòng buồn bực, sau cùng cất bước rời khỏi chi nhánh của Thần Tiên Hội. Suốt quãng đường, Tiểu Hắc Chư đều đứng bên cạnh hắn, không biết có phải lần đầu tới những địa phương như vậy không mà thoạt nhìn nó có vẻ khẩn trương, một mực bám lấy Thẩm Thạch không giống thường ngày động một cái là đã thấy chạy mất tiêu, cũng có thể vì nó sợ nơi đây người nhiều lạc mất chủ nhân. Rời khỏi Thần Tiên Hội, Thẩm Thạch mang theo Tiểu Hắc Chư đi thẳng về phía trước. Vừa nhíu mày suy tư trong lòng tính toán xem làm cách nào mới có thể kiếm được linh tinh nhiều hơn nữa. Thu thập dược thảo có vẻ không có hy vọng, cái con tiểu hắc lười biếng này thực là không đáng tin chút nào, phù lục thì ẩn hoàn, quá lớn thực sự rất nhiều hạn chế, chẳng lẽ phải đi săn giết yêu thú sao? 3. Ẩn họa, hai hoàng ẩm. Vừa đi vừa nghĩ được một lúc thì Thẩm Thạch cảm thấy dường như có vẻ huyên náo hơn, dương mắt nhìn thì hắn phát hiện ra mình bất chi bất giác đã đi tới cuối phố, tới khu vực Nam Thiên Môn, nơi mà quầy hàng phần đông là do tán tu bày bán. Thanh tâm chú khi xưa cũng là do mình mua ở chỗ này từ một người có tên là Lão Hậu, không biết 7 năm qua, hắn có còn bày hàng tại đây không, nhưng rồi ngẫm lại thấy khả năng đó không cao, Lão Hậu vận khí không tệ có con bái nhập Lăng Tiêu Tông, còn đột phá đến ngưng nguyên cảnh. Đó chính là phụ bằng từ đắc, cha nhờ cậy con, Lão Hậu khi xưa bất quá chỉ là một người thuộc bảng chi xa của hậu gia, nhưng dựa vào một đứa con trai, thậm chí có đủ năng lực tham gia vào hành động tầm bảo bí mật của hậu gia. Có thể thấy được hậu gia với tiểu tử mập mạp năm đó cũng coi trọng đôi chút, từ đó đến nay cuộc sống của lão hậu chắc là cũng không tệ. Cảnh con người mất, có lẽ là tình huống này đây, Thẩm Thạch trong lòng cười cợt, cất bước đi vào khu vực Nam Thiên Môn lộn xộn mà náo nhiệt vô cùng này. Lưu Vân Thành đất đai rộng rãi, náo nhiệt phồn hoa xưa nay đều là trung tâm của Hải Châu. Thực lực của Lăng Tiêu Tông trong Hải Châu vốn là có 102, Sơn Môn dù ở trong biển sâu ngàn dặm nhưng trong mắt của người tu chân, Lưu Vân Thành vẫn là sơn môn của Lăng Tiêu Tông. Mà phần đông môn hạ Lăng Tiêu Tông là của các thế gia phụ thuộc, cũng chủ yếu cư trú ở Lưu Vân Thành, đặc biệt là mấy danh môn thế gia cường đại, đời đời trú tại Lưu Vân Thành, thậm chí còn được coi là địa đầu xà ở đây. Hiện nay dưới Lăng Tiêu Tông, trong số các phụ thuộc thế gia thì Tôn gia là cường đại thích nhất, tiếp đó là Hào Phú Hứa gia, còn Hậu gia lại đang có xu hướng suy yếu, nhưng cách đây ít năm gia chủ Hầu Vĩnh Xương cùng Tôn gia đại tiểu thư đã kết thông gia, khiến thanh thế tăng lên không ít khiến mọi người thu hồi sự khinh thường, tuy nhiên trong thanh thế đó có bao nhiêu phần uy thế của Tôn gia cũng khó mà biết được. Lúc này, trong đại trạch Hậu gia ở phía đông Lưu Vân Thành tụ tập không ít người, trong đó gia chủ Hầu Vĩnh Xương cùng gia chủ Mẫu Tôn cầm đầu, trang bị sẵn sàng, chuẩn bị lên đường đi xa. Ngoài hai người họ, trong đại trạch còn có hơn 20 người, trong đó tất cả đều là ngưng nguyên cảnh trở lên, trong đó còn có mấy vị cao nhân thần ý cảnh. Đội ngũ này mà xuất môn thì cho dù là tại Lưu Vân Thành cũng đủ khiến mọi người phải thoái lui nhượng bộ. Trong đám người này, ngoại trừ mấy vị thần ý cảnh đại tu sĩ đang nhắm mắt dưỡng thần còn có hai thanh niên trẻ tuổi hấp dẫn sự chú ý của người ngoài, đứng trước là một thanh niên anh tuấn tiêu sái, mày kiếm lãng ngục, bốn, là con cưng của hậu gia Hậu Viễn Lương, đứng bên cạnh hắn là một thanh niên hơi béo, nhân tài mới nổi gần đây, tên là Hậu Thắng. Bốn, mày kiếm lãng ngục, lông mày lưỡi kiếm, ánh mắt sáng ngời. Lần đi xa này, hậu bối của hậu gia chỉ có hai người này được chọn có thể nói tiền đồ của họ nhất định chắc như ván đã đóng thuyền. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hậu Viễn Lương phong khinh vân đạm, nam, giống như đã thành thói quen được chúng tinh cùng nguyệt, sáu, còn Hậu Thắng tựa hồ như chưa quen, vô thức đứng sau lưng Hậu Viễn Lương, thỉnh thoảng Hậu Viễn Lương lên tiếng hỏi, Hậu Thắng liền vội vã đáp lời, giống như là một người hầu vậy. Nam, ám chỉ vẻ đạm mạc bình tĩnh. Sáu, ám chỉ việc được mọi người coi là trung tâm, được tung hô. Đằng xa, sau khi hậu gia gia chủ cùng phu nhân Tôn Cầm dặn bảo tốt hạ nhân, liền xoay người lại, kêu lớn, dục mọi người chuẩn bị xuất phát, nhìn thoáng qua nhi tử Hậu Viễn Lương, trong mắt Tôn Cầm hiện lên vẻ yêu thương cùng tự hào, còn ánh mắt của Hậu Vĩnh Xương lại tương đối phức tạp, tuy rằng cũng có cả yêu thương nhưng không biết có phải do nghĩ tới vấn đề gì đó không mà bỗng khe khẽ thở dài. So sánh với chi nhánh của thần tiên hội cùng phần lớn của hàng tụ tập trên phố của Nam Bảo Phường thì rõ ràng là Nam Thiên Môn lộ ra vẻ cực kỳ lộn xộn. Rất nhiều tán tu chỉ trải một tấm vải lên mặt đất, coi như chiếm lấy một khoảng không gian để đặt quầy hàng, sau đó xếp lên trên đó một ít những linh tài tạp nham, rồi kiên nhẫn mà chờ khách nhân quan tâm đến. Bất quá tính tới phẩm chất của linh tài thì những thứ này kém xa đầu kia của Nam Bảo Phường, rất nhờ ý éo linh tài chỉ cần liếc mắt cũng thấy được sự kém cỏi, thậm chí là bị tổn hại, bất quá nghĩ cũng đúng, nếu thật là linh tài thượng giai, đương nhiên là có thể bán được dễ dàng, việc gì phải mang ra chỗ này. Phải biết rằng linh tài của Nam Thiên Môn so với cửa hàng của Nam Bảo Phường đều thấp hơn khoảng 3 thành. Bất quá nhiều đồ hẳn sẽ có hàng tốt, dù sao nhiều năm qua, tại Nam Thiên Môn tìm ra được linh tài quý hiếm rồi phất lên nhanh chóng cũng xuất hiện không ít, hấp dẫn vô số tán tu bần hàn túng quẫn tới đây mơ giấc ngộng phát tài. Thẩm Thạch đối với việc nhận biết linh tài coi như cũng có chút rèn luyện, có một số linh tài ở đây bị đám chủ quán vô lương tâm từ mới làm thành cũ hoặc bị làm giả, bình thường đều không thể đánh lừa hắn được. Tuy rằng sẽ không bị lượt nhưng muốn thật sự tìm được chân tài địa bảo trong truyền thuyết thì thật sự cần tới đại đại vật khí, ví dụ như hắn 7 năm về trước vậy. Đi dạo khoảng nửa canh giờ, hàng giả, hàng kem chất lượng Thẩm Thạch thấy cả một đống, những món lọt vào mắt thì lại chẳng có là bao, vất vả lắm mới có được một món phẩm chất tốt là nhị phẩm linh khoáng thiết hồn tinh, nhưng cái tên chủ quán kia lại coi như trấn quán chi bảo, dù ai tới đều một mực đòi 200 khỏa linh tinh bằng không sẽ không chịu nhả ra, cho nên Thẩm Thạch cũng đành lắc đầu bỏ đi. Một lúc sau, cũng chẳng thu hoạch được thêm cái gì, Thẩm Thạch chuẩn bị rời đi, dù sao cũng chẳng có gì thất vọng cả, vận khí tốt chỉ có một lần thôi, trong cuộc đời này, việc mỹ hảo sao có thể chỉ dành cho một người hưởng được. Những nơi như Nam Thiên Môn này, hàng kém chất lượng mới là chủ yếu, thứ tốt cho dù tìm không ra thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Hắn quay về phía tây Nam Thiên Môn, đang nghĩ xem không biết có nên từ phía này rời khỏi nơi đây không, tiện đường quay lại khu phường thị ngắm một chút, đột nhiên khỏe mắt liếc qua một góc mà ban đầu cũng không để ý, chân đang tiến tới được 4-5 bước đột nhiên ngừng lại, nhăn mày tựa như nghĩ tới điều gì, sau đó từ từ quay người lại, nhìn về phía một quầy hàng sau lưng. Đó là một quầy hàng bình thường không có chút gì gọi là đặc biệt cả, cũng một mảnh vải xanh trải trên đất, để lên một đống bình cùng vài vật lộn xộn khác, chủ quán không có gì quá nổi bật dù khuôn mặt cũng có nét hung ác dữ tợn, lúc này đang rảnh rỗi ngồi không mở miệng ngáp dài. Thẩm Thạch đột nhiên nở nụ cười, sau đó lập tức đi tới, ngồi xổm xuống trước quầy hàng, chủ quán lập tức lộ ra vẻ tỉnh táo, khuôn mặt tươi cười nói: "Khách quan, ngài nhìn chúng vật gì cứ nói, chỗ này của ta toàn là đồ tốt cả." Thẩm Thạch mỉm cười, ánh mắt liếc qua quầy hàng, sau đó nhìn tên chủ quán mỉm cười nói: "Lão hầu, lâu rồi không gặp." Quyển 2 chương 45, Lão hầu. Nụ cười trên mặt lão hầu cứng lại, nhìn Thẩm Thạch đầy nghi hoặc, sau khi thuận miệng gọi hắn, chính Thẩm Thạch cũng giật mình. Lời nói khi còn ở trong đầu thì không sao, nhưng đến lúc rời khỏi miệng thì cái tên lão hầu lại trở nên vô cùng quen thuộc, giống như hắn đã nói ra vô số lần trong 3 năm sống ở yêu giới. Lão hầu yêu giàn ua, lưng còn đã an nghỉ ở Hôi Tích Lâm Quy Nguyên giới. Thế nhưng thanh âm của hắn, nụ cười của hắn, dung mạo của hắn dường như vẫn khắc sâu trong lòng Thẩm Thạch, tựa như chưa bao giờ xa cách, chỉ trong phút chốc mà dường như đã rất lâu, tưởng như còn đây mà đã là thiên nhân vĩnh cách, cả đời này không có cách nào gặp lại được. Một cảm giác khó hiểu dâng lên, Thẩm Thạch ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, trong tim khẽ nhói đau. "Này, ê u u u u u ê u u u u." Những tiếng gọi kéo Thẩm Thạch ra khỏi dòng hồi tưởng, hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên mặt lão hậu tràn ngập vẻ kinh ngạc và nghi hoặc hỏi: "Quan khách, ngươi biết ta sao?" Thẩm Thạch nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc, sau khi hắn mở mắt ra thì thần sắc đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn nhìn lão hậu khẽ cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu không thì làm sao ta biết tên ngươi là lão hậu?" Lão hậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch cả nửa buổi mà vẫn không thể nào nhận ra người trẻ tuổi này là ai, hoặc giả hắn đã quên phức người này rồi cũng nên, chau mày suy ngẫm mãi mà không ra, cuối cùng hắn cười khổ nói: "Các hạ lượng thứ, ta thực lòng không nhớ rõ ngài, xin hỏi quý tính đại danh của ngài là?" "Thẩm Thạch." "Thẩm Thạch." Lão hậu gãi đầu gãi thai, lông mày càng nhíu chặt hơn chút nữa, có vẻ như vẫn chưa có ấn tượng gì nhiều, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thạch vẫn nghi hoặc. Thẩm Thạch mỉm cười, ngồi chồm hổm trước quầy hàng của hắn, đảo mắt qua những thứ linh tài lớn lớn nhỏ nhỏ giả giả thật thật kia, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Dạo gần đây còn bán những cái bình nhỏ không?" "Bình nhỏ? Bình nhỏ nào?" Lão hậu ngạc nhiên hỏi. Nhưng sau đó bỗng nhiên thân thể khẽ run lên như nhớ ra chuyện gì đó, lại tựa như không thật sự chắc chắn, trợn to mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lông mày của lão nhíu chặt tựa hồ như đang cố gắng hết sức để nhớ lại, tay lão chỉ vào Thẩm Thạch nói: "Bình nhỏ." "Bình nhỏ? Chẳng lẽ là cái bình nhỏ đó ư?" "Là đúng rồi, hình như là có một a." Đột nhiên lão hậu kêu lên một tiếng, nhìn về phía Thẩm Thạch nói: ngươi là thằng ôn con lừa bảo bình của ta." Thẩm Thạch cười phi một tiếng nói: "Bảo bình cái gì, vật bên trong nó chính ngọa cũng không biết, còn nói khoác là bảo bình sao?" Lão hậu có vẻ như đã nhớ được phân nửa chuyện xưa, thần tình trên mặt hết sức phức tạp, hiển nhiên đã 7 năm trôi qua kể từ lần đó, chính hắn cũng không nghĩ tới việc Thẩm Thạch lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình. Trong 7 năm nay Thẩm Thạch đã lớn lên nhiều, dung mạo cũng thay đổi không ít, khó trách hắn không nhận ra. Chỉ là một lúc sau, đột nhiên một tia cảnh giác hiện lên trên mặt lão hậu, hắn nhìn Thẩm Thạch trầm giọng nói: "Tiểu tử thối, hôm nay ngươi tìm ta chẳng lẽ là để sinh sự sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không thu hoạch được gì từ cái bình đó thì cũng không phải lỗi của ta, tất cả đều do ngươi hết, đừng mong vu vạ lên đầu ta được." Thẩm Thạch khẽ giật mình, không ngờ rằng lão hậu còn có suy nghĩ như vậy, cười nói: "Ha ha, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Phi, ta không nhận những thứ rác rưởi rách rưới, ngươi đừng tưởng có thể chiếm tiện nghi của ta." Vẻ khó chịu hiện lên trên mặt lão hậu, hắn trừng mắt nhìn Thẩm Thạch lạnh nhạt nói, nhưng như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đống thay đổi, thân thể hơi rụt lại nói: "Tu vi của ngươi bây giờ chắc không tệ, nhưng ta nói cho ngươi biết nhé, đừng có mà làm loạn lên ở đây, con trai ta là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, cũng đã đạt đến ngưng nguyên cảnh, ngươi mà dám đụng đến ta thì coi chừng con ta giết cả nhà ngươi." Thẩm Thạch tròn mắt lắc đầu, thoạt nhìn thì mình cũng đâu phải là dạng hung thân ác sát, chẳng lẽ mấy tên tán tu bày hàng bán ở đây từ xưa đến nay chi toàn gặp chuyện xấu sao? Hắn thở dài nói, ta với con ngươi cũng coi như là sư huynh đệ đồng môn, à tuy quan hệ chỉ ở mức xã giao nhưng cũng không tới mức làm tổn thương ngươi đâu. Lão Hầu ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi, nhưng dường như đã nhớ ra, nhẹ gật đầu, thần sắc cũng hòa hoãn đi một ít nói, ta nhớ ra rồi, năm ấy trên bái tiên ngai, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng ở trong đám tiểu hài từ đó, ây ra, không thể ngờ được hiện giờ cũng là kẻ có tiền đồ rồi, còn có thể làm đồng môn của con ta. Thẩm Thạch cười mắng, đồng môn với con ngươi thì tiền đồ cái nỗi gì? Lão Hở Hở vẫn rất đắc ý, kiêu ngạo nói, con ta rất là giỏi, có thể trở thành đồng môn với nó coi như ngươi cũng có chút vật khí. Rồi rồi rồi, không cãi với ngươi nữa. Thẩm Thạch lắc đầu cười, ánh mắt liếc qua những quầy hàng xung quanh, nhìn cái nơi ồn ào này mà tưởng như được trở về tuổi 12 khi lần đầu được đến Lưu Vân Thành, khiến hắn có chút cảm khái. Vừa cảm thán hắn vừa thuận miệng hỏi Lão Hầu. Ta hỏi thật, con ngươi là đệ tử ngưng nguyên cảnh của Lăng Tiêu Tông, có tiền đồ như vậy sao ngươi không trở về nhà hưởng phúc mà còn tiếp tục mở quầy hàng ở Nam Thiên Môn này làm gì cho khổ? Không biết có phải vì Thẩm Thạch là đồng môn của con mình hay không mà thái độ của Lão Hầu ôn hòa đi rất nhiều, hắn nhún vai đáp, hậu thắng cũng bao ta nên sớm nghỉ ngơi đi nhưng mà ta đã ở chỗ này vài chục năm rồi, ngồi không thì rất bức bối, dù sao cũng không phiền phức gì lại còn kiếm thêm được chút linh tinh, thế nên cứ tới đây mở quán vẫn hơn. Thẩm Thạch nhìn qua đống linh tài của hắn cười nói, chuyên môn của ngươi là bán hàng giả mà. Phi phi phi, Lão Hầu lập tức phát hỏa, cả giận nói, lao tử bán ở chỗ này bao nhiêu năm, tiểu tử ngươi đừng có mà bôi nhọ ta. Thẩm Thạch cười hắc hắc, cũng không nói gì thêm nữa, sau một lúc giận dữ Lão Hầu có chút chột dạ, dừng việc mắng người lại, ánh mắt có phần ngượng ngùng. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút rồi nói với Lão Hầu, Lão Hầu này, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Lão Hầu dương mắt nói, cái gì? Thẩm Thạch đáp, à, là về cái bình ngươi bán cho ta. Lão Hầu lập tức nói, ta nói rồi, ta không nhận đồ rác rưởi rách nát. Thẩm Thạch bất đắc dĩ nhìn lão gia hỏa mặt đầy cảnh giác kia cười khổ nói, ta không có ý bán lại cái bình cho ngươi, chỉ là muốn hỏi xem cái bình đó ngươi lấy được ở đâu. Lão Hầu khẽ giật mình đang muốn trả lời thì lông mày chợt nhíu lại, nhảy dựng lên giống như bị bỏng, giận dữ nói, cái bình kia quả nhiên là có bảo vật sao, khốn kiếp, năm đó quả nhiên là bị ngươi chiếm tiện nghi, mau trả bảo vật lại cho ta. Thẩm Thạch trừng mắt nhìn lão con buôn trở mặt còn hơn trở bàn tay, xì một tiếng kinh miệt, mặt không đổi sắc nói, bảo vật cái gì, chỉ là một cái bình vỡ thôi, bên trong không có thứ gì hết. Lão Hầu nhìn hắn, trên mặt rõ ràng viết hai chữ không tin. Thẩm Thạch giang tay ra bảo, ngươi có thể hỏi hậu thắng xem, nếu như trong cái bình kia có bảo vật lợi hại thì quãng thời gian ta sống trong tông môn đã không thê thảm đến thế. Lão Hầu nhìn hắn cả nửa buổi, đã ngồi xuống rồi mà vẫn bán tín bán nghi, hừ một tiếng hỏi, vậy ngươi tìm hiểu về cái bình đó làm gì, đến cùng là có ý đồ gì? Lý do Thẩm Thạch hỏi về cái bình đương nhiên là do sau khi gặp được Lão Hầu liền nhớ tới chuyện năm xưa, thuận mồm hỏi một chút, dù sao hắn cũng chưa biết lai lịch của cái bình chứa thanh tâm chú. Chẳng qua là không thể nói rõ việc này với Lão Hầu được, đành giả vờ tức giận bảo, ta đi qua đây thấy ngươi, nghĩ tới chuyện năm đó đông dưng muốn hỏi thăm một chút, ngươi không biết thì thôi. Dứt lời, đứng dậy, quay người định bỏ đi. Này 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 này, thanh âm của Lão Hầu từ phía sau truyền tới. Thẩm Thạch hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía Lão Hầu hỏi, ôi chẳng lẽ ngươi thay tính đổi nết, nguyện ý nói cho ta biết sao? Lão Hầu trong mắt lưu chuyển, cười quỷ dị, xoa xoa đôi tay nói, chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta không nên nhắc lại làm gì. Bất quá hôm nay ngươi tới đây hỏi ta. Nói tới chữ cuối cùng, thanh âm của hắn kéo ra thật dài, trong mắt bao hàm thâm ý, tựa cười mà không phải cười liếc nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nhìn hắn nửa buổi cũng không nhịn được cười rộ lên, lại ngồi chồm hôm xuống, tỏ ra là đã hiểu ý, giảm thấp thanh âm nói, ngươi muốn giao dịch với ta sao? Lão Hầu lập tức gật đầu, cười xảo quyệt nói, chúng ta là tán tu, sinh ý không thể bỏ qua, tin tức cũng là tiền, ngươi thấy đúng không? Thẩm Thạch khẽ gật đầu, tựa như cũng đồng tình, liếc mắt nhìn Lão Hầu hỏi ngược lại, ngươi muốn bán tin tức cho ta thế ngươi có muốn biết trong cái bình kia chứa thứ gì không? Khuôn mặt dữ tợn của Lão Hầu có chút co quắp, lộ ra vài phần nhức nhối nhưng rồi lại thở dài nói, năm đó mắt mờ, bị tên tiểu tử thối này chiếm được tiện nghi, coi như là số ta đen đi, dù sao ngươi cũng sẽ không nói sự thật với ta, thôi thì ta bán tin tức cho ngươi kiếm chút lợi nhuận vậy. Thẩm Thạch trầm mặc, thay đổi cách nhìn với Lão Hầu, vẻ ngoài hắn nhìn thì thô lỗ nhưng bên trong xác thực có vài phần thông minh, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu nói, được, một viên linh tinh, ngươi nói cho ta lai lịch của cái bình kia. 10 viên linh tinh, Lão Hầu hừ một tiếng quả quyết. Thẩm Thạch xì một tiếng, khinh miệt nói, ngươi tính ăn cướp à? Vậy 5 viên? Không. Ít nhất 4 viên. Thế thì ta đành rời đi vậy. Thế nào ngươi mới chịu đây, có tin ta không nói cho ngươi biết không? Ngươi phiền phức quá đấy, tối đa là 2 viên linh tinh không chấp nhận thì thôi, giao dịch chấm dứt.
3 viên, 3 viên đi, đại gia.
Ngươi dừng ngay kiểu nói đó đi, ta với con ngươi là đồng môn sư huynh đệ đấy.
Vậy nể mặt con của ta, 3 viên linh tinh.
Con ngươi thấy ta liền sẽ sụ mặt xuống, còn muốn 3 viên linh tinh sao?
2 viên.
Có kẻ mặc cả hết nửa ngày, hai tên hồ ly tinh một già một trẻ sau cùng cũng đạt được thỏa thuận, cũng có thể coi như là thẩm thạch đã chiến thắng. Nói đến khô cổ rát họng thành công dùng 2 viên linh tinh để mua tin tức của lão hậu, còn lão hậu thì tỏ vẻ không cam tâm, tựa như phải bán thốc bán tháo đồ ra truyền đi vậy, vẻ mặt vô cùng tiếc hận. Thẩm thạch lấy 2 viên linh tinh trong túi ném cho lão hậu, thấp giọng hỏi, được rồi, nói đi, cái bình nhỏ năm đó ngươi tìm được ở đâu?
Lão hậu tiếp được 2 viên linh tinh, cũng quýt nhét vào trong người sau đó cười ha hả nói, không dối gạt ngoa, cái bình là do ta mua từ người khác.
Thẩm thạch nhíu mày trừng mắt với lão hậu.
Lão hậu vội khoát tay nói, ta chưa nói hết mà, người trẻ tuổi thì đừng nóng tính thế, chưa gì đã muốn trở mặt rồi.
Thẩm thạch hừ lạnh nói, tiếp đi.
Lão hậu cười ha ha, kỳ thật là cái bình đó cùng với 10 đồ vật khác được bán cùng nhau đều trông có vẻ cổ xưa. 7 năm trước có một tán tu ở nơi khác qua đây vì không có linh tinh tu luyện đành phải mở quầy bán hàng. Ta thấy những vật đó chắc cũng bán được ít tiền nên dùng 1 viên linh tinh mua lại.
Thẩm thạch nhíu mày, tên tán tu nơi khác kia không hề có lai lịch, hơn nữa đã 7 năm qua đi, tuyệt đối không cách nào tìm nổi.
Bất quá lão hậu vẫn đắc ý mở miệng nói tiếp, chỉ là lúc trước ta cũng có một chút tư tâm, hỏi hắn vài câu, cho nên cũng biết được lai lịch những cổ vật này.
Thẩm thạch động dung hỏi, tìm thấy ở chỗ nào?
Lão hậu cười hắc hắc đáp, nghe nói là tán tu đó trên đường đi đào thuốc trong lúc vô tình mà đào được một ngôi mộ cổ đại, bên trong cũng chẳng có vật gì tốt hết, chỉ có mấy cái bình không đáng tiền này thôi.
Thẩm thạch trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy hắn có nói sơn mạch đó ở chỗ nào không?
Lão hậu ngơ ngác một chút, cau mày đáp, về việc này thì ta nhớ không rõ lắm, dù sao sự việc đã qua rất lâu.
Lúc trước tên tán tu nói là chỗ nào nhỉ?
Hình như là cũng ở Hải Châu,
à, là ở phía Bắc.
Hình như là trong một ngọn núi lớn ở phía Bắc.
Thẩm thạch cau mày lại như nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng hỏi lại, núi lớn ở phía Bắc Hải Châu.
Lão hậu lắc đầu nói, nhớ không chính xác lắm, hình như năm đó tên tán tu kia đã nói vậy.
Thẩm thạch im lặng hồi lâu. Lão hậu tò mò nhìn hắn, một lúc sau thẩm thạch thở dài một cái, đứng lên.
Lão hậu hỏi, ngươi định đi à?
Thẩm thạch khẽ gật đầu, quay người đi được vài bước đống nhiên quay lại hỏi, lão hậu thắng gần đây có về thăm người không?
Lão hậu ngẩn ra rồi gật đầu đáp, có, hôm qua vừa về thăm ta xong.
Ta luôn nói với nó, tu luyện là điều quan trọng nhất, không có việc gì thì cũng không cần rời Kim Hồng Sơn, an tâm mà tu luyện đi, có điều nó luôn là một đứa trẻ có hiếu như vậy đấy.
Nói xong trên mặt hắn thêm vài phần vui vẻ hạnh phúc.
Thẩm thạch cười mỉm, khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, quay người rời khỏi đây.
Quyển 2 chương 46, sát vai.
Sau khi thẩm thạch biết được tin tức cổ mộ xuất thế tại Cao Lăng Sơn từ miệng Lăng Xuân Nghê, hắn đã cân nhắc rất nhiều, rồi quyết định không tham gia tràng náo nhiệt đó.
Kiểu tin tức như thế này hiển nhiên thu hút không ít tu sĩ muốn thử vận may, thậm chí thu hút cả những tu sĩ bên ngoài địa phận Hải Châu đến đấy thám hiểm tầm bảo, dù gì con đường tu chân vốn thiên nan và nan. Nếu không gặp duyên, tuyệt đại đa số tu sĩ sẽ chỉ có thể biết đến tiên cảnh trong giấc mơ, cuối cùng bỏ dở con đường tu đạo giữa chừng, sầu não mà chết.
Sự tình một bước lên trời thế này từ xưa đến nay vốn rất có sức hút, nói rằng mọi người tha thiết ước mong cũng không quá, dù thế gian có nhiều chuyện rất rõ ràng, tỉ như tu chân học đạo chỉ có một lối đi duy nhất chính là tự dựa vào sức lực bản thân mà cố gắng, đó mới là chính đạo, nhưng mỗi khi Hồng Mông chư giới xuất hiện tin tức về mấy bảo khố như vậy, đều hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ.
Trong chuyện này, tâm tư suy nghĩ của tán tu hay đệ tử tông môn chánh phái đều như nhau, không khác biệt mấy.
Thẩm thạch cũng không phải hoàn toàn không quan tâm, chẳng qua tính hắn vốn tỉnh táo cẩn thận, làm việc gì cũng tính toán trước sau rõ ràng. Thời gian tới, Cao Lăng Sơn bên kia tất nhiên sẽ tập trung đông đảo tu sĩ khắp nơi, đạo hạnh bản thân hắn thì chưa tới đâu, bảo tàng chỉ có một, lại chưa biết thật giả thế nào, cứ coi như những tin tức ấy chính xác, hắn dựa vào gì để chiếm giữ bảo tàng đây. Mấy chuyện cơ duyên xảo hợp thẩm thạch căn bản không có tin lắm. Cho nên rốt cuộc hắn quyết định dẹp chuyện đấy sang một bên không quan tâm nữa, trước mắt tu luyện là chính.
Chẳng qua lúc hắn gặp được lão hậu bên ngoài Nam Thiên Môn, nghe được lai lịch cái bình cổ kia, thẩm thạch liền vô thức liên tưởng đến cổ mộ trong Cao Lăng Sơn, tại thời khắc ấy, quả thật trong lòng thẩm thạch có hơi dao động. Có lẽ hắn cũng không khác gì mọi người. Hắn bước ra khỏi Nam Thiên Môn, nội tâm tự rêu cợt một thoáng. Lưu Vân Thành chiếm diện tích to lớn, phồn hoa nhiệt náo, tự nhiên có nhiều thế hệ danh gia vọng tộc trú ngụ từ lâu. Đông Thành hậu gia chính là một trong số đó. Thẩm Thạch không mất nhiều sức để tìm ra vị trí hậu gia đại trạch, hắn dọc theo đường lớn đi thẳng một mạch về hướng đông, trên đường người qua kẻ lại dày đặc, nếu không có tiểu chư kỳ quái đi bên cạnh chắc không có một ai để ý tới nam thanh niên áo quần hết sức bình thường như hắn. Những khu vực trong thành Lưu Vân phân chia kỳ thực không theo tiêu chí nào cả, cứ chiếu theo phương vị mà gọi tên, mà hậu gia phủ đệ chiếm một vị trí rất tốt trong thành, diện tích cũng không nhỏ, cách cửa lớn 10 trượng là đường cái, càng đến gần lại càng yên tĩnh, theo phong thủy có thể nói là nháo trung thủ tĩnh bảo địa. Thẩm Thạch đang đứng ven một con đường tên gọi Hầu Môn, trầm ngâm nhìn về đại trạch cao lớn đằng xa, sau đó điềm nhiên như không tiếp tục đi về phía trước, người ngoài có lẽ không nhận ra điều gì khác thường từ hắn. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt hắn luôn chăm chú xung quanh khu nhà của hậu gia, đồng thời bước chân hắn cũng chậm rãi đi lòng vòng quanh đại trạch đấy. Trên đường Hầu Môn người lui kẻ tới như thoi đưa, ngoại trừ đường lớn bên ngoài thì còn có rất nhiều ngõ lớn nhỏ khác nhau, lớn thì sạch sẽ bằng phẳng, còn có hàng quán bên trong, nhỏ thì âm u tĩnh mịch, nhìn qua còn dơ giấy nhấp nháp, cũng không biết dẫn đi đâu. Thẩm Thạch hiển nhiên không để ý sự tình về mấy con hẻm, lúc này hắn hoàn toàn tập trung sự chú ý vào đại trạch hậu gia. Bởi hắn đang giữ quyển bí pháp yêu tộc Âm Dương Chú mà hắn coi như mạng sống trong người, cho nên dù hy vọng mong manh, hắn vẫn muốn một lần nhìn qua uy lực hai quyển Thanh Tâm Chú cùng Thiên Minh Chú. Tại chỗ giao với đường lớn, hắn vô tình lướt qua một nữ tử đi hướng ngược lại, Thẩm Thạch không có phản ứng gì, nhưng nữ tử kia, sau khi vượt qua hắn mấy bước thì nàng giật mình đứng lại, quay đầu nhìn về bóng lưng của Thẩm Thạch. Cô gái này đích thị là Lăng Xuân Nghê. Giờ phút này Lăng Xuân Nghê đã thay đổi xiêm y, khác hẳn bộ dáng sộc sệ hôm qua khi rơi vào tay Hậu Viễn Vọng, hiện giờ nàng không trang điểm, xiêm y cũng chỉ bình thường, tuy nét đáng yêu xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng bộ quần áo rộng thùng thình kín đáo khoác trên người đã che đi nhiều đường nét phong tình thiêu đốt dục hỏa nam nhân. Lúc này, nàng trầm lặng đi trên đường lớn thật sự không có mấy ai chú ý. Vừa rồi đi ngang nhau, Thẩm Thạch cũng không nhận ra nàng, bởi do hôm nay nàng thật sự khác hẳn lúc hắn gặp nàng hôm qua, nhưng Lăng Xuân Nghê hiển nhiên nhận ra Thẩm Thạch. Nàng còn rất nhanh nhận ra Thẩm Thạch trước sau đều chú ý tới đại trạch của hậu gia. Chỉ nhìn chốc lát, Lăng Xuân Nghê hừ một tiếng, thầm nghĩ, những số nam nhân này còn không phải đều như nhau sao? Hôm qua nghe ngươi nói trong hậu gia có mật đạo thông tới đại mộ, hôm nay đã thấy lảng vảng ở đây. Bất quá nghĩ thì nghĩ, chứ Lăng Xuân Nghê cũng không có ý gì khác, ngược lại, hiện giờ hậu gia trong mắt nàng quả thật là phiền chán, thậm chí cái chết của Hậu Viễn Vọng cũng là một sự phiền toái không nhỏ, nàng ước gì hiện tại cách càng xa hậu gia càng tốt. Về phần Thẩm Thạch, nàng nhún vai, không quan tâm nữa mà xoay người bỏ đi, nhân sinh cả đời không biết gặp bao nhiêu người, mắc mơ gì phải quản sống chết của hắn. Có điều hôm qua nàng lúc nàng hạ mình cầu xin hắn, bộ dạng thật là thê thảm, kết quả ra hỏa này dường như không hề động tâm, thật là hiếm thấy. Trong đầu xẹt qua suy nghĩ đấy, Lăng Xuân Nghê tiếp tục trầm mặc đi tới, được hơn 10 trượng thì quẹo vào một hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ này dơ giấy bẩn thỉu, tường vách hai bên cao tít mù. Đến nỗi ánh sáng lọt vào cũng không đủ chiếu sáng hết con hẻm, nên dù là ban ngày nhưng hẻm nhỏ này cứ âm u lờ mờ. Mà trên mặt đường vốn nhỏ hẹp còn lỗ chỗ những vũng nước dơ, dấy lên một thứ mùi hôi hám khiến người ta cực kỳ chán ghét. So với đường lớn náo nhiệt bên ngoài thì con hẻm này thực khác biệt một trời một vực, dễ đoán, ngày thường chắc hẳn không mấy ai bước chân tới nơi đây, vừa dơ vừa vắng vẻ. Nhưng trong con hẻm nhỏ u ám bẩn thỉu, Lăng Xuân Nghê lại di chuyển thập phần thanh thoát, dường như nàng đã đi qua chỗ này rất nhiều lần rồi. Hắc ám từ từ che lấp thân ảnh yểu điệu của Lăng Xuân Nghê, âm thanh ồn ào huyên náo ngoài đường lớn dần lắng xuống, nàng đã đi tới chỗ sâu trong hẻm nhỏ, nơi đấy có vẻ còn dơ giấy hôi hám hơn, nhưng lại có một cái cửa phòng, thì ra có một gia đình trú ngụ ở chỗ như thế này. Lăng Xuân Nghê không hề do dự đi đến trước cái cửa gỗ đã hư hỏng, duỗi bàn tay trắng nõn đặt lên cánh cửa, da thịt trắng như tuyết đối lập hoàn toàn với cánh cửa gỗ nâu đen, cách cửa gỗ mở ra. Mẹ nuôi, con về rồi. Lăng Xuân Nghê nhẹ nhàng gọi vào trong nhà. Nếu có Thẩm Thạch ở đây, có lẽ hắn sẽ cảm giác được sự thay đổi trong giọng nói của cô gái, thêm mấy phần ôn hòa, bớt đi mấy phần lẳng lơ. Ừ, căn phòng tối tăm vang lên âm thanh giàn mua, theo sau là tiếng ho khan chói tai. Lăng Xuân Nghê hốt hoảng bước nhanh vào trong, đập vào mắt nàng là một mảnh hắc ám ngột ngạt, nàng nhíu mày, mau lẹ đi đến chỗ góc nhà lấy ra một hòn đá lửa cùng một ngọn nến, lạch cạch mấy tiếng, căn phòng tối tăm bừng lên một điểm ánh sáng. Ánh sáng từ ngọn nến từ từ chiếu sáng xung quanh. Đây là một gian phòng cực kỳ chật hẹp, dài 7 xích rộng 8 xích, cái giường lớn ở góc chiếm phân nửa diện tích căn phòng, trừ vật đấy ra, còn lại là những món đồ rách nát ném lung tung khắp nơi, nhìn là biết chủ nhân căn phòng rất quấn bách. Mà lúc này, nằm trên giường là một lão bà tóc bạc trắng, lưa thưa, mặt đầy nếp nhăn, cánh tay khô héo lộ ra khỏi tấm chăn tựa hồ như một cảnh cây khô khốc đã bốc hết hơi nước, già nua không còn ra hình người nữa, giữa mảnh u ám thiếu ánh sáng, nhìn cứ như xác chết, thậm chí còn vất vưởng quỷ khí xung quanh. Nhìn sang Lăng Xuân Nghê, nàng có vẻ không hề sợ hãi, nhẹ đặt ngọn nến trong tay xuống cái bàn bên cạnh, ngồi lên giường, vô vô vào lưng lão bà vẫn đang ho khan, nàng nói rất nhỏ, mẹ nuôi, con nói với mẹ nhiều lần rồi, mấy ngọn nến này không đáng bao tiền đâu mà phải tiết kiệm. Bờ môi khô khốc của bà lão khẽ nhúc nhích, bà ấy cười, chẳng qua là nụ cười kia khiến người ta càng thêm khiếp vía. Bà nói, mỗi lần thắp nến là bà lão này lại hoa hết cả mắt vì đống đồ đạc kia à, ha ha. Lăng Xuân Nghê cười to, sau đấy trên mặt thoáng nét ảm đạm. Bà lão chịu mên nhìn vào khuôn trang kiểu diễm đáng yêu như hoa xuân của Lăng Xuân Nghê, bà im lặng một lát rồi chậm rãi đưa tay kéo lấy tay nàng. Nàng đỡ bà ngồi dậy, kê cao cái gối để bà dựa vào. Cánh tay tiểu tụy khô nứt của bà lão chẳng chịt gân xanh, đối lập hoàn toàn với bút măng trắng nón mềm mại của Lăng Xuân Nghê. Đến nỗi khi bà lão vuốt ve bàn tay cô con gái, có cảm giác giống như một miếng giấy ráp trà lên vậy. Lăng Xuân Nghê nhẹ nhàng cúi đầu, im lặng không nói lời nào. Một lát sau, lão bà mở miệng thật khẽ, nói nhỏ, con lại đẹp lên. Lăng Xuân Nghê cười cười im lặng, cánh tay vẫn để nguyên đấy mặc cho bà lão vuốt ve, thế nhưng, bà lão rõ ràng cảm giác được bàn tay nàng đang lạnh đi. Nhìn gương mặt kiều diễm đáng yêu của nàng càng lúc càng tái xanh, bà thấp giọng, thanh âm ra chiều thê lương hơn hẳn, ai, sớm biết thế này. Lúc trước mẹ không giao cho con Ngộng Đàm đồ đó. Quyển 2 chương 47, thân thứ. Trạng vạng tối, Lưu Vân Thành ồn ào dần trở nên yên tĩnh hơn, người qua lại trên đường thưa thớt đi nhiều, tòa thành trì dường như cũng muốn đi vào giấc ngủ say theo nắng chiều ảm đạm dần buông nơi chân trời. Dù sao trong khắp thiên hạ cũng chỉ có Thiên Hồng Thành mới xứng với mỹ danh bất dạ chi thành mà thôi. Lúc bóng đêm phủ kín, hắc ám lặng lẽ bao trùm đường phố thì cửa sau đại trạch hậu ra bỗng khẽ mở, sau đó có người đi ra. Top 5 top 3 thần sắc bình tĩnh đi về phía phố phường Lưu Vân Thành, nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Nhìn qua, tuy mỗi người đi một hướng không giống nhau, nhưng giờ phút này, nếu có một đôi mắt có thể nhìn thấu màn đêm mà quan sát từ trên cao xuống, sẽ nhận ra bọn người đi ra từ hậu gia chung quy đều hướng về cửa bắc Lưu Vân Thành. Ước chừng sau nửa canh giờ, dưới chân tường thành cửa bắc đã xuất hiện mười mấy người đứng yên lặng ở đấy, không ai nói lời nào, một nam một nữ cầm đầu thi thoảng liếc nhìn về cửa thành. Thường cách một lúc sẽ có một hoặc vài cái bóng đi tới chỗ này, hết thể nhìn rất thuận lợi, cho nên biểu lộ trên gương mặt hai người rất bình tĩnh. Đêm nay không trăng nhưng sao giăng khắp nơi, nhìn lên tinh không, tựa hồ có thể chứng kiến một dãy ngôi sao kéo dài quanh vòng trời, tinh quang lóe ra hảo quang xinh đẹp nhẹ nhàng, vẻ đẹp làm lòng người mê say. Bất quá đám người này hiển nhiên không có hứng thú với mấy ngôi sao trên kia, nhưng nhờ vào ánh sao, có thể nhìn ra một nam một nữ dần đầu chính là đương kim chủ nhân của hậu gia Hậu Vĩnh Xương cùng phu nhân Tôn Cẩm. Lại đợi một hồi, phía cửa thành lại có tiếng bước chân, hai bóng người một trước một sau đi tới, đi đầu là một người trẻ tuổi anh Tuấn, khí độ bất phàm, đúng là quý tử của hậu gia Hậu Viễn Lương, theo sau hắn nửa bước là một nam tử dáng người cường tráng, hai má hơi béo, nhắc giống thằng nhỏ mập năm xưa Hậu Thắng. Chỉ có điều hai thanh niên trẻ tuổi hiện nay đang là đệ tử chính thức của Lăng Tiêu Tông trên Kim Hồng Sơn, đạo hạnh đã chạm ngưỡng ngưng nguyên cảnh, không còn là mấy nhóc tỷ năm nào nữa. Nhìn hai người bọn họ tới nơi, đám người nọ thở phào nhẹ nhõm. Hậu Vĩnh Xương gật đầu mỉm cười, Tôn Cẩm thì chịu mến nhìn vào đứa con trai độc nhất, thật khó mà che giấu đi được ánh mắt tràn ngập yêu thương kia. Hậu Viễn Lương nhìn đám người đứng đấy vội rảo bước nhanh hơn, đi đến trước mặt hai người dẫn đầu, nhẹ giọng nói, cha, mẹ. Hậu Thắng theo sau hắn cũng vội vàng bước tới chào hỏi, Tôn Cẩm một mực nắm tay con trai hỏi thăm, chỉ có Hậu Vĩnh Xương khẽ gật đầu cười với Hậu Thắng rồi sau đó nói với Tôn Cẩm, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta đi thôi, đừng trì hoãn ở chỗ này quá lâu. Tôn Cẩm gật đầu đáp ứng, tay thì vẫn không buông Hậu Viễn Lương ra mà kéo hắn tới một bên, miệng không ngừng dặn dò. Tiểu Lương, lần này chúng ta đi Cao Lăng Sơn, tuy có nắm chắc vài phần, nhưng trước giờ cổ mộ thường có rất nhiều yêu thú quái vật trú ngụ xung quanh, con nhất định phải cẩn thận, tốt nhất đừng rời khỏi ta và cha con qua xa. Hậu Viễn Lương dường như không nghĩ như thế, chàng trai trẻ mang thêm vài ngạo nghễ mà cười nói, mẹ, con không còn là con nít 3 tuổi nữa, nói chuyện này làm gì. Tôn Cẩm hừ một tiếng. Mày có lớn cũng là con của mẹ, thế nào, nói mấy câu mà không vui rồi sao? Hậu Viễn Lương rụt cổ lẻ lưỡi, thường ngày ở hậu gia Tôn Cẩm rất có tiếng nói, chẳng những Hậu Vĩnh Xương, mà ngay cả con trai độc nhất của hậu gia cũng sợ nàng một phép, giờ phút này thấy mẫu thân nổi giận, hắn chỉ biết cười trừ. Tôn Cẩm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tóm lại con cứ cẩn thận là được, cơ nghiệp hậu gia sớm muộn gì cũng sẽ giao cho con, tiền đồ rộng lớn, bản thân con phải biết quý trọng. Nếu có việc gì không may xảy ra thì tiện nghi không phải sẽ rơi hết vào tay người ngoài sao. Nói xong, nàng đột nhiên cười lạnh rồi liếc sang Hầu Vĩnh Xương bên cạnh. Nét mặt Hầu Vĩnh Xương thoáng xấu hổ, cười khổ lắc đầu rồi thở dài, xoay người nói với đằng sau, Văn Đại Sư, làm phiền liền rồi. Có tiếng trả lời trầm thấp vọng ra từ trong đám người, chính là của một lão đầu gầy thấp mắt lấp lóe tinh quang. Lão vừa bước ra, Hầu Vĩnh Xương cùng Tôn Cầm đều rất khách khí chào hỏi, cho thấy thân phận của lão hẳn không phải bình thường, tự nhiên nhận được lễ ngộ từ gia chủ cùng chủ mẫu Hậu gia. Sau đó vị đại sự đi đến một chỗ đất trống, nhìn ngó xung quanh một lượt rồi móc từ hông ra một vật đen đúa không rõ hình dạng, miệng lão lẩm bẩm chú văn, dẫn động linh lực tỏa ra tứ phía, là một loại thực chất. Một chiêu hóa linh vi thực rõ ràng là đặc thù của tu sĩ thần ý cảnh, hiển nhiên vị văn đại sư bề ngoài bình thường này thật ra là một đại cao thủ thần ý cảnh. Hồng Nông tu chân giới, nguyên đan cảnh trở lên là cảnh giới đứng đầu chúng nhân, đạo pháp thông thiên đủ sức rời núi lấp biển, nhưng những nhân vật cỡ đấy hiếm khi xuất hiện, đa số đều tu luyện trong chốn tiên sơn thắng cảnh, còn bình thường, thần ý cảnh tu sĩ là nhân vật đứng đầu. Lần này coi bộ Hậu gia đã xuất toàn lực, thậm chí còn dẫn theo cao thủ thần ý cảnh, gia tộc lớn quả có khác, thực lực tích cóp qua nhiều năm thật phi phàm, mà nhìn từ góc độ khác, Hậu gia dường như nắm được phần nào tin tức bảo khố trong Cao Lang Sơn, cho nên chuyến này xuất thủ phải quyết tâm có kết quả. Theo chú văn tụng niệm, vật đen kia như nhận được kích thích bắt đầu chậm rãi lớn lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, chốc lát sau, một chiếc tiên thuyền cao khoảng vài trượng, sức chứa khoảng 20 người lơ lửng xuất hiện, nhìn qua, đấy dĩ nhiên là một kiện pháp bảo phi hành cực quý hiếm. Vợ chồng Hầu Vĩnh Xương nhìn tiên thuyền trước mắt rồi nhẹ gật đầu, làm lễ với những người xung quanh, những người đấy đồng loạt đứng lên, kéo nhau lên thuyền. Hầu Viễn Lương cùng Hậu Thắng cũng theo đám người, Hầu Vĩnh Xương đứng lại phía sau, nhẹ nhàng kéo tay Tôn Cầm quay đầu lại nhìn hắn một cái, sao vậy? Hầu Vĩnh Xương cau mày, đại sự trước mắt, bà lại nói những chuyện gì đâu trước mặt tiểu lương, cũng phải chừa cho ta một chút thể diện chứ. Tôn Cầm cười nhạt, nói với vẻ mặt lạnh tanh, nếu không phải tôi cương quyết từ chối, chắc ông cũng đã kéo đứa nghiệt xúc kia theo rồi phải không? Hầu Vĩnh Xương ứ họng, giọng nói đột nhiên nhỏ lại, mơ hồ còn có chút tức giận, tiểu vọng dù sao cũng là con của ta. Tôn Cầm nhìn lão đầy lạnh lùng, con của ông nhưng không liên quan tới tôi chỉ biết cái sản nghiệp này ngày sau sẽ do tiểu lương tiếp quản, những người khác đừng hòng si tâm vọng tưởng. Bà! Hầu Vĩnh Xương nhất thời nổi đoá, nhưng Tôn Cầm không hề sợ hãi, nàng chỉ cười nhạt rồi quay người rời đi, Hầu Vĩnh Xương còn muốn nói tiếp gì đó. Nhưng nhìn bóng lưng phu nhân mình cất bước lao lại chán nản, thở dài một hơi, cuối cùng im lặng. Tôn Cầm dĩ nhiên nghe được tiếng thở dài của trượng phu, chẳng qua nàng chẳng có chút động dung, thậm chí còn treo lên bản mặt chê cười. Nhiều năm vợ chồng, nàng đã sớm nhìn thấu gã nam nhân kia, nếu không dựa hơi nhà mẹ đẻ của nàng thì làm gì hắn có được phong quang như hôm nay, Hầu Vĩnh Xương muốn tạo phản. Cho mấy lá gan nữa hắn cũng không dám. Nàng đang định lên thuyền thì bỗng nhiên ở bụi cỏ cách đó không xa vang lên tiếng động lạo xạo. Tôn Cầm cùng Hầu Vĩnh Xương giật mình nhìn lại, lát sau, từ trong đấy lật đật chui ra một con heo đen xì, liếc liếc về phía đám người, mùi hít hà chung quanh, dường như phát hiện ra trước mặt không phải chỗ dễ trêu nên nó kêu khẽ mấy tiếng, rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tôn Cầm nhướng mày cất bước về phía bụi cỏ, nhưng đúng lúc này Hầu Vĩnh Xương đi tới bên cạnh, thần sắc hắn rầu rĩ, nói thản nhiên, đại sự quan trọng hơn, chỉ là một con heo nhỏ thôi, chớ có đa sự. Tôn Cầm nhìn ra xa, chỉ thấy mà đêm thăm thẳm. Con heo kia chạy thật nhanh mới chốc lát đã mất dạng, không biết đã lủi vào góc nào nữa. Nàng im lặng quan sát chung quanh, thần thức chậm rãi đảo qua tứ phía, sau khi xác thực chỗ này không hề có người nào khác mới xoay người lại, đi lên tiên thuyền. Văn đại sư đứng ở phía đầu thuyền chờ đợi người cuối cùng là Tôn Cầm bước lên, sau đó tay lão làm mấy pháp quyết kỳ lạ, một cỗ linh lực liền theo đấy tản ra, trong chốc lát, phía dưới tiên thuyền xuất hiện nhiều ánh hào quang sáng long lanh, đúng là ánh sáng của linh tinh mà mọi người trong tu chân giới vô cùng quen thuộc. Hơn nữa không phải chỉ một mà là cả chục khối linh tinh tản mát linh lực ra xung quanh, khu động tiên thuyền chạy như bay về phía trước. Tiêu hao linh tinh xa xỉ mức này cũng chỉ có thực lực cỡ Hậu gia mới dám phóng tay sử dụng. Dưới ánh sao, tiên thuyền tăng tốc nhanh chóng bay lên cao, cuối cùng dường như hóa hành một vì sao băng xẹt qua nền trời, bay thẳng về phương Bắc. Bởi vì ở ngoại thành, cho nên động tinh của đám người Hậu gia rất nhỏ, không kinh động mấy đến mọi người sống quanh đây, chẳng qua là bên dưới. Vẫn có ánh mắt đang chăm chú hảo quang ngôi sao băng đấy. Cái bóng đen nhỏ vừa nãy chạy gấp trong đêm tối, lướt qua mấy cái gò đất nhấp nhô, một mạch chạy đến rừng cây cách chỗ đầu tiên thuyền của Hậu gia khoảng mấy trăm trượng mới dừng lại. Bóng đen đó đúng là tiểu hắc chư. Mắt nó láo liên quan sát khu rừng, miệng rên hừ hừ. Sau đó, trong rừng có một bóng người bước ra, chính là Thẩm Thạch. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay vuốt đầu tiểu hắc chư, tiểu hắc cạ đầu vào lòng bàn tay hắn, miệng rên ư ử mấy tiếng thỏa mãn. Thẩm Thạch khẽ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đạo quang mang kia đã rất đi xa, để lại một vệt sáng nhàn nhạt trên tinh không. Nhìn một hồi, hắn quay xuống tiểu hắc chư, nói: "Tiểu hắc, nhớ kỹ mùi của bọn họ chưa?" Tiểu hắc chư nhìn hắn, sau một hồi phát ngốc, nó gật gật cái đầu. Thẩm Thạch im lặng, nhìn mãi cũng không nhìn ra một điểm đáng tin cậy nào từ con heo này, chỉ là trong nhóm người hậu gia vừa nãy có rất nhiều cao thủ cảnh giới vượt xa hắn, hắn thật sự không thể lại gần theo dõi mà không bị bọn họ phát hiện, đặc biệt lúc họ xuất ra tiên thuyền, càng cho thấy lo ngại của Thẩm Thạch không hề dư thừa. Hết cách, Thẩm Thạch đành phái Tiểu Hắc làm dọ tháng quân, hy vọng vào cái mũi thính hơn mũi chó của nó có thể nhớ kỹ mùi hương từ bọn họ, ngày sau đến Cao Lăng Sơn, hy vọng có thể phát hiện ra bọn người hậu gia. Chẳng qua ngẫm nghĩ kỹ lại, khả năng ấy quả thật mong manh, hơn nữa bọn họ đi nhanh tới sớm, chờ hắn tới Cao Lăng Sơn thì không biết gia đình kia đã làm tới việc gì rồi. Thẩm Thạch nhìn bầu trời đêm, lắc đầu cười khổ. Quyển 2 chương 48, Điều Giáp. Hải Châu là đệ nhất lục địa phía Nam Hồng Mông Đại Lục, địa vựa rộng lớn, lại thêm linh mạch dồi dào thu hút tu sĩ tụ tập, thành lớn người đông, phồn hoa cũng là đệ nhất tại phương Nam. Cho nên từ mấy trăm năm trước, Thần Tiên Hội lúc đấy nắm giữ bí pháp phòng chế truyền tống pháp trận đã nhận thấy cơ hội buôn bán, phá lệ sợi hai tòa trận pháp bên trong Hải Châu, một tòa đặt tại thành An Khâu phía tây bắc Hải Châu, tòa còn lại nằm ở phía đông bắc Hải Châu Cao Lăng Thành, hợp với đệ nhất thành Lưu Vân ở phía nam tạo nên một tam giác giao thương, giúp cho lượng tu sĩ khổng lồ tại Hải Châu di chuyển tới lui vô cùng thuận tiện mau lẹ. Đương nhiên, Thần Tiên Hội kiếm chắc trong đấy cũng không ít, linh tinh thu về đếm đến mỏi tay. Cao Lăng Thành tên như ý nghĩa, dễ thấy tòa thành rộng lớn này nằm không xa một tòa sơn mạch nổi danh, chính là Cao Lăng Sơn. Chẳng qua Cao Lăng Sơn là một sơn mạch cực kỳ khổng lồ, kéo dài đến mấy vạn dặm, nghe nói khu mộ trong truyền thuyết nọ cách tòa thành này khá xa, nằm ở đâu đó sâu trong sơn mạch. Nhiều năm qua, bởi Cao Lăng Sơn rất phong phú về sản vật, linh tài bao la, nên hấp dẫn đông đảo tu sĩ kéo về nơi này, cho nên biến Cao Lăng Thành thành một tòa đại thành phồn hoa. Mà dạo gần đây, lượng tu sĩ trong thành dường như tăng thêm không ít, thậm chí còn có thể nhìn ra khá nhiều tu sĩ vận kỳ trang dị phục, hiển nhiên là từ xa đến. Thẩm Thạch ăn mặc bình thường bước ra khỏi truyền tống pháp trận nên hầu như không có mấy ai để ý, hắn bình tĩnh tiến vào dòng người, thoạt nhìn không khác gì phần lớn tu sĩ đến Cao Lăng Thành thử vận may hôm nay. Chẳng qua là tuy hắn trông bên ngoài trấn định thế, nhưng trong lòng đang tính toán không ngừng, lúc trước hắn có hơi ngạc nhiên không hiểu sao đoàn người hậu gia không dùng truyền tống pháp trận mà lại đi bằng tiên thuyền, chỉ khi vào đến Cao Lăng Thành, hắn mới minh bạch vài phần. Thành Cao Lăng vốn đã có nhiều tu sĩ, mấy ngày này lại thêm tin tức đại mộ xuất thế khiến không ít tu sĩ chen chúc nhau mà kéo đến, người hậu gia nếu quả thật nắm giữ tin tức bí mật nói không chừng sẽ gặp phiền toái từ người ngoài, cho nên bọn họ dứt khoát sử dụng tiên thuyền để tránh kẻ khác dòng nó. Chỉ là nếu như vậy thì cơ hội để bản thân hắn kiếm chút thông tin từ bọn người kia càng mong manh hơn. Lắc đầu, Thẩm Thạch khe khẽ thở dài, hơi thấy hối hận khi đến Cao Lăng Sơn lần này, chẳng qua đã lỡ đến nơi, thôi thì tiện thể đi xem một chút, cùng lắm thì lên núi thử vận may một phen, nói không chừng vậy may mỉm cười với hắn, kiếm được chút linh tài linh thảo cũng không đến nỗi. Vô thức hạ thấp mục tiêu của bản thân, Thẩm Thạch bình ổn tinh thần, quan sát sắc trời, lại nhìn người đi đường đông nườm nượp, ngó qua thấy họ cũng là tu sĩ. Dường như phần lớn là kẻ đến từ nơi khác, trong lòng không khỏi tắc lưỡi hít hà một hơi, quả nhiên mấy loại bảo tàng trong truyền thuyết dù có mơ hồ đến đâu cũng rất có sức hấp dẫn với giới tu tiên, dù biết rõ hy vọng xa vời, mọi người vẫn chạy theo như vịt. Thẩm Thạch dạo quanh trên đường, đầu tiên hắn muốn tìm một khách sạn nghỉ ngơi, ai ngờ gõ cửa mấy chỗ liên tục mà không có lấy một phòng trống. Mấy tay lão bản tên nào cũng cười đến không ngậm được miệng, khách khí xin lỗi rồi tiện hắn đi tìm chỗ khác. Thẩm Thạch thật không biết làm sao. Bất quá chứng kiến vài tu sĩ cũng lang thang giống mình, tâm tình hắn liền khá hơn một chút, tự rêu mấy câu rồi liền đi ra khỏi thành, tìm một cánh rừng yên tĩnh ẩn thân trên đại thụ, cũng giống như lúc còn ở tại yêu giới thôi. Lá cây rậm rạp che khuất thân ảnh của hắn, cộng thêm sắc trời đang tối dần, người bình thường rất khó phát hiện ra có người trên ngọn cây này, ngoại trừ chốc chốc trên cây sẽ có tiếng của một bóng đen kêu lên en ép, đó là Tiểu Hắc Trừ đang bực bội. Bốn bề tĩnh lặng, Thẩm Thạch vắt vẻo trên đại thụ lặng nhìn trời đêm qua cái lá. Chỗ đấy thi thoảng có ánh sao lập lờ, giống như đôi mắt lặng lẽ nhìn ngắm nhân gian. Ngày mai sẽ phải lên núi rồi, Thẩm Thạch sờ tay lên túi như ý, dùng linh lực cảm giác quyển trục màu đen nằm yên tĩnh trong một góc âm dương chú lòng hắn hơi dao động. Có thể nói, nếu không phải liên quan đến âm dương chú thì lần này hắn tuyệt không tham dự nhiệt náo tại Cao Lăng Sơn, chẳng qua là dù đã đến nơi, hắn vẫn thấy hy vọng thật xa vời. Hắn trầm mặc hồi lâu, nhiều lần suy tư, cũng không nghĩ ra cách nào khác ngoài tự dấn thân lên núi tìm kiếm vận may. Mà rõ ràng, Cao Lăng Sơn phong vân tụ hội, nhất định sẽ có rất nhiều hung hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc là do đạo hạnh bản thân quá thấp. Thẩm Thạch nhếch mép, tiện tay lấy ra một viên linh tinh, nhưng hắn có chút do dự, cuối cùng lắc đầu một cái rồi cất linh tinh vào người. Hiện giờ thân tại giã ngoại, không phải động phủ của hắn trên Kim Hồng Sơn, dù là đang trú thân dưới tán cây tùm trông có vẻ an toàn, nhưng nếu thật muốn tĩnh tu cả thể xác lẫn tâm hồn tại nơi thế này thì quả thực quá mạo hiểm, cho nên cân nhắc kỹ lưỡng, Thẩm Thạch quyết định bỏ qua bài luyện công hàng ngày hôm nay. Bất quá không thể dẫn linh nhập thể, nhưng dẫn động linh lực trong cơ thể tu luyện đạo pháp một lúc thì không có vấn đề. Tiểu Hắc Trư cuộn mình trong một ổ cây cách đó không xa, da dày thịt béo nên nó không thấy chỗ nào bất tiện, nằm dài ra đấy nhàn nhã nhìn Thẩm Thạch. Cũng không lâu sau, tiếng hô hấp của nó dần ổn định và kéo dài, có lẽ đã ngủ rồi. Thẩm Thạch hít sâu, khoanh chân ngồi xuống, thần niệm nội quan, nhanh chóng tìm đến khí hải mới hình thành chưa lâu tại đan điền của hắn, chỉ thấy trong đó vân khí bềnh bồng, nhỏ thô như sợi tơ, lắng đọng phía bên dưới khí hải, nhưng nhìn chung thì chỉ chiếm khoảng 1% thể tích khí hải mà thôi. Những đám vân khí này chính là linh lực mà Thẩm Thạch thu nạp vào cơ thể từ lúc bắt đầu tu luyện đến giờ, đương nhiên, cái đấy chỉ là một bộ phận linh lực mà bình thường hắn thu nạp vào cơ thể. Sau này, vì một nguyên nhân không rõ, toàn bộ linh lực tu luyện từ thanh tâm chú đều hội tụ trong khiếu huyệt nào đó ở mi tâm trên đầu hắn. Thẩm Thạch trầm mặc tự mình đánh giá khí hải đan điền, đột nhiên cảm thấy vị trí cực quan trọng đối với tu sĩ này, so với mi tâm của hắn có mấy phần tương tự, chỉ là kích thước khác nhau một trời một vực, nhưng linh lực ngưng tụ trong khiếu huyệt mi tâm lại muốn nhiều hơn linh lực trong khí hải đan điền của hắn. Có lẽ, điều đấy giải thích tại sao với trình độ luyện khí cảnh mà hắn có thể phóng ra ngũ hành thuật pháp với tốc độ cực nhanh. Thẩm Thạch suy nghĩ một hồi, rồi thở dài nhẹ nhẹ, thân niệm trầm xuống, sau một lát, những đám mây linh lực trôi lơ lửng từ trạng thái tĩnh lặng bắt đầu chậm rãi lưu động. Chúng trôi từ từ, lãng đãng, như có một làn gió vô hình thổi qua, tạo nên sự rung động nhẹ nhẹ của biển mây, từng tầng nối tiếp nhau lượn vòng quanh một vật xù xì thô ráp giống như một cái khôi giáp, mơ hồ tỏa ra kim quang sáng bóng. Kim Thạch Hải. Một trong 17 công pháp cơ sở của đệ tử nhập môn Lăng Tiêu Tông, lực phòng ngự rất mạnh, tương truyền rằng một khi đại công đáo thành thì mỗi khi thi pháp, toàn thân tức thì trở thành một bộ giáp không thể phá vỡ, đủ để ngăn cản một kích toàn lực của địch thủ cảnh giới ngưng nguyên đỉnh phong. Nghe đồn là thế, còn thực hư thế nào Thẩm Thạch chưa từng có cơ hội thấy qua. Hắn ra sức vận chuyển pháp quyết Kim Thạch Hải, theo kim quang chậm rãi lóe sáng bên trong khí hải thì cơ thịt trên mặt hắn bỗng có một hào quang rất nhạt xẹt ngang, mang theo kim sắc quang huy chói lọi phát ra từ trong da thịt của hắn. Thẩm Thạch lặng lẽ vận công, thời gian dần trôi, khôi giáp màu vàng nhạt trong khí hải đan điền của hắn cùng dần rõ nét, tương ứng, vầng kim sắc quang huy ngoài thân thể cũng sáng lên vài phần, nhìn từ xa, dường như hắn đang khoác lên người một khôi giáp bằng ánh sáng mờ mờ, dù ánh sáng đấy rất yếu ớt, có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng đủ làm nó tàn đi. Bên trong khí hải, từng tầng biển mây tạo thành từ linh lực hấp thu chậm rãi lưu động, quay quanh cái ám kim khôi giáp. Giống như một bàn tay vô hình kiên nhẫn mài giũa cái khôi giáp thô ráp cực kỳ kia, chẳng qua là quá trình này trông còn rất xa xôi, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng thấy được phần ngực khôi giáp. Mà bên ngoài thân thể Thẩm Thạch, phần kim sắc quang huy hiện lên tại phía trước ngực hắn cũng sáng hơn những phần khác một ít. Qua hơn nửa canh giờ, biển mây bên trong khí hải bỗng đứng yên, rồi tản mát đi mất hút, cái khôi giáp lập tức rơi ra lả tả, hóa thành biển mây hòa nhập vào xung quanh rồi biến mất không thấy đâu. Thẩm Thạch hừ nhẹ, cơ thể khẽ nhúc nhích rồi mở mắt ra. Hầu như cùng lúc đấy, vầng kim sắc quanh người hắn cũng theo đấy tàn đi. Tu luyện đạo pháp thần thông đến lúc này quả thật không phải chuyện đơn giản, Thẩm Thạch dĩ nhiên đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, muốn tu luyện công pháp phòng ngự nhất đẳng Kim Thạch Khải này cần rất nhiều thời gian chăm chỉ cùng gọt giũa. Hắn vốn dĩ không tin vào phép màu, giống như cổ mộ trên Cao Lăng Sơn kia, chỉ là Thẩm Thạch liền trào phúng, thầm nghĩ giờ phút này chẳng phải hắn cũng đang là một thành viên trong đại quân tầm bảo hay sao. Tu luyện xong xuôi, cơ thể hắn có hơi mệt mỏi. Thẩm Thạch ngả lưng dựa vào thân cây thả lỏng toàn thân. Từ khi có được pháp quyết Kim Thạch Hải, ngày qua ngày, hắn không hề lơi lỏng luyện tập, bé tới giờ hắn đã như thế, chăm chỉ làm việc để gặt hái thành quả, tự mình đi trên đôi chân của mình trên con đường đã chọn. Lần tu luyện hôm nay, mảnh khôi giáp trong khí hải đã thành hình rõ ràng hơn so với lúc trước, đặc biệt là phần ngực, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ sự xuất hiện của kim sắc quang huy nơi trước ngực, cảm giác này khiến hắn bắt đầu nhìn thấy chút ít thành tựu, tuy nói hiện giờ chỉ mới là bước đầu. Nhưng nếu dưới tình thế quá cấp bách phải vận khởi đạo pháp thì phần ngực của hắn cũng vững chãi hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường khác. Chỉ là mạnh hơn chút đỉnh, nhưng nếu sau này tiếp tục tu luyện, có thể đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại không? Thẩm Thạch trằn trọc với suy nghĩ đấy trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Quyển 2 chương 49, Sơn Hùng. Một đêm trôi qua yên bình, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào, Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc Trư yên tĩnh ngủ một đêm trên cây. Sáng sớm hôm sau, khi những giọt sương trên tán lá nhẹ rơi xuống, hắn mới tỉnh giấc. Một ngày mới bắt đầu. Thẩm Thạch ngồi trên trạc cây vươn vai hít thở khí trời, rồi quay đầu nhìn sang phát hiện Tiểu Hắc Trư hôm nay dường như thức còn sớm hơn hắn, hai mắt lia tới lia lui quanh tán cây rậm rạp, không biết trong đầu đang nghĩ chuyện gì. Thẩm Thạch cười nói, lên đường nào tiểu hắc, chúng ta đi Cao Lăng Sơn thử vận may. Tiểu hắc chư nết mom giống như đang cười, còn kêu hừ hừ mấy tiếng. Thẩm Thạch quay người chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nghe thấy từ đằng xa trong khu rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ không khí yên tĩnh của mảnh rừng. Thẩm Thạch giật mình dừng lại, đồng thời đưa tay giữ lấy tiểu hắc cũng đang định phóng xuống. Tiếng thét xe gió truyền đến, xen lẫn tiếng kêu cứu khàn giọng, lát sau, một nam nhân người đầy máu điên loạn chạy tới, vết thương trên bụng và ngực máu chảy như rót, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Thạch ngồi trên cây nhíu mày nhìn nam tử trọng thương đột ngột xuất hiện bên dưới, hắn chạy càng lúc càng gần chỗ Thẩm Thạch, nhưng rõ ràng là bị thương rất nặng, bước chân chậm dần, thất tha thất thểu tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà phía sau nam nhân ấy, chỗ rừng cây đằng xa chợt xuất hiện một bóng người đuổi theo, thân pháp rất mau lẹ, nhìn lại thì ra cũng là một nam nhân, trên người cũng vằn vện máu nhưng không có vết thương, giống như bị dính máu bắn ra từ người khác thì đúng hơn. Khoảng cách hai nam nhân trước sau dần rút ngắn, sắc mặt nam tử chạy trước ra chiều ảm đạm tuyệt vọng khi nam tử phía sau xuất hiện, nam tử phía sau cười gằn, một cái mê hồn trận tầm thường cũng đòi ngăn cả ta. Chịu chết đi. Tiếng nói chưa dứt thì hắn đã tiến tới sát nam tử đằng trước. Nhất đạo duệ mang hiện lên từ trong tay hắn, nhìn không rõ là binh khí gì, liền đánh thẳng vào lưng nam tử đằng trước, gã đấy thân mang trọng thương lập tức phun ra một ngụm máu tươi rồi té nhào xuống đất, tay chân run rẩy, cả người quằn quại đau đớn. Lúc này, cả hai một đường truy đuổi đã đến cách chỗ Thẩm Thạch không tới một trượng, nên hắn dễ dàng quan sát mọi chuyện. Sau khi nam tử thụ thương ngã xuống, gã yếu dần, thanh âm càng lúc càng thấp, rốt cuộc sau mấy tiếng rên rỉ thì ngẹo đầu nằm im. Gã nam tử phía sau đi tới dùng chân đá vào đầu gã kia, cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng thì bỗng hắn nhận ra điều gì, giật mình một thoáng, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp Thẩm Thạch ngồi trên cành cây cách đó không xa. Sắc mặt nam tử hơi đổi nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch, hiển nhiên hắn không hề nghĩ có người xuất hiện ở nơi này, mà Thẩm Thạch cũng im lặng không nói, ánh mắt kiên định, bàn tay nhẹ nhàng lấy ra hai cái phù lục. Hai người một trên một dưới rằng có ánh mắt với nhau, sau một lát, nam tử bên dưới hừ nhẹ, vẫy tay. Một đạo bạch quang bay trở về tay hắn từ bên trong thi thể đang nằm dưới đất, đó là một mũi băng nhọn hình dáng cổ quái, giống đao mà không phải đao, phía đầu có gắn một cái móc sắc bén loang lô vết máu, không biết đã từng dính qua bao nhiêu máu tươi. Nam tử kia tay cầm cái binh khí kỳ quái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thạch bình tĩnh mà nhìn thẳng gã, vẫn không nói một lời. Lại rằng co một lát, bầu không khí trong rừng càng lúc càng rét lạnh, nhưng lát sau, nam tử dưới cây như nghĩ tới điều gì, rốt cục bắt đầu chậm rãi lui lại. Cũng không lâu lắm liền biến mất vào trong rừng sâu không thấy bóng dáng. Thẩm Thạch chờ đợi một hồi mới ôm tiểu hắc nhảy xuống, nhìn màn máu me cùng thi thể nam tử vô danh bên dưới, hắn không biết làm gì cho phải. Thế giới này quả nhiên tàn khốc, giết chóc dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, con người sống nay chết mai thật không biết đâu mà đoán định. Thẩm Thạch để ý trên quần áo thi thể bên dưới có thêu một hoa văn hắc hùng, nhìn giống một môn phái tiêu ký, tựa như phục trang của đệ tử Lăng Tiêu Tông có thêu một hoa văn kim hồng rõ nét. Thật ra hắn nếu hắn mặc trang phục đệ tử Lăng Tiêu Tông vào, mượn uy danh của tông môn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, ít nhất là tại Hải Châu này uy phong của Lăng Tiêu Tông không hề tệ. Bất quá trước giờ Thẩm Thạch không hứng thú với mấy thứ lưu danh, hơn nữa đạo hạnh của hắn chỉ mới ở mức ngưng nguyên cảnh, một thân một mình hành tẩu nơi hoang dã thế này nói không chừng có khi còn gặp nhiều hiểm nguy hơn, cho nên lần này xuống núi hắn chỉ mặc thường phục. Ngược lại, hoa văn hắc hùng trên quần áo của thi thể trước mặt, Thẩm Thạch mơ hồ có hơi ấn tượng. Hình như là tiêu ký của một phái nhỏ tên gọi Sơn Hùng Đường thuộc cảnh nội Hải Châu. Về phần hung thủ kia là ai, có thù oán gì với Sơn Hùng Đường, hiện tại Thẩm Thạch không có cách nào biết được. Hắn đứng lặng yên nhìn thi thể một lát rồi lặng lẽ bước qua, tiếp tục lên đường. Để lại cô thi thể mở trừng mắt nằm chỗ kia, chìm vào sự tĩnh lặng của khu rừng, như thể nó sắp sửa bị cả thế giới quên lãng. Thẩm Thạch trước khi lên núi đã bỏ ra một khoảng lớn để tìm hiểu cặn kẽ tin tức về bảo tàng trên Cao Lăng Sơn, đại khái khoảng nửa năm trước. Sâu trong Cao Lăng Sơn bỗng xuất hiện địa chấn rất lớn, dư chấn kéo dài đến tận bên ngoài Cao Lăng Thành. Sau mấy tháng, một số ít tu sĩ thám hiểm bên trong Cao Lăng Sơn phát hiện ở nơi thâm cốc từng bị cự thạch phong bế lại xuất hiện một nghĩa trang rất lớn. Không ai biết lai lịch tòa đại lăng đấy, thậm chí còn không biết cửa vào khu mộ, nhưng nghe nói trên mặt đất xung quanh khu mộ có rất nhiều thạch điêu cổ trụ, điều là loại quý hiếm bình thường ít thấy, không khó để tưởng tượng thân phận hiển hách của chủ nhân khu mộ, mà thuận lý thành trương. Chân bảo mộ táng bên trong cổ lăng chắc hắn khiến người ta líu lưỡi. Thường thường, tu sĩ vốn sẽ giữ kín chuyện phát hiện cổ mộ để tự mình đi tầm bảo, nhưng chẳng biết tại sao tin tức này cuối cùng lại lọt ra ngoài, hơn nữa truyền đi rất xa, hiện giờ không chỉ có nội bộ Hải Châu mà ngay cả tu sĩ những vùng lân cận cũng kéo đến, khiến cho Cao Lăng Sơn trở thành nơi phong vân hội tụ, náo nhiệt không thôi. Sau khi Thẩm Thạch nghe hết mọi chuyện hắn cũng chỉ biết lắc đầu, ngoại trừ phương vị đại khái của cổ mộ còn lại mọi tin tức khác đều vô dụng, toàn là mấy người rảnh rỗi tán hưu tán vượn với nhau. Bởi như tình trạng hiện giờ trong thành, nếu bọn người kia nắm được thông tin gì bí mật thì họ phải giữ kín, nửa điểm cũng không để lộ ra mới phải. Thẩm Thạch nghĩ vậy liền cảm thấy niềm tin tụt đi mấy phần, thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn dẫn theo Tiểu Hắc tiến nhập Cao Lăng Sơn. Cao Lăng Sơn kéo dài ngàn dặm, đường vào núi nhiều vô số kể, chỉ cần là tu sĩ có chút đạo hạnh thì hoàn toàn có thể nhập sơn từ bất cứ chỗ nào, còn như những tu sĩ đạo hạnh cao thâm hay phú gia giàu có thì càng phiêu diêu tự tại. Thẩm Thạch đã thấy tận mắt một số tu sĩ ngự không phi hành vù vù trên đầu hắn. Còn nếu không nhờ ngoại lực, chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà ngao du thiên địa thì chỉ có đại chân nhân nguyên đan cảnh mới có khả năng, dưới mức đấy, vô luận là tu sĩ ngưng nguyên cảnh hay thần ý cảnh nếu muốn tự do bay lượn như tiên nhân thì chỉ có cách trông cậy vào pháp bảo hay linh khí phi hành. Khác biệt ở chỗ, đạo hạnh của cảnh giới thần ý hơn xa cảnh giới ngưng nguyên, uy lực sử dụng pháp bảo lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa pháp bảo để tăng sức mạnh phi hành thuật. Tỉ như Thẩm Thạch đã thấy qua ba vị thần ý cảnh tu sĩ Lăng Tiêu Tam Kiếm khu động pháp bảo ngự không phi hành, mặc dù không bằng đại chân nhân nguyên đan cảnh lướt mây cơi gió trên 9 tầng trời, nhưng tốc độ phi hành đã gần bằng thiểm điện, đủ khiến người ta có cảm giác cao không với tới rồi. Về phần tu sĩ ngưng nguyên cảnh nếu muốn ngự không phi hành thì nhất định phải có linh khí pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tốc độ cùng độ cao phi hành đều bị hạn chế, dù vậy, có thể bay lượn trên không cũng là xa xỉ rồi. Nghe đồn rằng đấy cũng là một cách mà các công tử thể gia dùng để thu hút nữ nhân, rất thời thượng. Thẩm Thạch đứng ở một con đường núi dẫn lên Cao Lăng Sơn, đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nam tử trẻ tuổi đang khống chế thanh linh khí hình kiếm, lượn hai vòng trên không rồi từ từ đáp xuống, lập tức được một nữ nhân bên dưới vỗ tay khen hay, trên mặt gã cũng lộ ra nét tươi cười đắc ý. Bên cạnh hai nam nữ đấy còn có mấy tùy tùng đi theo, nhìn qua đều là tu sĩ một thân đạo hạnh trong người, trong đó có vài người lớn tuổi trầm ổn. Giờ phút này đều hơi nhíu mày, nhìn thoáng xung quanh. Trên sơn đạo, tu sĩ kéo lên núi không ít, tuy rằng đường lên núi rất nhiều phân tán phần đông tu sĩ, nhưng phương hướng hắn đang đi vẫn có nhiều người chọn, hiện xung quanh Thẩm Thạch có 3-4 sáu người, một màn vừa rồi bọn họ đều thấy rõ. Thẩm Thạch một mình độc bước, dáng vẻ rất bình thường, Tiểu Hắc Chư đi bên cạnh cũng rất thành thật, chỉ thỉnh thoảng chạy tới chạy lui chứ không có gì khác lạ. Bỗng có tiếng hừ lạnh từ sau lưng Thẩm Thạch truyền tới. Hắn khẽ quay người nhìn lại, phát hiện phía sau hắn là một nhóm 5 người nam tử, tiếng hử kia do gã nam tử cao lớn đi đầu phát ra, ánh mắt chăm chú nhìn về nam tử trẻ tuổi liên tục phát ra hoan thanh tiếu ngữ giống như đến Cao Lăng Sơn để du xuân kia, gương mặt gã xẹt qua một tia dữ tợn. Thẩm Thạch nhíu mày, định quay đầu không để ý nữa thì hắn bỗng giật mình, bởi hắn vừa nhìn ra trên tay áo cả 5 người kia đều thêu một hoa văn hình hắc hùng. Thẩm Thạch liền nhớ núi nam tử vừa bị giết chết trong rừng hồi sáng, cùng lúc đó, nam tử vừa lên tiếng bên kia dường như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn sang bên đây. Quyển 2 chương 50, Thiên nhân chỉ đường. Thẩm Thạch không đổi sắc mặt, quay đầu lại đi tiếp, đồng thời chân nhanh chóng tăng tốc độ kéo giãn thêm khoảng cách với 5 tên tu sĩ Sơn Hùng Đường. Lúc này mấy tên tu sĩ phía sau cũng liếc nhìn hắn vài cái, nhưng dường như không có ý đuổi theo. Phía trước, có một đôi nam nữ đang cười nói, trông rất vui vẻ, Thẩm Thạch nhanh chóng đuổi theo nhóm người này. Hắn còn nghe được cạnh đôi nam nữ còn một lao tùy tùng chừng hơn 40 tuổi đang cau mày, nhỏ giọng thúc giục hai người kia đi nhanh hơn. Có điều đôi nam nữ lúc này đang trò chuyện quá hăng say nên dường như để ngoài tai mấy lời nhắc nhở bên cạnh. Thẩm Thạch lắc đầu, chắc hẳn hai người trẻ kia chính là những tiểu thư, thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, không biết đến những nguy hiểm bên ngoài, tuy nhiên hắn cũng không tiện xen vào việc của người khác nên chỉ lặng lặng đi qua. Ai ngờ ngay lúc hắn đi ngang, cô gái chợt liếc qua, vừa thấy Tiểu Hắc Chư dưới chân Thẩm Thạch. Lập tức mắt trở to, kinh hỉ chỉ tay vài con heo nhỏ nói với chàng thanh niên trẻ bên cạnh, biểu ca, huynh nhìn xem, con tiểu trư đáng yêu chưa này. Nghe thế Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên, chợt dưng bước, ánh mắt mọi người tập trung lên người Tiểu Hắc, sau đó chỉ nghe người thanh niên cười nói, văn tâm à, đây chỉ là một con heo nhỏ, lại còn đen xỉ, không dễ coi chút nào. Thiếu nữ tên Văn Tâm cười duyên nhìn Tiểu Hắc, mắt sáng lên, tựa như nhìn sủng vật, đi vài bước tới chỗ con vật nhỏ rồi ngồi chồm xuống trước mặt nó, âu yếm nói. Đâu phải đâu, huynh xem, cả người nó đen sẫm sáng bóng này, rất đẹp ha. Tiểu Hắc rất đẹp ư. Thẩm Thạch có chút hoài nghi với nhận định này, nhìn thoáng Tiểu Hắc một lượt, thoạt nhìn lúc đầu cậu ta có vẻ cũng ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh đầu ngói ngòi, hờ hững quay lại đi đến bên chân Thẩm Thạch, xem ra đối với thiếu nữ này không có hứng thú lắm. Ấy thế mà Tiểu Hắc tỏ vẻ lãnh đạm thì dường như cô gái càng thích thú, sắc mặt càng lộ vẻ yêu quý, sau đó nàng quay đầu nói với nam tử trẻ tuổi. Biểu ca. Giọng nói thánh thoát như chim hoàng oanh, vô cùng quyến rũ, khiến nam tử trẻ tuổi được kêu là biểu ca thực sự mê mẩn, chịu không nổi cười hạc hạc, tiêu sái bước về phía Thẩm Thạch nói. Vị huynh đài này, biểu muội của ta rất thích con heo nhỏ này, không biết các hạ có thể nhường lại hay không? Nói xong y mỉm cười, sắc mặt có phần hiên ngang cao ngạo thoáng quay người về sau nhìn cô gái, rồi tiếp tục nói, tiền không thành vấn đề, cần bao linh tinh, các hạ cứ ra giá. Lầm rầm những tiếng bước chân từ phía sau truyền tới Thẩm Thạch quay lại, nhìn thoáng qua, đã thấy năm tu sĩ Sơn Hùng Đường đi tới chỗ này, có lẽ cũng nghe được mấy lời của chàng thanh niên trẻ, nên sắc mặt của năm kẻ kia lộ ra một chút khác thường. Thẩm Thạch lắc đầu thở dài, nói với chàng thanh niên đối diện, thật xin lỗi, ta không bán con heo này. Dưới chân hắn Tiểu Hắc Chư hừ hừ hai tiếng, nghe có vẻ khá căm tức. Ai? Cô gái có chút thất vọng, nhìn lại Tiểu Hắc Chư, da rẻ từ đầu tới đuôi một màu tỏa sáng, không một tia tạp sắc, thật sự rất đáng yêu, nhất thời nước mắt rưng rưng, dường như không nỡ rời bỏ ánh mắt trên người con heo nhỏ. Biểu hiện của cô gái cũng không làm con heo nhỏ cao hứng lên, miệng nó kêu hừ hừ hai tiếng, nhếch miệng khinh miệt như muốn nói ông đây đết quan tâm. Thẩm Thạch cùng gia hỏa này ở chung với gia hỏa này lâu nên hiểu tính nết con heo lười này, biết nó rất có linh tính, giờ phút này chắc đang hơi tức giận, hắn cũng không biết là nên khóc hay nên cười, lắc đầu đá vào bụng Tiểu Hắc, trừng mắt nhìn nó, thấp giọng, lịch sự chút đi. Tiểu Hắc thấy thế chỉ bẽ giọng kêu ô ô một tiếng, đuôi vẫy vẫy, nhìn nhìn Thẩm Thạch rồi đi ra. Ai ngờ cô gái thấy hắn đá Tiểu Hắc, lập tức bật người dậy, tức giận nói, ngươi làm gì thế, sao lại đá nó? Hả? Câu hỏi của cô gái làm Thẩm Thạch có chút á khẩu không kịp phản ứng, một lát sau đông từ sau lưng nghe đờ tu sĩ được vài tiếng cười nhỏ của mấy tu sĩ nọ. Đối diện với thiếu nữ còn ngây thơ chưa hiểu sự đời, Thẩm Thạch cũng không muốn nói nhiều nữa, liền gật đầu đại, tiếp tục đi về phía trước. Chờ chút. Cô gái kêu khẽ rồi rất nhanh chắn trước đường đi, Thẩm Thạch dừng bước, còn chưa kịp mở miệng đã thấy cô gái hướng mắt nhìn về phía vị biểu ca trẻ tuổi, có chút nếu máu, sức mướp tuổi như giận dữ làm nũng, nói, biểu ca, người này không phải người tốt, vừa rồi thẳng tay đấm đá Tiểu Chư chẳng nguyên do, không biết ngày thường còn hành hạ nó thế nào. Muội, muội muốn con heo nhỏ này. Càng lúc tiếng cười phía sau truyền tới càng lớn, mấy tu sĩ dường như đã không nhịn được nữa, Thẩm Thạch thật sự bó tay, nghĩ thầm mình mà ngược đãi được Tiểu Hắc Á, mà coi như là thật đi nữa, muốn đấm đá con heo ra dày như bức tường này chỉ sợ là vô ích. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia nghe cô gái than vãn vài câu, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi, dáng vẻ tươi cười ban đầu mất hẳn, rồi chàng ta quay sang nhìn Thẩm Thạch với vẻ bất thiện, nói, các hạ, cũng chỉ là một con heo thôi, hà tất phải nhiều chuyện, ta ra giá 200 linh tinh mua nó. Thẩm Thạch cười nhạt, không thèm để ý mấy lời kia, rồi hướng mắt về cô gái đang chắn trước mặt nói, xin nhường đường. Câu nói khiến đôi nam nữ trẻ đều biến sắc, sắc mặt nam tử trẻ tuổi trầm xuống, mãnh liệt tiến lên một bước, tuy nhiên ngay đó hắn đã bị người tùy tùng trầm ổn kéo lại khuyên bảo. Nam tử đối với người tùy tùng này có vẻ khá kính trọng, nhíu mày do dự trong giây lát, nhưng cô gái thì có vẻ đã quen thối kiêu căng, thấy biểu ca do dự thì hừ lạnh một tiếng, rồi xoay đầu nói với Thẩm Thạch. Ta không cho qua đấy, ngươi làm được gì nào? Thẩm Thạch im lặng, nhìn thẳng mắt nàng, cô gái cũng ngạo nghễ đáp trả ánh mắt, không chút nhượng bộ. Không khí lúc này nhất thời trở nên căng thẳng, mấy tên tu sĩ Sơn Hùng Đường cũng tỏ ra khá hứng thú với màn này, có điều ánh mắt của bọn chúng không dừng trên người Thẩm Thạch nhiều, mà chủ yếu là đánh giá thiếu nữ và đoàn người của cô. Thẩm Thạch trầm mặc một lát, mắt hơi liếc về sau nhìn đám tu sĩ Sơn Hùng Đường đang đứng xem kịch vui, trong tâm cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn tỏ ra bình thản nói, tốt, tùy ngươi, cùng lắm thì ta đổi đường khác. Dứt lời, hắn xoay người lại, làm ra vẻ chuẩn bị đi xuống núi. Hành động của hắn nằm ngoài ý liệu của đa số người xung quanh, đằng kia mấy tên tu sĩ lộ rõ ý khinh miệt, cô gái nhất thời cũng không biết làm sao, quay lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, "Ê, biểu ca." Nam tử trẻ tuổi kia hừ một tiếng, trầm ngâm một lát, đống cao giọng nói, "Các hạ, chúng ta chính là đệ tử Hứa gia ở Lưu Vân Thành, chắc hẳn ngươi ở Hải Châu này cũng đã nghe nói, chẳng qua UA cờ hở ỉ là một tiểu chư mà thôi, hà tất phải thế? Vậy đi, ta cho ngươi thêm 50 linh tinh, ngươi thấy thế nào?" Làm người cũng nên có giới hạn ha. Nói xong lời cuối cùng, mặt hắn trở nên rất lạnh lùng, trong lời nói đã không thèm che giấu ý cảnh cáo. Hứa gia Lưu Vân Thành. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, cạnh bên mấy tu sĩ Sơn Hùng Đường cũng lắp bắp kinh hãi, thoáng đưa mắt nhìn nhau, dường như có vẻ do dự hơn trước nhờ ý ưu thế gia họ Hứa này. Thẩm Thạch tất nhiên là biết rõ, Tôn Hứa hậu trung, là bùa hển thế gia lớn phụ thuộc tông môn, mọi đệ tử Lăng Tiêu Tông đều biết điều, chẳng qua thời gian. Hắn cùng với ba nhà khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen biết hoặc khúc mắc, nhưng chỉ riêng Hứa gia này thì không sao tiếp xúc được. Thân là môn hạ một trong những tỉa gia nổi danh nhất phụ thuộc Lăng Tiêu Tông, Hứa gia tại Hải Châu thanh danh không nhỏ, thế lực cũng không kém, cho nên nam tử trẻ tuổi báo ra thân thế gia môn, liền khiến mấy người tu sĩ không rõ lai lịch lập tức cả kinh, mà cái chính là người trẻ tuổi mang theo con heo nhỏ cũng bị chấn động tương tự, vì thế đáy lòng y không khỏi có phần đắc ý. Có điều là một lát sau, vẫn chỉ thấy Thẩm Thạch lắc đầu, mang theo con heo nhỏ tiếp tục đi thẳng, đối với Hứa gia cũng không có cô kỵ đặc biệt như kiểu vừa nghe xong liền sợ tới mức bán thốc bán tháo con heo. Thấy thiện nam tử trẻ của Hứa gia đột nhiên biến sắc, nhìn qua thì đúng là vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, lại thêm mong muốn chiều lòng biểu muội, đấy luôn sáng là có một loại cảm xúc không nói nên lưỡi mạnh liệt muốn biểu lộ một phen, y gầm lên một tiếng, nhanh chóng đi về phía Thẩm Thạch. Các hạ rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Sắc mặt Thẩm Thạch chợt trầm xuống, mày hơi dựng lên, tiểu chư dưới chân cũng thấp giọng kêu một tiếng, rồi tiến về phía trước bước ra một bước. Tiên nhân chỉ đường, thấu hiểu tương lai, nhìn rõ âm dương sinh tử, nhân duyên tại tam sinh, tùy hệt Khổng Hương ngôn, các vị còn không muốn đến xem. Lời nói trong trẻo vang vọng, nhất thời áp hết tất cả tiếng động xung quanh, đem tình thế căng thẳng vừa rồi lắng xuống, bất chi bất giác khiến mọi người thở dài một hơi. Ngay sau đó mọi người nhao nhao quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên sơn đạo một nam tử trung tuổi đang đi đến, mặc vũ hạc đạo bào, tay áo đồng bền, mắt lãng thần thanh, râu dài tới rổn tổ ạt trông ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, nhưng sắc mặt cực kỳ tiêu sái, chắc hẳn lúc còn trẻ nhất định là Mỹ Nam. Tuổi tác hơi cao nhưng dáng vẻ phong lưu tiêu sái, xa xa nhìn, lại có tiên phong đạo cốt, giống như thiên nhân hạ phàm. Giờ phút này, y đang cười cười nói nói thong dong, cầm trong tay cán cờ, trên đó treo một cái cờ trắng, có viết bốn chữ rồng bay phượng múa, tiên nhân chỉ đường. Quyền 2.